ngay tại Kế Mông bế quan tu hành thời điểm, trong cơ thể hắn một trận bạch quang phun trào, rốt cục tìm được Trảm Thi quyết khiếu. Lúc này Kế Mông trên thân lực lượng pháp tắc lưu chuyển, một cỗ khí tức cường đại tràn ngập bát phương, vô tận thủy linh khí theo giữa thiên địa sinh sôi, sau đó nhanh chóng hội tụ đến Kế Mông bên cạnh. Tương thủy ánh sáng lấp lánh, màu vàng hoa lan tỏa ra, trong lúc nhất thời bách thú vui mừng phát ra âm thanh, chim tước bay cao. Kế Mông trầm giọng hét một tiếng, "Trảm!" Chỉ gặp một đạo bạch quang hiện hiện, vô tận hơi nước mông mông lung lung, Kế Mông trên thân phong thuộc tính quạt ba tiêu nháy mắt bay ra, sau đó cùng cái kia một đạo bạch quang dung hợp. Chính là Kế Mông thiện thi bị chém ra, cái này thiện thi mới ra, Kế Mông tu vi nháy mắt tăng vọt, cái kia thủy pháp tắc liên tiếp hiện hiện, cho Kế Mông mang đến vô tận cảm ngộ. Ầm ầm. Kế Mông tu vi trực tiếp đột phá đến chuẩn thánh sơ kỳ trạng thái, cùng lúc đó nhục thể của hắn cũng tại phát sinh cực lớn biến hóa. Nguyên lai cái kia hỗn độn Long Đế Long Châu cũng không có bị ta hoàn toàn luyện hóa, những lực lượng này dĩ nhiên thẳng đến tiềm phục tại thân thể của ta ở trong. Cảm nhận được nhục thân của mình đang nhanh chóng được cường hóa, Kế Mông trong mắt lóe lên một tia vui vẻ, hắn thả người nhảy lên, hóa thành một triệu trượng chân long chi thân, thân rồng vẫy một cái, bay thẳng trời cao ở giữa. Bắc Minh Tiên Đảo bên trên rất nhiều sinh linh đều nhìn thấy cái kia kinh khủng long ảnh, Kế Mông đại thần đong đưa đầu rồng, hắn một hít một thở ở giữa có vô cùng mây mưa tạo ra. Vân tòng long, phong tòng hổ. Vạn mây hội tụ, triều bái chân long. Cái kia tại vô tận mây mù ở giữa như ẩn như hiện dáng người, ngẫu nhiên bạo lộ ra từng mảnh lân giáp bên trên tán phát ra sán lạn sắc bén. Kế Mông long thân toàn thể màu nâu đen, mỗi một chiếc vảy rồng đều như là tinh thiết chế tạo, hắn cái kia hai cây râu rồng rủ xuống giữa không trung, giống như roi thép. Bát chảo hiện hiện, long uy như ngục. Kế Mông chẳng những tu vi đột phá, liền huyết mạch của mình lực lượng đều có lần nữa tăng lên. Theo bảy chảo, trực tiếp tăng lên tới bát chảo, nếu là tiến thêm một bước, chính là chín móng. Long tộc, chỉ có lúc trước tổ long là cửu chảo thần long, còn lại long tộc tối đa cũng bất quá là bảy chảo chi tư. Kế Mông đạo hữu đột phá. Thanh Đẳng đạo nhân theo bế quan bên trong tỉnh lại, bên ngoài động tĩnh lớn như vậy, hắn đã sớm phát giác được. Thanh Đẳng đạo nhân trên mặt mỉm cười, hắn vừa xài bước ra, xuất hiện tại Bắc Minh Tiên Đảo bên trên. Lúc này Côn Bằng cũng cảm nhận được Kế Mông đột phá, hắn gật đầu không thôi, Kế Mông cố gắng nhiều năm như vậy, rốt cục đi ra một bước này, hắn huyết mạch lần nữa tăng lên, về sau tiền đồ không thể đo lường. Bây giờ Côn Bằng đi qua một đoạn thời gian bế quan, hắn đem cái kia lượng lớn quý thủy chi tinh khí toàn bộ hấp thu. Tại thủy pháp tắc một đạo bên trên, Côn Bằng cũng có cực lớn tăng lên, đạo này pháp tắc đã sẽ không trở thành hắn dung hợp tam thi trở ngại. Sau đó chính là mài nước công phu, rèn luyện tu vi, mượt mà tâm tính. Côn Bằng dứt khoát đi thẳng tới bên ngoài, cùng đông đảo tu sĩ cùng một chỗ chúc mừng Kế Mông đại thần đột phá. Chúc mừng Kế Mông đạo hữu, một khi đột phá, đại đạo có hy vọng. Côn Bằng bọn họ từng cái ăn mừng không ngừng, Kế Mông vội vàng chắp tay hoàn lễ, một bộ hỉ khí ý rào rạt mà ra. Theo Kế Mông tu vi đột phá, hiện tại Bắc Minh một phương đã có 4 vị chuẩn thánh chí tôn. Đây đã là một cỗ không nhỏ thực lực, huống chi Côn Bằng hay là Trảm Tam thi chuẩn thánh hậu kỳ cường giả, bởi vậy càng không có ai dám tùy ý xem thường Bắc Minh. Đông đảo đồng đạo chúc mừng một phen về sau, bọn họ lúc này mới ai đi đường nấy, nhường Kế Mông đại thần trở về vững chắc một cái tu vi. Côn Bằng lúc này cũng lần nữa trở lại chính mình bế quan nơi, lúc trước hắn theo Âm Dương lão tổ nơi đó đạt được cũng không chỉ là quý thủy chi tinh, còn có cái kia Âm Dương lão tổ đạo pháp, pháp bảo, cùng với hắn thân thể mạnh mẽ. Lúc trước Côn Bằng thông qua chính mình thôn vệ thần thông cuối cùng chém giết Âm Dương lão tổ, bây giờ hắn đem Âm Dương lão tổ một thân tinh hoa toàn bộ tinh luyện thành sinh mệnh chi tinh, cái kia trong hắc hổ lô hiện tại thế nhưng là lần nữa tràn đầy. Một vị chuẩn thánh đỉnh phong sinh mệnh tinh hoa, so với vô số đê giai sinh linh cộng lại còn nhiều hơn. Bởi vậy Côn Bằng chuẩn bị lần nữa hấp thu những sinh mạng này tinh hoa, nhìn có thể hay không để cho mình nhục thân tiến thêm một bước, đạt tới chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới. Chương 180, Côn Bằng tân thần thông. Âm Dương lão tổ lĩnh hội ly hợp thần thông, tựa hồ là đem tự thân một phân thành hai, cứ như vậy, bắt đầu tìm hiểu đạo pháp đến, khẳng định là có thể có gấp đôi thu hoạch, thậm chí lẫn nhau xác minh, đưa đến hiệu quả lớn hơn. Dù sao đá ở núi khác có thể công ngọc, hai cái chính mình đồng dạng có thể lẫn nhau dẫn dắt. Cái này giống tam thanh huynh đệ, bọn họ ba huynh đệ lẫn nhau chân thành đối đãi, cùng một chỗ tu hành, ba cái tu sĩ thu hoạch, cảm ngộ cùng ý nghĩ, tự nhiên là muốn vượt xa một cái tu sĩ. Nếu như nói tam thanh huynh đệ ở giữa có khả năng sẽ tàng tư lời nói, vậy cái này Âm Dương lão tổ ly hợp chi đạo, khẳng định sẽ không giữ lại chút nào. Hai cái này đều là chính mình đối với mình, có cái gì tốt tàng tư. Bất quá Côn Bằng đối với cái này một loại thần thông cũng tồn tại một chút lo lắng, hai cái chính mình, đều là có bản thân ý thức, nếu như, bọn họ không nguyện ý lại dung hợp lại cùng nhau đâu. hoặc là nói, có một cái muốn thoát khỏi đối phương, một mình đi sinh hoạt đâu. Đây cũng không phải là không có khả năng, bởi vậy điểm này phi thường đáng giá Côn Bằng chú ý. Côn Bằng đem Hồng Quân đạo tổ tam thi chi đạo, cùng Âm Dương lão tổ ly hợp chi đạo lẫn nhau so sánh, cẩn thận phân tích. Hắn phát hiện Hồng Quân đạo tổ tam thi, tuy có linh tính, nhưng lại không thể thoát khỏi chủ thể. Mà Âm Dương lão tổ âm dương song thân, linh trí càng thêm hoàn chỉnh, thậm chí có thể nói là sáng tạo ra hai cái bản ngã, nhưng trong đó nhưng cũng tồn tại một chút thai hoàng ẩm, tỉ như nói, cái kia đều có thể trở thành chủ thể, thậm chí lẫn nhau bài xích, lẫn nhau dùng bỏ. Như thế vừa so sánh, hai loại đạo pháp đều là có lợi có hại. Bất quá Âm Dương lão tổ đạo, hiển nhiên rất thích hợp chính hắn, dù sao khắc thiên vốn liền là âm dương lưỡng khí biến thành. Về phần Côn Bằng, hắn nhưng không có lựa chọn tiếp tục tu hành âm dương chi đạo. Hiện tại hắn đã là đạp lên tam thi con đường, không có khả năng lại bỏ dở nửa chừng, đổi tu cái khác. Trước tiên đem cái này Âm Dương lão tổ sinh mệnh tinh hoa hấp thu lại nói. Côn Bằng dự định tham khảo Âm Dương ly hợp chi đạo, nhưng cũng sẽ không giống Âm Dương lão tổ như thế một đường đi đến đen, bởi vậy hắn buông xuống những vật này, bắt đầu trước cường hóa lên nhục thân của mình. Cái kia Âm Dương lão tổ thế nhưng là tu hành vô tận tuế nguyệt, hắn một thân huyết nhục, có thể nói hoàn toàn chính là một ngồi bảo sơn. Chuẩn thánh chí tôn nhục thân, bên trong ẩn chứa lực lượng pháp tắc đều có vô số, Côn Bằng hấp thu thời điểm, tự nhiên có thể thể ngộ đến cái kia âm dương hai đạo. Ôm âm phụ dương, xâm la vô song, sinh tử nhị khí, trói buộc bắt phương. Côn Bằng lẳng lặng thể ngộ, cái kia trước đó Âm Dương lão tổ thi triển một chút tuyệt học, còn có hắn chưa từng thi triển, đều bị Côn Bằng từng cái nhìn trộm. Sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô cường đại, tại thời khắc này để hiện phát huy vô cùng tinh tế. Nó tại tinh luyện sinh linh huyết nhục tinh hoa thời điểm, tính cả bên trong lực lượng pháp tắc đều hoàn chỉnh bảo tồn lại, đây mới là tạo hóa gốc dễ ý. Theo Côn Bằng không ngừng hấp thu, phía sau hắn thần côn cùng thiên bằng ảo ảo hiện hiện, Côn Bằng một thể song thân, hắn tại cường hóa nhục thân của mình thời điểm, chính là đối với mình hai loại hình thái nhục thể đồng thời tại cường hóa. Một cỗ lực lượng cường hãn từ trên người Côn Bằng phát ra, cùng lúc âm dương hai đạo, sinh tử hai đạo, cũng tại vây quanh Côn Bằng chuyển động. Hắn tại hấp thu tinh hoa lớn mạnh nhục thân đồng thời, cũng tại tinh tế thể ngộ trong đó ẩn chứa lực lượng pháp tắc. Nếu là ta lấy côn cùng bằng hóa thành âm dương hai thế, trong chiến đấu hình thành một loại tổ hợp, giống như cái kia âm dương lão tổ sinh tử giới, chẳng phải là đồng dạng có thể thập phần cương đại. Côn Bằng lão tổ một thể song thân, đây là hắn tiên thiên ưu thế, hắn thậm chí không cần giống âm dương lão tổ như thế phân ra hai cái bản thân, trực tiếp liền có thể thi triển cái này ly hợp chi đạo. Như vậy suy nghĩ một chút, Côn Bằng lập tức hưng phấn lên, âm dương ly hợp đích thần thông, có thể nói cùng hắn xứng đôi độ cực cao. Cho dù hắn không muốn dùng cái này chứng đạo, nhưng lại cũng có thể dùng môn thần thông này đến hình thành chính mình một đại sát chiêu. Côn Bằng lão tổ không ngừng hấp thu sinh mệnh tinh hoa, cùng lúc hắn âm thầm phỏng đoán môn thần thông này thuật. Rất nhanh liền có âm dương nhị khí theo Côn Bằng trong cơ thể sinh sôi, sau đó theo đặc thù phương vị, hình thành một mảnh lĩnh vực. Sinh tử giới. Côn Bằng hai mắt sáng lên, bên cạnh hắn xuất hiện một mảnh đặc thù tràng vực, giống như nơi này chính là hắn thiên địa. Cái này cùng chính ta lĩnh ngộ, Kim Vũ tỏa càn khôn. Có chút cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá cái này sinh tử giới hiển nhiên uy lực càng lớn, hơn nữa còn hình thành đặc thù lực lượng pháp tắc, thân ở trong đó, ta chính là chúa tể. Âm dương lão tổ đạo xác thực có chỗ đặc biệt, hắn phân ra song thân, sau đó lấy âm dương nhị khí chuyển hóa thành sinh tử, lại lấy sinh tử tỏa khốn đại thiên, bố thành giới vực, cái này có thể nói thật là ảo diệu vô tận. Âm dương lão tổ thiên tư, nộ tính, đều hoàn toàn là nhân tuyển tốt nhất. Bất quá bây giờ Âm Dương lão tổ sáng tạo hết thảy, toàn bộ đều thành Côn Bằng. Âm Dương pháp tắc sinh tử, ly hợp chi thuật, sinh tử giới vực đều đã bị Côn Bằng triệt để nắm giữ. Cảm thụ được sinh tử giới bên trong dư thừa sinh tử lực lượng, Côn Bằng trong lòng có nhận thấy ngộ. Cái này sinh tử giới bên trong chỉ có sinh tử hai loại pháp tắc, bởi vậy phương này giới vực cũng không hoàn thiện, nếu như ta có thể tiếp tục đem cái khác pháp tắc dung nhập trong đó, như vậy mảnh này giới vực khẳng định sẽ càng ngày càng cường đại. Thậm chí tương lai không còn là một phương giới vực, mà là tăng lên tới một cái hoàn thành thế giới. Nếu như Côn Bằng vừa ra tay liền có thể đánh ra một phương thế giới, kia là kinh khủng bực nào chiêu số. Mà lại hắn tại phía kia thế giới bên trong, thế nhưng là tuyệt đối chúa tể, là siêu việt thiên đạo tồn tại, ở trong thế giới của mình tranh sát, chẳng phải là chiếm hết tiên cơ. Cái suy đoán này nhường Côn Bằng hưng phấn không thôi, bất quá bây giờ hắn mới vừa vặn nắm giữ sinh tử giới, đối với môn thần thông này hắn mặc dù có rất lớn chờ mong. Thế nhưng hiện tại vẫn là muốn từng bước một đến, trước tiên đem cái này sinh tử giới cho triệt để nắm giữ lại nói. Côn Bằng lão tổ không ngừng hấp thu sinh mệnh tinh hoa, nhục thể của hắn cũng tại cấp tốc được cường hóa. Cuối cùng Âm Dương lão tổ tu hành vô tận tuế nguyệt tinh hoa, toàn bộ bị Côn Bằng hấp thu hết sạch. nhục thể của ta đã đạt tới chuẩn thánh trung kỳ cực hạn, chỉ cần lại có một chút cảm ngộ, tất nhiên có thể nhảy lên tiến vào chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới. Đối với mình nhục thân tình huống, Côn Bằng lão tổ hết sức hài lòng. Hiện tại rất nhiều đại thần liền hai thi cũng còn không có chém ra, mà Côn Bằng nhục thân cảnh giới vậy mà đều sắp đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ. Cái này ưu thế, có thể nói đã hoàn toàn siêu việt cái khác các chí tôn. Chỉ cần Côn Bằng lão tổ bảo trì lại phần này ưu thế, hắn liền có thể một mực nghiền ép chúng thần. Nhưng bây giờ vấn đề mấu chốt nhất chính là, thiên định mấy vị thánh nhân, bọn họ tùy thời đều có thể sẽ chứng đạo thành công. Mà Côn Bằng tại không thực dụng Hồng Mông tử khí tình huống dưới, hắn con đường chứng đạo khẳng định phải khó khăn rất nhiều. Hiện tại Côn Bằng đã chém ra tam thi, mà lại nhục thể của hắn thực lực cũng tại đột nhiên tăng mạnh, cái này nhường Côn Bằng càng thêm không nguyện ý sử dụng Hồng Mông tử khí. Ngay tại lúc này, Côn Bằng chính mình mặc dù lập trường kiên định, thế nhưng một khi chúng thánh quý vị, mà hắn chậm chạp không cách nào chứng đạo lời nói, như vậy tiếp xuống nên đón hắn, khẳng định là đón đầu thống kích. Cảm giác nguy cơ lại một lần nữa hiển hiện trong lòng, bất quá bây giờ Côn Bằng cũng không có cách nào, hắn đạo tâm kiên định, không đến cuối cùng một bước, hắn tuyệt đối không muốn sử dụng Hồng Mông tử khí. Nhưng giúp đỡ sự tình, chớ có hỏi tiên đồ. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tăng lên mình thực lực. Côn Bằng đè xuống thiên đầu vạn tự tân triều, hắn bây giờ đã tiêu hao thu hoạch, chuẩn bị xuất quan. Đánh giết Âm Dương lão tổ, cho Côn Bằng mang tới tăng lên 10 phần cực lớn, mà nếm đến ngon ngọt về sau, Côn Bằng lại thế nào cam tâm tiếp tục ốn tại trong tĩnh thất đâu. Khi nắm khi bông, văn võ chi đạo, một mực bế quan khổ tu, cũng không thấy chính là nhanh nhất tăng lên phương thức. Côn Bằng lão tổ khó được tại tiên đảo bên trên lần nữa buông lòng lên, hắn mấy người đệ tử hào hào đến đây thỉnh giáo, đem chính mình trên tu hành nan để cáo chi Côn Bằng. Bây giờ Côn Bằng đã là trảm tam thi chuẩn thánh, hắn giáo đạo lên những đệ tử này đến tự nhiên là vô cùng dễ dàng. Lục nhĩ, ngươi có thể đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới 10 phần không sai, bất quá cũng không thể kiêu ngạo, bảy tiên thế nhưng là đều đột phá đến đại la trung kỳ. Côn Bằng đối với Lục nhĩ mi hầu vẫn tương đối hài lòng, tại nguyên bản vận mệnh trong quy tích, Lục nhĩ mi hầu không người dám tại dạy bảo, bởi vậy hắn chỉ có thể bằng vào bản năng tu hành, đến Tây Du lượng kiếp thời điểm, tu vi của hắn cũng mới chỉ là thái ớt kim tiên mà thôi. Lục nhĩ mi hầu vui vẻ không thôi, hắn vò đầu bứt tai, đối với Côn Bằng tất cung tất kính. Côn Bằng lão tổ khó được nhàn hạ, cái này trong lúc nhất thời Bắc Minh các cường giả đều hào hào đến đây thăm viếng, có là thỉnh giáo một chút tu hành vấn đề, có thì là hỏi thăm một chút vật gì khác. Kế Mông đại thần rất nhanh cũng lần nữa xuất quan. Hắn nghe được Côn Bằng lão tổ nghỉ ngơi tin tức về sau, rất nhanh liền đi vào Bắc Minh thần cung bên trong. Thiên tôn. Kế Mông thăm viếng Côn Bằng ra hiệu miễn lễ, Kế Mông lúc này mới ngồi xuống. Kế Mông đạo hữu, nhưng có cái đại sự gì? Côn Bằng cười, tự mình cho Kế Mông châm trà, trà ngộ đạo đặc hữu mùi thơm tràn ngập ra, Kế Mông trên mặt cũng nở nụ cười. Thiên tôn, việc này xác thực không nhỏ, từ khi Bồng Lai tiên đảo quy về chúng ta Bắc Minh về sau, rất nhiều tán tu hào hào tìm tới. Bây giờ Bắc Minh đã có vô số sinh linh, bất quá địa bản của chúng ta tăng lớn về sau, cái này phòng hộ thủ đoạn lại vẫn có chút không đủ. Côn Bằng nghe vậy, hắn đối với Bắc Minh sự tình một mực không có làm sao quản lý, đều là Kế Mông tại thao tác, bây giờ nghĩ lại, Côn Bằng một trận xấu hổ. Kế Mông đạo hữu, ngươi nhưng có chủ ý gì tốt? Côn Bằng đối với Kế Mông hiểu rất rõ, Kế Mông xử lý sự tình nghiêm cẩn, hắn đang tìm ra vấn đề lúc, đồng dạng đều sẽ nghĩ tới giải quyết như thế nào rơi vấn đề này. Lúc này Côn Bằng hỏi một chút, Kế Mông cười nói. Trước đó Tử Vi tinh quân tại chúng ta Bắc Minh bày ra đại trận, uy lực xác thực bất phàm, bởi vậy ta nghĩ đến tại bốn tòa tiên đảo bên trên, lại cố định một chút trận pháp, bốn tòa tiên đảo một lớn ba nhỏ, vừa vặn có thể bày ra tam dương nhất khí càn nguyên đại trận, đến lúc đó trận pháp một thành, phòng hộ lực lượng tăng gấp bội. Kế Mông hiển nhiên là đã sớm lấy được chủ ý, hiện tại là muốn lấy được Côn Bằng cho phép, dù sao toàn bộ Bắc Minh, hay là Côn Bằng lao tổ định đoạt. Côn Bằng nghe Kế Mông nói rõ chi tiết xong, hắn ngược lại là cảm thấy có thể thực hiện. Bố trí thủ hộ đại trận, đây là rất nhiều tông môn đều biết sử dụng thủ đoạn, mà lại một ngồi đủ cường đại trận pháp, thậm chí có thể che chở một phương thế lực không nhận bất kỳ quấy nhiễu. Kế Mông đạo hữu, sự bố trí này trận pháp xác thực có thể, bất quá, có cái gì là cần ta làm sao? Kế Mông đại thần thấy Côn Bằng hỏi thăm, hắn lập tức cười gật đầu. Xem ra, đúng là có muốn để Côn Bằng xuất thủ địa phương, không biết lần này Kế Mông lại nghĩ tới chủ ý gì tốt, vậy mà đáng giá nhường Côn Bằng lao tổ xuất thủ. Chương 181, Lăng Quang Thần Quân thần bí lễ vật. Kế Mông chuẩn bị vững chắc bốn tòa tiên đảo, tại cái này tiên đảo bên trên bày ra tam dương nhất khí càn nguyên đại trận, có thể tại như thế cực lớn bốn tòa tiên đảo bên trên bày trận, mà lại là đem bốn tòa tiên đảo liên hợp cùng một chỗ, cái này vốn là một cái cực lớn công trình. Chính là bởi vậy, lần này bố trí tiêu hao chú định cực lớn, bình thường tu sĩ căn bản là không có cách hoàn thành, Kế Mông lúc này mới tìm được Côn Bằng lão tổ. Kế Mông lúc này mở miệng nói ra, tiên tôn, bố trí cái này Tam Dương Nhất Khí Càn Nguyên đại trận, cần theo tứ cực chi địa thu thập địa từ huyền quang, cùng cực địa chi tinh, ta đã nhường bọn thuộc hạ đi bốn phía thu thập, đến lúc đó còn muốn phiền phức tiên tôn dùng Càn Khôn đỉnh, đem này địa từ huyền quang tế luyện một phen. Địa từ huyền quang, đó là một loại đặc thù ánh sáng, cùng hình thành Tam Quang Thần Thủy Tam Quang có chỗ khác biệt, nhưng lại thuộc về cùng một cái loại hình. Mà muốn đem loại này địa từ huyền quang tế luyện, trừ phi dùng Côn Bằng Càn Khôn đỉnh, dạng này mới có thể gia tăng tỷ lệ thành công. Địa từ huyền quang rất khó thu thập, tế luyện liền càng thêm khó khăn. Bởi vậy một khi thất bại, thường thường chính là rất nhiều năm tâm huyết trôi theo dòng nước. Cũng chính là bởi vậy, Tam Dương Nhất Khí Càn Nguyên đại trận một khi bố trí đến, chúng liền có thể mượn nhờ ánh mặt trời lực lượng dẫn động tứ cực chi địa, lấy đất từ huyền quang làm căn cơ, bảo vệ lấy bốn tòa tiên đảo. Căn bản không cần tu sĩ từ đó vận chuyển, tự chủ liền có thể thủ hộ một phương. Cái này so với trước đó Tử Vi Tinh Quân bày ra tinh thần đại trận, nhưng là muốn thuận tiện không ít. Côn Bằng đối với chuyện này ngược lại là rất đồng ý, hắn đối với Tam Dương Nhất Khí Càn Nguyên đại trận uy lực vẫn tương đối tin phục, về phần tế luyện địa từ huyền quang, Côn Bằng liền thập nhị đô thiên thần sát đại trận trận kỳ đều có thể tế luyện, này địa từ huyền quang còn không phải qua quýt bình bình. Côn Bằng bây giờ tại trên trận pháp tạo nghệ, đó cũng là có thể được xưng là chính là đại sư. Ngay tại Côn Bằng cùng Kế Mông định ra việc này về sau, phía ngoài hộ vệ đến đây bẩm báo, Nam Cực Lăng Quang Thần Quân sứ giả đến đây thăm viếng. Côn Bằng cùng Kế Mông nhìn nhau, bọn họ lẫn nhau đều là trong lòng sững sờ. Năm đó Bắc Minh thế yếu thời điểm, Côn Bằng lão tổ đã từng cùng Nam Cực nơi cùng Lăng Quang Thần Quân có chút giao tình. Mà những năm gần đây, giữa bọn hắn mặc dù ít có lui tới, nhưng giao tình dù sao vẫn còn ở đó. Chỉ là lúc này Lăng Quang Thần Quân điều động sứ giả đến đây, cái này khiến Côn Bằng có chút sợ không được phương hướng. Mong mời. Mặc dù không biết đối phương ý đồ đến, nhưng Côn Bằng vẫn là vô cùng khách khí. Đại điện bên ngoài rất nhanh liền đi vào một vị nữ tu, tu sĩ này toàn thân hỏa linh khí bốc lên, hiển nhiên cũng là hỏa diễm sinh linh. Viêm Tước tham kiến Côn Bằng tiên tôn, thiên tôn vạn thọ kim an. Côn Bằng nhìn thấy cái này hỏa linh cúi chào, hắn gật đầu ra hiệu nói. Viêm Tước không cần đa lễ, ta cùng Lăng Quang Thần Quân chính là bạn cũ, không biết hôm nay phái ngươi đến đây, thế nhưng là có chuyện khẩn cấp gì. Viêm Tước lúc này mới ngẩng đầu, nàng một đôi mắt nhỏ có chút dò xét Côn Bằng, mở miệng nói ra. Nhà ta thần quân chấn thủ Nam Cực nơi, cái này vạn năm qua, Nam Cực địa ma thần sinh sôi, cái kia ma thần chi bên bên trong phảng phất có dị vực thông đạo bị mở ra, rất nhiều cường đại ma thần tứ ngược Nam Cực, thần quân lúc này mới phái nô tỳ đến đây, hướng tiên tôn cầu viện. Cái này Viêm Tước dăm ba câu liền đem sự tình nói minh bạch, Côn Bằng trong lòng vui mừng, lúc trước hắn mới phát hiện ma thần tàn bia thần bí tác dụng, cái này bây giờ lại có đại lượng ma thần cho tàn lại cháy, mà lại thậm chí ngay cả Lăng Quang thần quân đều không thể đối phó. Cái này chẳng phải là nói, những cái kia ma thần thực lực đã cực kỳ cường hãn. Mà tay cầm ma thần tàn bia Côn Bằng, đúng là bọn họ khắc tinh. Những cái kia ma thần, từng cái đều là nhục thân cường hãn hạng người, trong cơ thể của bọn họ ẩn chứa đại lượng sinh mệnh tinh hoa. Nếu là Côn Bằng có thể săn bắt, lại đem bọn họ dùng hồ lô đen chuyển hóa, vừa vặn có thể viện trợ Côn Bằng cấp tốc tăng lên nhục thân của mình thực lực. Như vậy suy nghĩ một chút, Côn Bằng trực tiếp liền đáp ứng xuống dưới. Hiện tại là chỉ cần có thể tăng lên mình thực lực, Côn Bằng cũng sẽ không có chút cự tuyệt. Viêm Tước một đường vất vả, ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi, ta an bài một phen, cái này tùy ngươi tiến về trước Nam Vực. Côn Bằng sảng khoái đáp ứng, cái này khiến Viêm Tước một trận vui vẻ, trong mắt nàng cũng nhiều một chút ý mừng. Các sư huynh đều nói Côn Bằng tiên tôn ra tay ác độc vô tình, như là yêu ma thôn vệ bắt phương, vì sao ta lại cảm thấy tiên tôn hào sảng dứt khoát, uy vũ bất phàm đâu. Đa tạ tiên tôn. Viêm Tước tâm tư bách chuyển, vội vàng tạ ơn, sau đó theo một bên thị nữ xuống dưới. Nhìn thấy Viêm Tước thối lui, Côn Bằng lúc này mới nói với Kế Mông. Phương Nam sự tình, đối với ta tu hành có chỗ tốt, mà lại cái kia ma thần tứ ngược Nam Vực, ta nếu có thể nói bọn họ diệt trừ, có thể còn có thể lấy được công cùng thiên địa, đạt được một chút công đức. Chỉ là bày trận sự tình, lại muốn hoãn một chút. Kế Mông cười nói, tiên tôn tiến về trước Nam Vực là được. Thu thập địa từ huyền quang bọn thuộc hạ còn chưa toàn bộ trở về, bây giờ chúng ta Bắc Minh vững như thành đồng, chờ tiền tôn nhàn hạ thời điểm lại tế luyện không muộn. Côn Bằng gật đầu, hết thể liền giao cho đạo hữu, ta chắc chắn mau chóng gấp trở về. Côn Bằng bàn giao một phen về sau, lập tức cùng Viêm Tước lên đường, bất quá lần này Côn Bằng nhưng không có mang theo tọa kỵ Hắc Phượng. Dù sao cái kia Lăng Quang thần quân chính là Ly Hỏa Chu Tước, mà Chu Tước cùng Phượng Hoàng nhất tộc ở giữa tựa hồ có chút nguồn gốc. Côn Bằng nếu là ngồi cưỡi U Minh Hắc Phượng tiến về trước, tựa hồ đối với Lăng Quang thần quân đến nói, có chút bất kính ngại. Côn Bằng ngày bình thường nhìn như sát phạt quả đoán, động như lôi đỉnh, kỳ thực tâm hắn nhớ tinh tế, thường thường tại bé nhỏ chỗ có thể nhìn thấy bụng dạ. Hai cái vị này một đường phi nhanh, Viêm Tước mặc dù có lòng cùng Côn Bằng bắt chuyện, nhưng Côn Bằng cái kia một thân chuẩn thánh hậu kỳ uy áp, nhường Viêm Tước căn bản không dám tùy ý mở miệng. Bởi vậy chỉ có Côn Bằng hỏi thăm thời điểm, nàng mới có thể nhảy cẫng hoan hô trả lời. Ngươi là Lăng Quang Thần Quân đệ tử. Hồi bẩm tiên tử, Viêm Tước nhận được thần quân ưu ái, lúc này mới bái tại sư tôn môn hạ. Thần quân chỉ có ngươi một cái đệ tử sao? Côn Bằng tra hỏi, nhường Viêm Tước đỏ mặt lên, làm sao? Là ta chỗ đó làm không đúng, nhường tiên tôn bất mãn sao? Sư tôn tọa hạ đệ tử 18 vị, Viêm Tước là nhỏ nhất đệ tử. Cái này Viêm Tước không nói, nàng là duy nhất nữ đệ tử, mà lại là tính tình tốt nhất một cái. Một đường lao vùn vụt, bọn họ rất nhanh liền đến Nam Cực nơi. Côn Bằng hơi dùng nguyên thần liếc nhìn, lập tức hiểu rõ ra. Lúc trước Côn Bằng tại Ma Thần Chi Uyên bên trong sử dụng hồ lô đen, đem cái kia bên trong khôn cùng tử khí toàn bộ hấp thu không còn, đồng thời đem Ma Thần Chi Uyên hủy diệt. Thế nhưng hiện tại xem ra, Côn Bằng hủy diệt hẳn là chỉ là trên mặt đất một bộ phận. Tại cái kia Ma Thần Chi Uyên sâu trong lòng đất, tựa hồ vẫn có vô tận ma thần khí tồn tại. Lúc trước Côn Bằng lão tổ dò xét nơi này lúc, hắn liền phát hiện nơi đây chính là Ma Thần Mai Cốt chi địa. Chẳng qua là ban đầu Côn Bằng lao tổ đạt được sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, hắn nhất thời hưng phấn, không có tiếp tục hướng lòng đất xem xét. Hiện tại xem ra, lúc trước Côn Bằng lao tổ bọn họ phát hiện, có lẽ chỉ là một góc của băng sơn mà thôi. Côn Bằng cũng không dừng lại lâu, hắn đơn giản xem xét một phen về sau, đi theo Viêm Tước cùng đi đến Lăng Quang Thần Điện ở trong. Lúc này Lăng Quang Thần Quân sớm đã biết Côn Bằng đến, bởi vậy nàng sớm mang theo các vị đệ tử, tại thần điện bên ngoài chờ. Côn Bằng đạo hữu, nhiều năm như vậy không gặp. Đạo hưu phong thái càng tăng lên. Lăng Quang Thần Quân đi đầu mở miệng, tiến lên đón. Côn Bằng quan sát tỉ mỉ, cái kia Lăng Quang Thần Quân tu vi, vậy mà đạt tới chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, so với Côn Bằng càng hơn 3 phần. Mà lại những năm nay không gặp, Lăng Quang Thần Quân dung nhan, cũng biến thành càng phát ra xinh đẹp vô phương, có 102 thiên hạ. Côn Bằng ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn, Lăng Quang Thần Quân thân là thiên định tứ cực thánh quân, thực lực của nàng sẽ theo hồng hoang thế giới tăng lên mà tăng lên. Nói cách khác, nếu như hồng hoang thế giới vui vẻ phồn vinh, Lăng Quang Thần Quân thực lực sẽ một đường hát vang tiến mạnh. Bất quá cuối cùng nàng có thể hay không đột phá đến thánh cảnh bên trong, đây cũng là Côn Bằng cũng vô pháp biết đến sự tình. Hiện tại xem ra, hồng hoang thế giới những năm này đồng bộ phát triển, đã để Lăng Quang Thần Quân dễ dàng bước vào chuẩn thánh đỉnh phong hàng ngũ, tu vi càng là đủ để trấn áp một phương. Chúc mừng Lăng Quang đạo hữu, tu vi đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, ta cũng bị đạo hữu xa xa rơi xuống. Côn Bằng trong lòng rõ ràng, Lăng Quang Thần Quân tu vi tăng lên là thiên địa lực lượng gia trì, cũng không phải là Trảm Tam Thi mà thành. Không gì hơn cái này, cường hãn Lăng Quang Thần Quân đều không thể đối phó ma thần, cái kia lại sẽ cường đại đến loại tình trạng nào đâu. Cái này khiến Côn Bằng trong lòng càng mong đợi, tay hắn nắm thần ma tam địa, thứ này cũng ngang với là trợ hắn mở ra một ngồi bảo tàng chìa khóa. Những cái kia ma thần càng là cường đại, đối với Côn Bằng đến nói thì càng có chỗ tốt, bởi vậy nhìn thấy Lăng Quang Thần Quân thực lực về sau, Côn Bằng cũng càng thêm hưng phấn lên. Côn Bằng cùng Lăng Quang Thần Quân nhiệt tình trò chuyện, trang diện lộ ra rất là thân thiết. Lăng Quang Thần Quân là vì diệt trừ Nam Cực nơi thai hoàng ẩm, mà Côn Bằng thì là vì thu thập cường đại ma thần tinh huyết cùng nhục thân. Bởi vậy hai cái vị này dù mục đích không giống, nhưng thủ đoạn lại hoàn toàn nhất trí, đều là muốn diệt trừ những cái kia ma thần, cứ như vậy, mọi chuyện đều tốt thương lượng. Côn Bằng đạo hữu, năm đó ngươi giúp ta diệt trừ ma thần chi huyên, ta vẫn muốn cảm tạ ngươi, có thể chỗ chức trách, ta không cách nào rời xa cái này Nam Cực nơi. Bất quá hôm nay gặp lại đạo hữu, ta cái này một phần tạ lễ, rốt cục có thể giao cho đạo hữu. Lăng Quang Thần Quân năm đó gặp được Côn Bằng lúc, nàng đúng là đã nói, nếu như Côn Bằng giúp nàng xử lý những cái kia tử khí, liền sẽ cho Côn Bằng một phần tạ lễ. Nhưng năm đó một chút ngoài ý muốn, nhường Lăng Quang Thần Quân cuối cùng chưa thể đem phần lễ vật này giao cho Côn Bằng, lúc này nàng mới đem ra. Lăng Quang Thần Quân lấy ra một cái màu đen đá bình, tự mình giao đến Côn Bằng trong tay. Nhìn xem gần trong gang tấc thần quân, Côn Bằng cười nói, thần quân làm gì khách khí như thế, năm đó ta theo ma thần chi huyên cũng nhận được đại lượng chỗ tốt, ta cái kia tiên thiên trí bảo, nhưng vẫn là những cái kia tử khí bồi dưỡng ra đến. Côn Bằng mặc dù nói như vậy, nhưng tay phải lại già trung thực thật tiếp nhận đá bình. Lúc này hắn mở ra xem, lập tức mặt mũi chấn kinh thần sắc, phần lễ vật này, đối với Côn Bằng lao tổ đến nói, xác thực được xưng tụng là hậu lễ. Côn Bằng đạo hữu không muốn ghét bỏ chính là, đây cũng là ta hao phí vô số tuế nguyệt. Lúc này mới thu thập lại một điểm tâm ý. Lăng Quang Thần Quân nhìn thấy Côn Bằng cái kia một mặt rung động, nàng khoe miệng hơi vểnh lên, hiển nhiên phần lễ vật này tặng rất hợp Côn Bằng tâm ý. Mà Côn Bằng lão tổ lúc này cũng cười không ngậm miệng được, ha ha ha, đạo hữu, hay là ngươi biết tâm tư của ta. Chương 182, hưng phấn Côn Bằng đáng sợ nhất. Lăng Quang Thần Quân đưa cho Côn Bằng, chính là tràn đầy một bình nồng đậm tử khí. Những thứ này tử vong khí, là năm đó một mực rời rạc tại Nam vực khí tức tử vong, Lăng Quang Thần Quân không cách nào tiêu hóa những thứ này tử khí, nàng cái này vô số năm qua chỉ có thể đem chúng từng sợi thu thập cùng một chỗ. Cái này ngay từ đầu Lăng Quang Thần Quân là vì Nam vực an toàn cân nhắc, mà sau đó nàng gặp được Côn Bằng về sau, liền có ý đem những này tử khí góp nhặt, để báo đáp lại cho Côn Bằng lễ vật. Tử khí đối với tu sĩ khác có hại vô ích, nhưng đối với Côn Bằng đến nói, cái kia thế nhưng là vật đại bổ. Quả nhiên là kia độc dược, ta bí mật đường. Ha ha ha, Thần Quân, lần này ta đến đây, chính là vì những thứ này tử khí, không nghĩ tới còn không có xuất thủ, ngươi trước hết tiễn đưa phần này hậu lễ. Côn Bằng tâm tình thật tốt, Lăng Quang Thần Quân lúc này cũng bắt đầu nói lên chính sự tới. Không dối gạt đạo hữu, những năm gần đây cái kia ma thần chi uyên bên trong ma thần khí tức làm trầm trọng thêm, trở nên so trước đó càng khủng bố hơn rất nhiều, cho dù là ta tu vi tăng lên, nhưng cũng có chút vô kế khả thi. Lăng Quang Thần Quân tinh tế nói tới, nguyên lai năm đó Côn Bằng trong lúc vô tình lấy đi cái kia thần ma tàn địa, đây cũng là phá vỡ thâm uyên bên trong phong ấn. Chính là bởi vậy, những cái kia ma thần chi khí tức mới có thể tứ ngược ra tới. Bất quá Lăng Quang Thần Quân không biết toàn bộ câu chuyện trong đó, Côn Bằng lại bao nhiêu nghĩ rõ ràng một chút. Cái kia ma thần tàn bia trấn áp ma thần tác dụng, hắn đã thể nghiệm qua, bởi vậy nghĩ đến đây là phong ấn ma thần khí nơi mấu chốt, cái này cũng không khó. Mà Lăng Quang Thần Quân mời Côn Bằng đến đây chém giết ma thần, cái này hiển nhiên cũng là nhân quả tuần hoàn. Dù sao thần bia là ngươi lấy đi, cái này nhân quả đương nhiên phải ngươi đến trả lại. Lăng Quang Thần Quân chẳng qua là vô ý thôi động việc này, nàng lại không biết trong đó quan khiếu. Còn một lòng cảm tạ Côn Bằng. Côn Bằng đối với đây hết thảy lòng dạ biết rõ, bởi vậy hắn cũng không tiện cự tuyệt, chỉ có thể tận tâm diệt trừ những cái kia ma thần, dùng cái này đến trả lại nhân quả. Thần Quân yên tâm, lần này ta tự mình đến đây, chắc chắn viện trợ đạo hữu, triệt để diệt trừ những cái kia ma thần lưu lại. Côn Bằng lời thề son sắt, Lăng Quang Thần Quân cũng chính bởi vì chính mình không cách nào giải quyết những phiền toái này, bởi vậy mới có thể nghĩ đến Côn Bằng. Dù sao lúc trước Côn Bằng sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, cái kia thế nhưng là ma thần chi huyên khắc tinh a. Côn Bằng ở đây đảm nhiệm nhiều việc, ngược lại để Lăng Quang Thần Quân một trận hài lòng. Bất quá Lăng Quang Thần Quân bên cạnh những đệ tử kia, bọn họ không biết Côn Bằng thủ đoạn, từng cái nhưng trong lòng lơ đễnh. Song cánh Lăng Ánh Sáng Thần Quân tu vi cao hơn Côn Bằng, mà lại Lăng Quang Thần Quân là Nam vực chúa tể giả, nàng ở đây có cực mạnh thiên địa gia trì. Vậy mà mặc dù như thế Lăng Quang Thần Quân đều không thể giải quyết hết phiền phức, một cái xem ra tu vi càng kém Côn Bằng, hắn thật được không? Chính là những nguyên nhân này, Lăng Quang Thần Quân các đệ tử rất dễ dàng ngay tại suy đoán, Côn Bằng có phải là đang nói khoác lác. Dù sao người ta vạn dặm xa xôi đem ngươi mời đến, ngươi nếu là nói mình không được, chẳng phải là quá rơi mặt mũi. Lăng Quang Thần Quân cho Côn Bằng giới thiệu sơ lược một phen về sau, Côn Bằng quyết định lập tức xuất phát, quét dọn Nam vực nơi. Thần Quân, không bằng ngươi ta đồng hành. Côn Bằng mở miệng mời, hắn hiện tại một lòng chém giết ma thần tăng thực lực lên, bởi vậy trong lòng cái kia một phần vội vàng cũng thể hiện ra. Lăng Quang Thần Quân tự nhiên sẽ không phật Côn Bằng ý, nàng tự mình dẫn đường, hơn 10 vị đệ tử bảo vệ trái phải, mang theo Côn Bằng xuất thần điện. Bọn họ trên đường đi hướng về ma thần chi uyên mà đến, ven đường liền có thể nhìn thấy rất nhiều dã thú, bọn họ cùng yêu thú không giống, ngược lại là cùng hung thú lượng kiếp thời kỳ hung thú có chút tương tự. Linh trí thấp, nhục thân cường hãn, đúng là hung thú. Côn Bằng lão tổ mở ra hồ lô đen, ven đường tất cả hung thú toàn bộ bị hắn thu hồi. Những thứ này hung thú cùng trước đó ma thần chi uyên bên trong ma thần có khác biệt rất lớn, trước đó những cái kia ma thần, tỉ như Hỗn Độn Long Đế, bọn họ đều là một chút tử khí ngưng tụ đến cực hạn về sau, bám vào tại một chút vật thật bên trên, sau đó hình thành nửa hư nửa thật thân thể. Chính là bởi vậy bọn họ cũng không thể rời đi ma thần chi uyên quá xa, mà bây giờ những thứ này hung thú, bọn họ thì là thực thể tồn tại, căn bản không nhận được những thứ này hạn chế. Những thứ này ma thần di chủng, một phần trong đó là chúng quanh sinh linh bị ma hóa, chúng đánh mất linh trí, chỉ biết là phá hư cùng hủy diệt. Còn có một bộ phận thì là thâm nguyên bên trong tự hành diễn sinh ra đến, những cái kia tồn tại càng thêm cường đại. Lăng Quang Thần Quân không ngừng giải thích, vì Côn Bằng giảng giải nàng biết được một chút tin tức. Làm Côn Bằng lần nữa đi vào ma thần chi bên lúc, hắn nhìn xem cái kia lít nha lít nhít ma thần, lập tức chấn kinh. Nhìn xem Côn Bằng cái kia đờ đẫn sắc mặt, mấy vị đệ tử trong lòng một trận xem thường. Trước đó nói nhiều như vậy khoác lác, hiện tại nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Buông xuống cửa biển, vẫn là muốn chính mình có thể viên hồi đến mới là bản sự. Mấy vị này đệ tử một mặt xem kịch vui tư thái, bọn họ coi là Côn Bằng là bị trước mắt những thứ này ma thần cho hù sợ, nhưng mà Côn Bằng ý tưởng chân thật xác thực, bị phần này kinh hỉ cho kinh sợ. Nhỏ yếu ma thần, Côn Bằng trực tiếp dùng hồ lô đen liền có thể giải quyết, mà cường đại ma thần, hắn có ma thần tàn địa, càng thêm nhẹ nhõm. Lăng Quang đạo hữu, chúng ta bắt đầu đi. Côn Bằng nói một tiếng, trên mặt hắn tràn đầy sán lạn dáng tươi cười, cái kia hồ lô đen vừa mở ra, vô tận đầy trời nước đen lập tức cọ rửa mà đi. Toàn bộ ma thần chi bên trong, lập tức bạo động, vô tận khí tức tử vong tràn ngập 9 tầng trời, hình thành từng mảnh che ngập bầu trời xu thế. Kinh khủng như vậy chẳng cảnh, nếu như là tu sĩ khác, bọn họ chống cự cái kia khôn cùng tử khí đều là một đại phiền toái, chớ đừng nói chi là ở đây chém giết ma thần. Nhưng mà đây đối với Côn Bằng lão tổ đến nói nhưng căn bản không là vấn đề, hồ lô đen vừa mở, vô tận tử khí như là trăm sông hợp thành biển, trực tiếp rót vào hồ lô đen ở trong. Cái này, bảo bối tốt. Mấy người đệ tử không còn gì để nói, bọn họ từng cái mở to hai mắt nhìn, cuối cùng lại chỉ có thể tán dương Côn Bằng bảo bối. Người khác không cách nào giải quyết tử khí vấn đề, đến Côn Bằng nơi này lại hoàn toàn thành thuốc bổ. Lúc này Côn Bằng hai mắt sáng lên, hắn không ngừng thôi động hồ lô đen, chẳng những đem những cái kia tử khí chiếu đơn thu hết, liền những cái kia ma thần cũng trực tiếp cho hấp thu tiến đến. Ta vốn cho rằng năm đó Hỗn Độn Long Đế cũng đã là chúa tể của nơi này, thế nhưng hiện tại xem ra, cái kia Hỗn Độn Long Đế, tựa hồ chỉ là một đầu chó giữ nhà cấp bậc A. Côn Bằng trong lòng cũng hỉ, ngay tại hắn vừa nghĩ, cái kia ma thần chi bên trong, một đạo cường hãn thân ảnh giấu ở mây đen bên trong, cấp tốc nhích tới gần. Côn Bằng đạo hữu cẩn thận, có chuẩn thánh cấp bậc tồn tại tới gần. Lăng Quang Thần Quân vội vàng nhắc nhở, chuẩn thánh cường giả, kia là đã có thể uy hiếp được bọn họ cường đại tồn tại. Vậy mà lúc này Côn Bằng ngay tại hưng phấn thu thập tử khí, hắn nào có tâm tư đi quản những chuyện này, vị kia chuẩn thánh cấp bậc ma thần vừa mới tới gần Côn Bằng trước mặt, Côn Bằng trực tiếp một quyền đập tới. Ầm ầm. Chuẩn thánh cấp bậc ma thần trực tiếp bị Côn Bằng một quyền nện bạo, nhục thân của nó chia 5 xẻ 7, đầy trời nước đen cuốn một cái, thu sạch vào trong hắc hồ lô. Lăng Quang Thần Quân sửng sốt, hắn hơn 10 vị đệ tử cũng đều triệt để sửng sốt. Côn Bằng trong lúc vô tình bạo phát đi ra thực lực, hoàn toàn vượt qua Lăng Quang Thần Quân suy đoán. Thường thường không có gì lạ một quyền, trực tiếp diệt một vị chuẩn thánh, Lăng Quang Thần Quân cũng làm không được điểm này. Chương 183, hồ lô đen mạnh lên rồi. Đối mặt Côn Bằng lão tổ vô địch thần uy, Lăng Quang Thần Quân trong lòng nhiều một vòng kiêng kỵ, nàng cùng hơn 10 vị đệ tử thái độ đối với Côn Bằng, nháy mắt liền có thêm một chút tôn trọng. Không cần nói ở nơi nào, thực lực đều là ngươi thắng phải tôn trọng tốt nhất thủ đoạn. Trước đó cái kia hơn 10 vị đệ tử đều ở trong lòng hoài nghi Côn Bằng năng lực, thậm chí chảo phúng Côn Bằng. Dù sao sư tôn của bọn hắn xác thực cảnh giới siêu việt Côn Bằng, mà lại tại Nam vực nơi chiếm cư ưu thế tuyệt đối, bởi vậy Côn Bằng cái kia đảm nhiệm nhiều việc, còn có mang theo dáng vẻ hưng phấn để bọn hắn sinh lòng bất mãn. Mà bây giờ, những này tử đệ nhóm trong lòng lại không hai lời nói, bọn họ nhìn về phía Côn Bằng lúc, chỉ có kính sợ cùng sợ hãi. Một kích diệt đi chuẩn thánh ma thần, vậy bọn hắn những thứ này đại la kim tiên nếu như chọc giận Côn Bằng, còn không phải tiện tay một kích sự tình. Chuẩn thánh ma thần tinh huyết quả nhiên càng thêm thuần hậu. Côn Bằng nhìn vấn đề thiên về điểm hoàn toàn khác biệt, hắn hiện tại đã bị cái kia chuẩn thánh ma thần trong cơ thể nồng đậm tinh huyết cùng khí tức tử vong rung động. Một mặt vẻ vui mừng Côn Bằng, căn bản không có chú ý tới các vị đồng đạo biến hóa. Nhất là cái kia Viêm Tước, nàng trước đó liền đối với mấy vị sư huynh tâm tư rõ rõ ràng ràng, bây giờ thấy ngày bình thường không ai bị nổi các sư huynh kinh ngạc, nàng vậy mà trong lòng một trận vui vẻ, thay Côn Bằng lao tổ cảm thấy cao hứng. Cái này ma thần chi bên bên trong có vô tận tử khí. Lăng Quang Thần Quân đối với tử khí căn bản không có bất luận cái gì hữu hiệu đối kháng thủ đoạn, bởi vậy nàng ở đây lại nhận rất lớn áp chế. Mà bây giờ Côn Bằng vừa ra tay, lập tức cá voi hút nước, đem chung quanh tử khí thu sạch vào trong hắc hồ lô. Lúc này cái kia hồ lô đen bởi vì thôn phệ đại lượng tử khí, một cỗ ánh lục ánh sáng phát ra, toàn bộ hồ lô bên trên đều là ánh xanh rực rỡ sáng chói, xem ra thần diệu bất phàm. Côn Bằng đạo hữu, tiếp xuống sẽ có càng nhiều chuẩn thánh cấp bậc ma thần giáng lâm, đạo hữu cẩn thận. Lăng Quang Thần Quân từng nhiều lần xâm nhập ma thần chi huyên, nàng thân là Nam vực người trưởng quản, tự nhiên là sẽ không cho phép những thứ này ma thần tứ ngược. Vì thủ hộ Nam vực, Lăng Quang Thần Quân mấy lần xuất sinh nhập tử, nàng ngược lại là đồng dạng chém giết qua chuẩn thánh ma thần, bất quá cuối cùng lại không có thể có hiệu quả rõ ràng. Côn Bằng nhìn thấy Lăng Quang Thần Quân trịnh trọng ánh mắt, hắn gật đầu cười nói. Thần Quân yên tâm, ta bảo bối này hồ lâu ngươi biết, chính là trời sinh tử khí khắc tinh. Côn Bằng tự tin nháy mắt nhường Lăng Quang Thần Quân an tâm không ít. Tựa hồ đối phương bình tĩnh thong dong lây nhiễm chính mình, nhường Lăng Quang Thần Quân không tên bình thản rất nhiều. Từng câu từng chữ, vậy mà có thể ảnh hưởng đến một vị chuẩn thánh cường giả tối đỉnh tự tin, Côn Bằng đạo pháp càng thêm xuất thần nhập hóa. Lăng Quang Thần Quân ý thức được chính mình biến hóa của tâm cảnh về sau, nàng càng là khiếp sợ nhìn xem Côn Bằng lão tổ. Mà lúc này Côn Bằng đã phi thân mà đi, xâm nhập đến Ma Thần Chi Huyên ở trong. Hy vọng những cái kia ma thần đừng để ta thất vọng, lần này thu thập tinh huyết cùng tử khí, liền toàn bộ nhờ các ngươi. Côn Bằng trong lòng yên lặng nhắc tới, hắn đối với an toàn của mình không có chút nào lo lắng, hắn lo lắng những cái kia ma thần số lượng không đủ. Theo Côn Bằng không ngừng xâm nhập, chung quanh chết đi càng thêm nồng nặc lên, mà lại những cái kia địa giới ma vật cũng càng ngày càng nhiều. Lúc này sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô bị triệt để thôi động, cái kia đầy trời nước đen tràn ngập bát phương, vô tình thôn phệ lấy tất cả mọi thứ. Loại địa phương này có thể nói hoàn toàn chính là hồ lô đen sân nhà, mà tại hấp thu vô tận tử khí về sau, Côn Bằng phát hiện cái này hồ lô đen vậy mà cũng lên một chút biến hóa. Hồ lô đen hấp xả lực lượng tựa hồ gia tăng không ít, cái kia vô biên nước đen, số lượng, chất lượng đều ở ngoài sáng lộ gia tăng lên, cái này bảo hồ lô so trước đó chí ít cường đại chừng một thành. Côn Bằng làm hồ lô đen người sở hữu, hắn trước tiên cảm nhận được hồ lô đen biến hóa. Trước đó cái kia hồ lô đen là hắc kim một mảnh. Mà bây giờ cái này hồ lô trên thân, vậy mà xuất hiện từng đạo hoa văn, tựa như dây leo cùng đóa hoa, chậm rãi quấn quanh lại hồ lô bên trên. Những cái kia đường vân thập phần cường đại, bên trong giống như thai nghén vô tận thần năng. Hấp thu nhiều như vậy tử khí, trong hắc hồ lô tử vong nước đen tăng nhiều, mà lại mỗi một giọt nước đen cũng biến thành cường hãn hơn, bởi vậy cái này hồ lô uy lực liền đạt được tăng lên. Côn Bằng nghĩ như vậy, bất quá cái này tiên thiên chí bảo đều có thể tăng lên lời nói, có phải là quá mức cường đại rồi? Côn Bằng cũng không có thời gian nghĩ lại, cái này hồ lô đen mạnh lên, chung quy là một chuyện tốt. Nhưng vào lúc này, cái kia ma thần chi huyên chỗ sâu từng đạo gầm thét truyền đến, nơi này động tĩnh lớn như vậy, hiển nhiên gây nên những cái kia chấn thủ ma thần chi huyên cường giả chú ý. Bốn vị chuẩn thánh ma thần. Viêm Tước giật mình, nàng kêu to lên tiếng, đồng thời sợ hai hướng bản thân sư tôn sau lưng nhích lại gần. Côn Bằng đạo hữu, cẩn thận. Lăng Quang Thần Quân hai mắt phát lạnh. Nàng cẩn thận nhìn phía xa cấp tốc đến gần thân ảnh. Cái kia còn lại các đệ tử cũng đều hào hào lộ ra pháp bảo, một bộ trận địa sẵn sàng tư thế. Không có việc gì, thần quân ở chỗ này chờ, ta đi thu thập chúng. Côn Bằng nhảy lên một cái, phản xung hướng những cái kia ma thần. Cái này, Lăng Quang Thần Quân không còn gì để nói, nàng lúc đầu muốn liên thủ với Côn Bằng, thế nhưng Côn Bằng biểu hiện nhường nàng hoàn toàn vượt quá dự kiến. Sư tôn, làm sao bây giờ? Các đệ tử cũng là không còn gì để nói. Côn Bằng mặc dù có chút thủ đoạn, thế nhưng là đây cũng quá xúc động đi. Một cái chuẩn thánh đối phó bốn cái chuẩn thánh ma thần, mà lại tại trên địa bàn của người ta thực lực mình còn bị áp chế. Sư tôn, chúng ta nhanh trợ Côn Bằng tiên tôn một chút sức lực. Viêm Tước lòng tràn đầy lo lắng, lúc này liền nàng đều gấp, chỉ lo Côn Bằng ăn phải cái lô vốn. Lăng Quang Thần Quân trong lòng bất đắc dĩ, Côn Bằng là nàng ý đặc biệt mời tới giúp đỡ, nếu như Côn Bằng bị thương, cái kia nhường trên mặt nàng cũng không qua được. Bất quá. Hôm nay Côn Bằng, tựa hồ khắp nơi lộ ra cái này một cỗ hưng phấn cùng xúc động, làm sao cảm giác cùng năm đó có rất lớn không giống đâu. Chúng đệ tử nghe lệnh, bày ra Viêm Thiên Thập Bát Tuyệt Trận, theo ta tiêu trừ ma thần. Lăng Quang Thần Quân tay cầm đạo kiếm, kia là Thiên Địa Thánh Binh, bị Nam Vực thần lực gia trì, có được vô thượng uy năng. Đối mặt những cái kia kinh khủng ma thần, cho dù là Lăng Quang Thần Quân cũng không thể không toàn lực ứng phó. Các đệ tử nghe vậy, bọn họ nháy mắt bố thành trận pháp, từng cái ánh mắt kiên định. Khí tức cường đại đem bọn hắn nối thành một mảnh, giống như tiếp xuống sẽ có chuyện kinh khủng gì phát sinh, để bọn hắn không thể không đánh tới 12 phần tinh thần tới. Vậy mà lúc này Côn Bằng đã cùng bốn vị ma thần giao thủ, Côn Bằng tại Lăng Quang Thần Quân bọn họ không cảm giác được tình huống dưới, ma thần bản thiếu ngang nhiên phát động. Vành! 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 Long trời lở đất công kích phát động, Côn Bằng lao tổ tung hoành vô địch. Bốn vị chuẩn thánh ma thần toàn bộ sụp đổ. Không có rồi. Lăng Quang Thần Quân vừa giết tới trước mặt, bốn vị chuẩn thánh đã cùng nhau vẫn lạc, bị Côn Bằng thu sạch vào trong hắc hồ lô. Mất rồi. Côn Bằng bình tĩnh cười một tiếng, nháy mắt bị chúng thần lôi tại đường trường. Lăng Quang Thần Quân không tự chủ được nhẹ gật đầu, nhưng trong lòng sớm đã là gợn sóng ngập trời. Côn Bằng xác thực rất mạnh, thế nhưng cũng không thể mạnh như vậy a. Lúc này liền Lăng Quang Thần Quân tâm cảnh, đều cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh. Về phần những đệ tử kia, bọn họ càng là từng cái ngơ ngác sững sờ. Trong lúc nhất thời đều phản ứng không kịp. Chương 184, tình thầy trò, thánh quân không thẹn với thiên địa. Côn Bằng nháy mắt đổ sát bốn vị chuẩn thánh, phần này thực lực đã vượt xa đại gia đoàn trước. Nếu không, bọn họ cũng không sẽ một bộ thấy chết không sờn xông lên, còn muốn giúp Côn Bằng giết địch. Côn Bằng trong lòng cười thầm, hắn có thể như thế uy mãnh, chính là bởi vì mượn nhờ ma thần tàn bia uy lực cực lớn. Khối này tàn bia đối với những sinh linh khác giống như không có một chút tác dụng, nhưng là ma thần tuyệt đối khắc tinh. Côn bằng bọn họ tại ma thần chi bên bên trong, bị nơi này đặc thù tử khí chỗ áp chế, mà côn bằng tàn địa, lại đối với ma thần sức áp chế càng mạnh. Cứ kéo dài tình huống như thế, ngược lại là ma thần một phương càng thêm bị động. Chỉ cần ma thần tàn địa xuất hiện, những chuẩn thánh cấp bậc đó ma thần, căn bản không có chút nào chống đỡ lực lượng. Chính là bởi vậy, côn bằng trên đường đi đánh đâu thắng đó, cái kia trong hắc hồ lô cũng đã thu tập được đầy đủ tử khí cùng huyết nhục tinh hoa. Thần quân, chúng ta đi chỗ sâu nhìn một chút. Côn bằng đề nghị, hắn dạo chơi tiến lên, lăng quang thần quân đi theo phía sau. Những địa phương này bọn họ đều cũng không lạ lắm, năm đó côn bằng giáng lâm ma thần chi huyên, liền đã từng tới nơi này một lần. Bất quá bây giờ nơi này sớm đã hóa thành một vùng phế tích, xung quanh tất cả đều là bị tử vong khí lây nhiễm thành màu đen vạn vật. Cái kia đen như mực tảng đá, một cô ác ý từ trong đó sinh sôi ra tới, giống như những đá này sẽ tùy thời nhảy dựng lên, đem đi ngang qua sinh linh nện cái hốc vỡ toang. Loại này ác, là bởi vì tại tử khí trường kỳ xâm nhiễm phía dưới, bị trong vô hình đánh lên ấn ký. Xung quanh những cái kia vươn hướng bầu trời màu đen của mục, chúng không có một chiếc lá, khô quắt nhánh cây đen nhánh mà vỡ lượn, giống như từng cái bén nhọn cốt chảo, muốn đem cái kia xa không thể chạm màn trời bắt nước. Đám người lần nữa tiến lên, dọc đường những cái kia tử khí, hung thú, toàn bộ bị côn bằng thu lấy hết sạch. Cái này đều là lượng lớn sinh mệnh tinh hoa, nhất là có được thần bí thạch tâm về sau. Những cái kia cấp thấp sinh linh huyết dịch đối với côn bằng đến nói cũng tác dụng rất lớn, bởi vậy hắn không có một tia lãng phí tâm tư. Nhìn xem côn bằng như vậy vơ vét dáng vẻ, lang quang thần quân một trận bất đắc dĩ, quả nhiên là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Những thứ này tử khí dưới cái nhìn của nàng khó chơi vô cùng, đến côn bằng trong tay lại thành bà bối. Liên tại bọn hắn một đường tiến lên thời điểm, phía trước xuất hiện một cái cực lớn hố thiên thạch, cái kia hố to sâu không thấy đáy, xung quanh hiện lên quy tắc nguyên hình. Phía trên lít nha lít nhít sinh tồn lấy rất nhiều hung thú, xem ra dày đặc mà khủng bố. Côn bằng một trận nhíu mày, hắn đem nước đen dày đặc trong đó, trực tiếp đem những này ma linh thu sạch vào trong hồ lô. Côn bằng đạo hữu, lần trước ta liền dừng bước ở đây, đất này trong hầm, tựa hồ có đại khủng sợ, mà lại trong đó sức áp chế càng mạnh. Lăng quang thần quân giản đáp giới thiệu, nàng biết rõ tin tức cũng không nhiều, chỉ có thể như thế bẩm báo. Chúng ta đi xem một chút. Côn bằng lần này không tiếp tục xúc động, cái kia đất hố chỗ sâu. Có một cỗ nhường côn bằng cũng vô cùng kiêng kỵ lực lượng, cho dù là hắn có được thần ma tàn địa, chỉ sợ cũng không chiếm được chỗ tốt gì. Bởi vậy côn bằng nhìn cái kia đất hố về sau, hắn lúc này mới nghiêm túc hỏi thăm lăng quang thần quân. Thần quân hơi sững sờ, nàng rất nhanh liền gật đầu đáp ứng. Lần này mời côn bằng đến đây trợ quyền, vì chính là tìm tòi vực sâu nơi, quét dọn trong đó ma thần, vì nam vực vạn linh mưu phúc chỉ, đây là lăng quang thần quân chỗ chức trách, cũng là nàng lần này mục đích chỗ. Lần trước lăng quang thần quân giết tới nơi này lúc, nàng đã trọng thương mang theo, không thể không thất bại tan tác mà quay trở về. Nhưng lần này có côn bằng lão tổ tương trợ, cho dù bên trong có vô tận hung hiểm, lăng quang thần quân cũng muốn mạo hiểm tìm tòi, vì nam vực vạn linh, nàng nguyện ý làm ra hy sinh. Bất quá lúc này lăng quang thần quân nhìn về phía sau lưng các đệ tử, nàng mở miệng nói ra. Các ngươi tạm thời lui giữ thần điện, chờ ta cùng côn bằng đạo hữu trở về. Lăng quang thần quân biết trong này có đại hung hiểm. Mặc dù các đệ tử một đường đi theo có thể giúp đỡ một chút bận điệu, nhưng bọn hắn tiến vào bên trong nguy hiểm sẽ lớn hơn. Bởi vì trong lòng còn có đệ tử an nguy thần quân, tình nguyện chỉ đi một mình, cũng không nguyện các đệ tử đặt mình vào nguy hiểm. Sư tôn. Đỗ Nhi nguyện thề sống chết đi theo, còn mời sư tôn ân chuẩn. Hơn 10 đệ tử ầm ầm quỳ xuống một mảnh, bọn họ trước đó từng tận mắt mục đích lăng quang thần quân toàn thân đẫm máu trốn về thần điện bên trong, bởi vậy đông đảo đệ tử đều biết nguy hiểm trong đó. Nhưng vì làm bạn sư tôn tác dụng, thay thần quân ra một phân lực, bọn họ cam nguyện mạo hiểm. Hồ nháo. Ta cùng côn bằng đạo hữu là đi bên trong giết địch, không phải đi du sơn ngoạn thủy, thực lực các ngươi nông cạn, tùy tiện tiến vào, sẽ chỉ trở thành vướng hữu. Lăng quang thần quân trên mặt một màn hàn quang, như vậy trực tiếp ngôn ngữ, nhường đông đảo đệ tử từng cái trên mặt xấu hổ vô cùng, đều quỳ xuống đất không dậy nổi. Thần quân thấy các đệ tử khó chịu nổi, nàng còn nói thêm. Các ngươi cố thủ thần điện, đem nam vực thần điện ánh sáng toàn lực kích phát. Giúp ta áp chế ma thần chi huyên tử khí, cũng có thể giúp đỡ ta cùng côn bằng đạo hữu một chút, còn không mau đi. Lăng quang thần quân còn muốn cho mình đồ đệ tìm lối thoát phía dưới, người sư tôn này làm, thật là có thể. Chúng đệ tử thấy sư tôn tâm ý đã tuyệt, bọn họ cũng không dám ngỗ nghịch thần tôn tâm ý, chỉ có thể từng cái đứng lên. Viêm tước bọn họ hướng côn bằng thi lễ, ánh mắt kia mang theo tha thiết cùng khẩn cầu, tựa hồ là muốn đem sư tôn an nguy thoát khỏi cho côn bằng. Trước đó côn bằng thần uy sắc thực đã xâm nhập các vị đệ tử trong lòng, để bọn hắn rất là tin phục. Bất quá côn bằng lại không còn gì để nói, lăng quang thần quân thực lực cường hãn, cảnh giới càng là siêu việt Côn Bằng, lại tăng thêm có Nam vực thần vị gia trì, nàng tổng hợp sức chiến đấu sẽ chỉ vượt qua Côn Bằng, chỗ đó lại dùng đến bên trên Côn Bằng chiêu ứng. Nhìn thấy chúng đệ tử theo lời trở ra, Lăng Quang Thần Quân trên mặt lóe qua một tia mềm mại, lại rất nhanh hóa thành một mảnh kiên định. Côn Bằng đạo hữu, mời. Lần này là Lăng Quang Thần Quân mời Côn Bằng đến đây trợ quyền, bởi vậy cho dù là có chút nguy hiểm, nàng Lăng Quang Thần Quân cũng không thể biết khó mà lui. Côn Bằng nhìn chằm chằm Lăng Quang Thần Quân nhìn xem, đối phương khuôn mặt như vẽ, gương mặt xinh đẹp sinh tư, mảy may nhìn không ra vừa rồi loại kia vì đồ đệ an nguy, sụ mặt lô băng lánh bộ dáng. Đạo hữu, ngươi liền không sợ sao? Côn Bằng tra hỏi, nhường Lăng Quang Thần Quân sững sờ, lúc này các đệ tử đã rời đi, Lăng Quang Thần Quân cũng không có cái gì tốt che giấu. Nàng khuynh thành cười một tiếng, lập tức như 3000 hoa đào bay xuống, vô tận hoa sen thơm ngát, giữa thiên địa như hồi xuân cửu châu, liền Côn Bằng đều có loại say mê ý. Ta thẹn là Nam vực Thánh Quân, linh thiên địa di tạng, lại không một tia công lao cùng vạn linh, những năm gần đây thần ma tứ ngược, vạn linh đặt mình vào nước lửa, có thể ta nhưng không có nhỏ bé công lao, cái này khiến bần đạo trong lòng ấy nấy, bởi vậy cho dù cái này trong lòng đất có núi đao biển lửa, ta cũng muốn tìm tòi hư thực. Lăng Quang Thần Quân thân là Nam vực đứng đầu, cái này mặc dù là chức trách của nàng chỗ, nhưng cùng lúc nàng một viên từng quyền chi tâm, cũng là nhật nguyệt sáng tỏ có thể thấy được. Vì vạn linh mưu phúc âm, đây mới là một cái thánh quân bản trước. Mà Lăng Quang Thần Quân cách làm này, nhường Côn Bằng đối với Lăng Quang Thần Quân nhiều một chút hảo cảm. Năng lực hồng hoang vạn linh sông pha khói lửa, cái này cũng có thể chính là thiên đạo tuyển lựa Lăng Quang Thần Quân nguyên nhân trọng yếu nhất đi. Chương 185, cựu tử nhất sinh, cùng đạo tranh phong. Đối mặt cái này sâu không lường được địa quật, Côn Bằng cùng Lăng Quang Thần Quân đều có sợ hãi, đây là sinh linh bản năng, cũng không phải là bọn họ nhu nhược không chịu nổi. Mà có thể vượt qua loại này sợ hãi, vì mình mục đích vượt khó tiến lên, đây chẳng phải là dũng giả biểu hiện sao? Huống chi Lăng Quang Thần Quân là vì cho Nam vực vạn linh như phúc âm, cái này càng thêm đáng quý. Đạo hữu, mời. Côn Bằng dưới chân thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên nổi lên, cực lớn đài sen đem hai người bọn họ bảo vệ trong đó, từng tầng nghiệp hỏa lực lượng bốc lên, đem ngoại giới tử khí hoàn toàn ngăn cách ra. Cái kia xanh lục đến mức phát sáng hồ lô đen bị Côn Bằng thôi động, đất này quật bên trong tử khí hiển nhiên càng thêm nồng đậm, có thể thêm tinh thuần, bởi vậy Côn Bằng thu thập lại cũng là càng phát ra sức. Lăng Quang Thần Quân ao ước nhìn xem đây hết thảy, thực tế là Côn Bằng lão tổ bảo bối này hồ lô quá lợi hại, nhường nàng cũng nhịn không được cảm thán. Đất này quật tựa hồ sâu không thấy đáy, nó phảng phất là một cái dưới đất thế giới, cực lớn vô ngần, có một phương hoàn toàn khác biệt quốc độ. Theo Côn Bằng bọn họ không ngừng xâm nhập, đất này quật bên trong hung vật cũng càng ngày càng cường đại, bất quá tại hồ lô đen trước mặt, vô tận nước đen gột rửa bát phương, tất cả mọi thứ hung vật đều không thể khoe bay. Nơi này, giống như là một phương hoàn chỉnh thế giới. Côn Bằng không khỏi cảm thán, tại đất này quật bên trong, hắn cảm nhận được cùng cái kia bất tử hỏa sơn bên trong ma kha thế giới đồng dạng tồn tại. Bất quá nơi này lại không phải là ngoại giới dung hợp, mà là thật sự hồng hoang thế giới một bộ phận, chỉ là nó tồn tại hình thái, tựa hồ là muốn theo hồng hoang thế giới bên trong độc lập ra ngoài đồng dạng. Chính là loại này đặc thù hình thái, mới khiến cho đất này quật bên trong diễn sinh ra vô hạn không gian, thậm chí chậm rãi dựng dục ra duy nhất thuộc về mình giới vực cùng sức áp chế. Lăng Quang Thần Quân cảm nhận được cái kia cố cực mạnh áp chế, dù sao nàng là Nam vực Thánh Quân, tiến vào một phương này cùng loại với những giới khác vực địa phương, liền tương đương với rời xa Nam vực đồng dạng. Thực lực của nàng tăng thêm biến mất đồng thời, còn nhận cực lớn suy yếu. Sợ hãi trong lòng, nhường Lăng Quang Thần Quân thân thể không khỏi hướng Côn Bằng tới gần rất nhiều. Trong lòng đất thâm trầm mà hắc ám, hết thể giống như đều là tử khí biến thành, nơi này thần sơn, đại địa, hết thể đều hiện ra hôi bại ý. Hồ lô đen bên trên ánh sáng xanh lục tại thời khắc này càng thêm sáng chói, hắc ám bên trong ánh sáng, giống như vĩnh viễn đều phải càng thêm lóa mắt một chút. Đến lúc này, Côn Bằng lão tổ đã không để ý tới cái khác, cái kia hồ lô đen rộng mở thôn phệ, uy lực của nó cũng tại một chút xíu không ngừng tăng cường. Tử khí gia tăng, nhường nước đen trở nên càng ngày càng nhiều, mà số lượng cực lớn hóa, tự nhiên kéo theo hồ lô đen bản thân, để nó uy lực gia tăng không ít. Côn Bằng đã xác định, hồ lô đen đúng là bởi vì hấp thu vô tận tử khí mà mạnh lên, nếu như một mực như thế trưởng thành tiếp, hồ lô đen chưa hẳn liền không thể đột phá. Đây đã là một kiện tiên thiên chí bảo, nếu là tiến thêm một bước, sẽ trưởng thành vì như thế nào bảo bối đâu. Liên hồng hoang thế giới đều đang không ngừng bản thân hoàn thiện cùng trưởng thành, tiên thiên chí bảo nếu là thật sự đột phá, hẳn là cũng không tính là gì ngoài ý muốn sự tình. Dù sao theo Côn Bằng, những năm gần đây toàn bộ hồng hoang sắc thực hoàn thiện rất nhiều, mà Lăng Quang Thần Quân thực lực tăng lên điên cuồng, chính là trong đó rõ ràng nhất thể hiện. Có loại này phỏng đoán, Côn Bằng đối với hồ lô đen cũng từng bước mong đợi. nếu là một ngày kia cái này hồ lô đen thành công tăng lên, như vậy Côn Bằng chẳng phải là liền càng thêm kiên cường rồi. Đến lúc đó ai còn dám cùng Côn Bằng gọi nhịp, một cái hồ lô đen liền có thể giải quyết hết thảy. Côn Bằng trong lòng lửa nóng, trong mắt tràn đầy chờ mong thần sắc, hắn thôi động lên hồ lô đen đến cũng càng phát ra ra sức. Ngập trời nước đen tràn ngập bát phương, vô tận tử linh đều bị Côn Bằng trực tiếp lấy đi, những cái kia tử khí hóa sinh tồn tại, căn bản là không có cách ngăn cản hồ lô đen lực kéo. Mà lúc này Côn Bằng càng là không giữ lại chút nào, hắn cũng tại chủ động đánh giết trong đó một chút cường giả, để bọn hắn không thể thoát khỏi nước đen dây dưa, triệt để biến thành trong hắc hồ lô nuôi phần. Lại là chuẩn thánh ma thần. Lăng Quang Thần Quân giật mình, một trận chiến này bị Côn Bằng đánh giết chuẩn thánh đã không ít, mà những thứ này chuẩn thánh cường giả, khẳng định không phải là hồng hoang thế giới nguyên bản liền có. Bởi vì lúc trước hồng hoang thế giới, căn bản cũng không có nhiều như vậy chuẩn thánh. Bọn họ có lẽ vẫn luôn tồn tại, chẳng qua là ở chỗ này trong lòng đất, chưa từng hiển lộ cùng thế. Côn Bằng biết là chính mình mở ra trong đó phong ấn, bởi vậy mới phóng thích những thứ này ma thần. Nói cách khác, những thứ này ma thần rất có thể là đã tồn tại cùng với xa xưa tuyết nguyệt, chỉ bất quá đám bọn hắn bị cầm tù ở đây, cho nên mới không có tiếng tăm gì. Trước đó Côn Bằng lão tổ coi là cái này ma thần chi huyên, rất có thể là hung thú lượng kiếp thời kỳ lưu lại di vật. Thế nhưng hiện tại xem ra, nơi này cũng không phải là Côn Bằng đoán như thế. Hung thú lượng kiếp thời kỳ hung thú, thi thể của bọn hắn không có khả năng dựng dục ra như thế cuồng bạo tử khí, cùng với nhiều như vậy chuẩn thánh cấp bậc ma thần. Cứ như vậy, cái này ma thần chi huyên lai lịch liền vô cùng sống động, mặc dù đây là Côn Bằng suy đoán, nhưng hắn lại có chín thành khẳng định. Cái này ma thần chi huyên, rất có thể chính là lúc trước bản cổ đại thần khai thiên đánh chết địa chi về sau, hắn chém giết 3.000 ma thần, mai táng chúng cùng nơi đây. Cũng chỉ có hỗn độn ma thần thân thể, mới có thể chế tạo ra cái này vô biên tử khí, dựng dục ra những thứ này sinh linh cường hắn đi. Côn Bằng suy đoán như vậy, hết thể tựa hồ cũng thông đồng. Hỗn độn ma thần chết bởi khai thiên trước đó, bởi vậy thi thể của bọn hắn bị mai táng tại hồng hoang thế giới bên trong. Khai thiên về sau bản cổ kiệt lực, hắn lại cần chi chống thiên địa, chỉ có thể ra hạ sách này, đem những này không có khả năng tự nhiên biến mất ma thần thi thể tập trung mai táng. Mà bản cổ đại thần ngờ tới những thi thể này sẽ sinh sôi bước phát triển mới sinh linh, bởi vậy hắn sớm bày ra cấm chế. Nhưng cấm chế này đi qua vô tận tuyến nguyệt, sớm đã tổn hại không chịu nổi, về sau lại bị Côn Bằng vô ý lấy đi thần địa, phá vỡ sau cùng phong ấn. Cái kia đất quật thế giới bên trong, sớm đã diễn hóa thành một phương cùng loại với thế giới mới tồn tại. Trong đó những cái kia dựng dục ra đến mới ma thần, bọn họ theo khai thiên mới bắt đầu có lẽ liền đã sinh ra, bởi vậy bọn hắn thực lực cực kỳ cường hãn, siêu việt Côn Bằng cùng Lăng Quang Thần Quân bọn họ những thứ này hậu bối cũng liền có thể lý giải. Bất quá càng là nghĩ thông suốt trong đó nguyên do về sau, Côn Bằng ngược lại càng thêm lo lắng. Nếu như hết thảy đều giống như Côn Bằng đoán như vậy, vậy cái này ma thần chi huyên lai lịch cũng quá mức tại rung động, mà trong đó dựng dục ra đến sinh linh, cũng liền càng khủng bố hơn. Từ trước mắt tình huống đến xem, Côn Bằng biết mình tựa hồ là đoán đúng. Có thể cứ như vậy, lại đi lên phía trước, đó chính là rất có thể là một cái vực sâu không đáy. Côn Bằng do dự tựa hồ nhường Lăng Quang Thần Quân có phát giác, nhưng nàng lại như cũ không có thoái ý, đang toàn lực cùng những cái kia ma thần chém giết. Côn Bằng nhìn thấy đối phương cái kia khí thế một đi không trở lại, trong lòng của hắn do dự nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Biết do núi có hổ, khuynh hướng hổ sơn đi. Lăng Quang Thần Quân vì Nam vực một phương thái bình, mà Côn Bằng vì tăng lên nhục thân của mình, còn có hổ lô đen tấn thăng. Bọn họ theo như nhu cầu, vì sao không thể buông tay đánh cược một lần. Con đường tu hành, nếu như đều là một đường thẳng, chỗ đó còn sẽ có vô số tu sĩ vẫn lạc. Cựu tử nhất sinh, đây mới là cùng đạo tranh phong. Chương 186, theo trong hỗn độn còn sống sót hỗn độn ma thần. Tại thời khắc này, Côn Bằng giống như càng thêm minh ngộ chân ngã, trên người hắn cái kia chiến thiên đấu địa khí thế nháy mắt bạo phát đi ra. Kia là không phục hết thể áp bách, truy cứu chân ngã cùng siêu thoát vô thượng tín niệm. Vì truy cầu tự do, truy cầu siêu thoát, hắn có thể bỏ qua hết thảy, cùng đạo tranh phong, lại có làm sao? Trục đạo con đường, vốn là bạch cốt lát thành, sao là một đường bằng phẳng? Côn Bằng cười một tiếng, trong lòng do dự ý không còn sót lại chút gì. Truy cầu an ổn, vậy liền trực tiếp quay về Bắc Minh đi, ra tới làm cái gì? Bên ngoài rất nguy hiểm. Lăng Quang đạo hữu, phía dưới có thể là một mảnh tử địa, liền ngươi ta đều có thể vẫn lạc, ngươi có thể làm là được chuẩn bị. Côn Bằng bởi vì tay cầm thần bia, hắn biết tình huống ngược lại so Lăng Quang Thần Quân càng nhiều hơn một chút. Thế nhưng cái này thần bia bị Côn Bằng vô ý lấy đi, hắn hiện tại cũng không có cách nào giải thích, càng không cách nào thẳng thắn. Nơi này nguy hiểm trung điệp, đại chiến lúc nào cũng có thể bộc phát. Nói ra những chuyện này, không duyên cớ dao động Lăng Quang Thần Quân đạo tâm, cùng chiến vô ích. Lăng Quang Thần Quân sán lạn cười một tiếng, nàng một thân chiến y màu đỏ đình đương rung động, trong tay dài bảy thước thương tung hoành thiên giảo. Côn Bằng đạo hữu không sợ, Lăng Quang nguyện đi theo đạo hữu, cửu tử nhất sinh chiến một hồi. Côn Bằng lập tức cười to, sinh ra một cỗ chi kỷ cảm giác, hắn trong lồng ngực chiến ý vọt lên tận trời, hình thành long hổ giao thái xu thế. Rất nhiều âm dương tương hợp, đạo pháp quý nhất dấu hiệu. Có đạo hữu làm bạn, dù chết không tiếc, thì sợ gì một hang hổ. Hai vị đại thần tung hoành mà đi, bọn họ thi triển thần thông, chiến thiên đấu địa, cùng bát phương ma thần tranh chấp. Ầm ầm. Côn Bằng đỉnh đầu hồ lô đen lơ lửng, dưới chân hắc liên chuyển động, tay trái thừa thiên, tay phải nắm đất, trong lòng một cô hạo nhiên vô địch khí trường tồn. Côn Bằng lão tổ giận chém bát phương, đem chính mình một thân thần thông thi triển ra. Cái kia Lăng Quang Thần Quân ở một bên nhìn mặt mày bên trong thần thái liên tục, chẳng biết lúc nào Côn Bằng thân ảnh đã lạc ấn nội tâm ở giữa. Ngay tại lúc Côn Bằng khí thôn sơn hà, một cỗ bá khí liên tục xuất hiện cơ hội, cái kia toàn bộ trong lòng đất triệt để rung chuyển. Là ai, quấy rầy ta mộng đẹp? Một tiếng cổ phát thanh âm truyền vang mà đến, thanh âm kia giống như xuyên qua vạn cổ, kinh lịch vô tận tăng thương, lúc này mới truyền vào Côn Bằng cùng Lăng Quang bọn họ trong thai. Một giấc mộng dài ai người sớm giấc ngộ, 3000 đạo pháp loạn bầu trời. Bàn cổ chín lực thành hồng hoang, giấc mộng nam kha vạn pháp bầu trời. Vị này chí tôn còn chưa hiện thân, vậy mà trước truyền đến 4 câu kệ ngữ. Côn Bằng nghe ngơ ngẩn xuất thần, không biết là cái kia kệ ngữ bên trong ẩn chứa mịt mờ ý niệm nhường Côn Bằng xuất thần, hay là cái kia chí tôn tang thương thanh âm nhường Côn Bằng nghi hoặc. Bàn cổ chín lực thành hồng hoang, giấc mộng nam kha vạn pháp bầu trời. Giấc mộng nam kha, đây là nói bản cổ một giấc chiêm bao. Hay là vị này còn chưa từng hiện thân chí tôn một giấc chiêm bao. Ngay tại Côn Bằng đắm chìm trong đó thời điểm, cái kia vô biên tử khí mênh mông quần cuộn mà đến, tại cái kia vô tận tử khí bên trong, một tôn to lớn thân ảnh giáng lâm. Kia là một vị siêu việt chuẩn thánh cường đại tồn tại, nhưng đối phương nhưng lại chưa chứng đạo thành thánh. Nếu là cứng rắn muốn phân chia một cảnh giới, có lẽ có thể xưng là á thánh. Kia là một tôn tàn tạ nhục thân, xem ra giống như sinh cơ đoạn tuyệt, sau đó lại sống lại đi qua. Vô tận khí tức tử vong, chính là theo cái kia tàn tạ nhục thân bên trong sinh sôi ra tới. Hỗn độn ma thân thân thể. Cái này cùng âm dương lão tổ như vậy tồn tại không giống, âm dương lão tổ chính là bỏ qua chính mình hỗn độn ma thần thân thể, một sợi tàn niệm sống tạm bợ. Mà Côn Bằng trước mắt vị này, hắn là hỗn độn ma thân bản thể. Năm đó hỗn độn long đế, chẳng qua là một viên long châu bám vào tại tử khí bên trên còn sinh, hiện tại Côn Bằng trước mặt vị này, là trực tiếp tại hỗn độn ma thân nhục thân bên trong, tử khí bên trong, dựng dục ra mới sinh cơ. Thi thể bên trong, dựng dục ra mới sinh mệnh. Như vậy thần kỳ tạo hóa, nhường xem thấu điểm này Côn Bằng cùng Lăng Quang Thần Quân rất nhiều chấn kinh. Tại trong thi thể thai nghén mới sinh mệnh. Đây là Lăng Quang Thần Quân một trận trầm mặc, không biết nên như thế nào định tính cái này sinh linh. Hồng hoang sinh linh. Chết. Cái kia hỗn độn ma thần tàn khu cảm nhận được Côn Bằng cùng Lăng Quang Thần Quân khí tức, hắn lập tức phẫn nộ. Cái này ma thần tựa hồ cùng hồng hoang sinh linh ở giữa có vô cùng thù hận, để nó căn bản là không có cách chịu đựng sự tồn tại của đối phương. Vừa thấy mặt chính là thảm liệt vô cùng công kích phát ra. Chỉ là một cái tử linh, ngươi nếu là khi còn sống hỗn độn ma thần, ta ngược lại là còn e ngại ba phần, tức chiếm cưu tổ đồ vật, ta sao lại sợ ngươi? Thua người không thua trận, Côn Bằng mặc dù cảm nhận được đối phương cường đại, thế nhưng hắn trên miệng lại không buông tha. Nhìn thấy đối phương cường đại thế công, Côn Bằng cùng Lăng Quang Thần Quân đồng thời xuất thủ. Côn Bằng thay đổi hồ lô đen, vô tận nước đen nháy mắt tràn ngập ra, trực tiếp đem cái kia á thánh bao phủ. Nhưng mà cái này hỗn độn ma thần thân thể cực kỳ cường hãn, cái kia mọi việc đều thuận lợi nước đen, căn bản là không có cách từ đối phương trên thân hấp thu mảy may sinh cơ. Ầm ầm. Hỗn độn ma thần đánh ra một kích nháy mắt đến trước mặt, Lăng Quang Thần Quân trường thương múa tung, nàng đâm ra vô số mũi thương. Có thể những thứ này tản ra sáng chói sắc bén công kích, tại cái kia hỗn độn ma thần trước mặt nhưng căn bản không chịu nổi một kích, nháy mắt liền bị toàn bộ vỡ nát. Mắt thấy một kích trước mắt, Côn Bằng vội vàng thôi động thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên nên địch. Cùng lúc hắn hiển hóa thần côn thân thể, lực pháp tắc tỏa ra, nháy mắt nên tiếp công kích của đối phương. Đông. Thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên nháy mắt băng diệt, Côn Bằng tức thì bị một kích đánh lui. Cái kia ma thần tiện tay một kích, trực tiếp đem Côn Bằng cùng Lăng Quang Thần Quân song song đánh bại. Cực lớn phản phệ lực lượng nhường Côn Bằng cổ họng ngọt ngọt, một cái thần huyết phun ra. Côn Bằng đạo hữu. Lăng Quang Thần Quân kinh hô, vừa rồi bọn họ hợp lực ngăn cản ma thần, Côn Bằng tại thời khắc cuối cùng động thân mà lên, dù bảo vệ Lăng Quang Thần Quân, nhưng chính hắn lại bị thương. Không ngại. Côn Bằng vội vàng ngăn chặn chập trùng không chừng tâm triều, cố gắng bình tĩnh chính mình cuồng bạo khí huyết. Lực phát tắc. Ngươi là ai? Cái kia hỗn độn ma thần sững sờ, hắn lần thứ nhất nhìn thẳng vào lên Côn Bằng lao tổ tới. Trước đó, cái này hỗn độn ma thần hiển nhiên căn bản không có hứng thú hỏi đến những thứ này, thế nhưng bây giờ thấy lực pháp tắc, hắn vậy mà chủ động hỏi thăm thân phận của Côn Bằng. Bắc Minh Côn Bằng. Côn Bằng lão tổ một mặt ngạo nghễ mở miệng, bất quá hắn lại bí mật truyền âm Lăng Quang thần quân. Lăng Quang đạo hữu, cái này ma thần quá lợi hại, một kích chúng ta cũng đỡ không nổi, chúng ta hay là mau chạy đi. Lăng Quang thần quân tại đối phương sau một kích, nàng cũng đã sớm được sinh phái ý. Dù sao cái này ma thần quá mức cường đại, Côn Bằng bọn họ mặc dù có lòng giết địch, nhưng đối thủ rõ ràng đã vượt qua bọn họ phạm vi chịu đựng, nếu là một vị liều mạng, đó chính là không biết tiến thối, chính mình muốn chết. Côn Bằng đạo hữu, ngươi rút lui trước lui, ta đến đoạn hầu. Lăng Quang thần quân bỗng nhiên truyền âm nói, nàng lại muốn vì Côn Bằng đoạn hầu. Tại nguy hiểm như thế hoàn cảnh bên trong, đoạn hầu, thế nhưng là tùy thời đều có thể vẫn lạc, dù sao cái kia hỗn độn ma thần trước đó một kích, hai người bọn họ liên thủ đều không thể đón lấy. Lần này là Lăng Quang thần quân chủ động mời Côn Bằng đến đây hỗ trợ, bởi vậy Lăng Quang thần quân mới có này nói chuyện. Dù sao làm chủ nhân, nàng cũng không thể nhường đến giúp đỡ Côn Bằng đoạn hậu đi. Chương 187, Côn Bằng ngộ đạo minh tâm, Lăng Quang thần quân vẫn lạc. Côn Bằng lão tổ lúc này ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, muốn theo cái này á thánh trong tay đào thoát, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Loại này cấp bậc đối thủ, một kích liền có thể đem bọn hắn đánh bại, đoạn hậu thật liền có thể ngăn chặn đối phương. Ngay tại Côn Bằng động niệm trong một chớp mắt, cái kia hỗn độn ma thần đã lần nữa đánh tới, hắn nhìn về phía Côn Bằng cùng Lăng Quang thần quân, lập tức minh bạch ý đồ của bọn hắn. Ai cũng đừng nghĩ rời đi, tu hành lực pháp tắc, ngươi chỉ có một đường chết. Cái kia hỗn độn ma thần tựa hồ đối với Côn Bằng có loại đặc thù hận ý, hắn gắt gao nhìn thẳng Côn Bằng, căn bản không cho hắn cơ hội thoát đi. Theo Côn Bằng, cái này hỗn độn ma thần cảm xúc bên trong ẩn chứa một tia rõ ràng e ngại, có thể hắn lại tại sợ cái gì đâu. Từng đạo lực lượng pháp tắc từ trên người hỗn độn ma thần lan tràn ra, chúng tại xung quanh nháy mắt bày ra một vùng tù lao, không gian bị giam cầm ở. Hiện tại chính là Côn Bằng muốn đi, chỉ sợ đều không có cơ hội. Vô tận lực lượng pháp tắc phong cấm bát phương, vốn là đối với Côn Bằng bọn họ có cực mạnh áp chế lực địa quật bên trong, hiện tại càng là triệt để đem Côn Bằng bọn họ vây nhốt lại. Lăng Quang đạo hữu, xem ra ngươi ta nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Côn Bằng tại loại này hiểm địa trong, hắn cũng cảm nhận được bất an. Nhưng càng là loại thời điểm này, bất an cùng lo lắng căn bản không dùng được, hắn cần chính là tỉnh táo đối đãi, tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm sinh cơ. Đây là Côn Bằng thân bên trên hiếm thấy nhất phẩm chất, lúc này hắn trầm ổn khí hiển nhiên lây nhiễm Lăng Quang thần quân, nhường lúc đầu có chút bối rối thần quân dần dần an tâm lại. Sống hay chết, vốn là vạn vật tự nhiên chi đạo, nếu có thể tĩnh tâm thể ngộ một phen, cũng là xem như lấy toàn ta đạo thật. Lăng Quang thần quân đồng dạng là có đại cơ duyên hạng người, nàng tại lúc này vậy mà vứt bỏ trong lòng sợ hãi. Ngược lại có loại tinh tế thể ngộ loại hoàn cảnh này tâm thái. Có thể nói cái này hướng đạo chi tâm, quả thực là điên cuồng vô cùng, tại tử vong biên giới ngộ đạo thật, cũng chỉ có như vậy cân quắc nhân vật mới có thể như thế thong dong lạnh nhạt. Chết! Hỗn độn ma thần gào thét, cái kia ma thần tản tạ nhục thân bên trong lập tức bắn nhanh ra từng đạo tử vong pháp tắc, tại cái kia tử vong pháp tắc bên trong, vô tận tử ý quấn quanh, giống như chỉ cần nhiễm phải loại này pháp tắc, ngay lập tức sẽ bỏ mình đạo tiêu. Côn Bằng lão tổ lúc này lần nữa thôi động nghiệp hỏa hồng liên, cái kia khôn cùng nghiệp hỏa hóa thành một đầu màu đen hỏa điểu, bay ngang qua bầu trời, đầy trời nghiệp hỏa đốt cháy hết thảy. Ầm ầm. Nghiệp hỏa cùng màu đen tử vong pháp tắc nảy bính, nhưng mà một nháy mắt hỏa điểu gào thét, nghiệp hỏa dập tắt, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên lần nữa bay ngược mà quay về. Cái kia vốn đã tỏa ra đài sen, lúc này lại hóa thành một đóa đài sen, hiển nhiên tổn thương cực nặng, không cách nào tái chiến. Cùng lúc đó, Lăng Quang thần quân trong tay một lá cờ bay đến 9 tầng trời, đón gió phân phật, cái kia cờ xí bên trong vô tận ly hỏa bốc lên, rất nhiều đốt trời nấu biển xu thế. Đáng tiếc cái này cờ xí đồng dạng không địch lại ma thần chỉ là một đạo pháp tắc, nháy mắt liền sụp đổ. Hai vị đại thần liên tục thi triển nhiều loại thần thông, lại đều không cách nào triệt tiêu đối phương một kích lực lượng. Cuối cùng Côn Bằng lần nữa thôi động sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, cái này mới miễn cưỡng ngăn trở đối phương thế công. Hồ lô đen đối với tử khí cùng sinh cơ đều có cực mạnh tác dụng khắc chế, nhưng lần này liền hồ lô đen đều không thể kịp thời thôn phệ những cái kia tử ý. Côn Bằng liên thủ với Lăng Quang thần quân, lại rất khó chống đỡ đối phương. Bọn họ thường thường ngăn trở một lần tiến công về sau, cái kia ma thần đã lần nữa phát động tiến công. Chuẩn thánh hậu kỳ Côn Bằng lão tổ, cùng chuẩn thánh đỉnh phong Lăng Quang thần quân, tu vi của bọn hắn có thể nói đủ để chấn áp hồng hoang, thế nhưng tại cái này hỗn độn ma thần trong tay, cũng chỉ có chống đỡ lực lượng. Ầm ầm. Vô tận tử khí nổ bể ra đến, Côn Bằng cùng Lăng Quang thần quân không cách nào ngăn cản, bọn họ chỉ có thể bước ra bay ngược, cái kia hợp kích chi thuật cũng bị đánh tan, bọn họ hai vị chỉ có thể đều chiếm một phương. Ta đến kiềm chế cái này ma thần, ngươi từ phía sau tiến công. Côn Bằng truyền âm cho Lăng Quang Thần Quân, cái này hỗn độn ma thần phảng phất là chằm chằm chết Côn Bằng, một lòng muốn chém giết hắn, căn bản không cho Côn Bằng cơ hội. Về phần Lăng Quang Thần Quân, nàng nhận gọi ngược lại ít đi rất nhiều, bởi vậy nhường Lăng Quang Thần Quân tiến công ngược lại càng thêm phù hợp. Tử Vong, cho tới bây giờ cũng không trả lời là sợ hãi nguồn suối, nó là thế gian tuyệt vời nhất mùi vị. Cái kia ma thần bỗng nhiên mở miệng, hắn hiển nhiên minh bạch Côn Bằng bọn họ ngay tại trong sự sợ hãi dây rủa, đối phương loại kia bất lực chống lại tư vị, nhường cái này ma thần rất là hưng phấn. Giống như cha tấn Côn Bằng bọn họ, cho vị này ma thần mang đến vô tận vui thích, hắn cái kia không trọn vẹn gương mặt bên trên, đều nhiều một tia cứng ngắc ý cười. Ầm ầm. Vị này ma thần pháp tắc chỉ có một loại, vô tận tự ý. Nhưng mà liền cái này một loại pháp tắc, nhường Côn Bằng cùng Lăng Quang Thần Quân không có chút nào chống đỡ lực lượng. Lần lượt tiến công, nhường Côn Bằng đã có chút chống đỡ không được, tại dạng này độ chấn động chiến đấu bên trong, mỗi một lần đều cơ hồ tại sinh tử biên giới rời rạc, mức tiêu hao này cực kỳ khủng bố. Không cần nói là linh lực tiêu hao, tâm thần gánh vác, đều đã cực kỳ cực lớn. Thiên Bằng thân tung hành, Côn Bằng đem chính mình gió lốc độn pháp thi triển đến cực hạn, hắn trong một chớp mắt cơ hồ đạt tới coi nhẹ vị diện năng lực. Nhưng mà vị này ma thần pháp tắc cầm giữ tất cả không gian, Côn Bằng muốn mượn nhờ vượt qua thời không tránh né công kích cũng không thể. Bành! Lăng Quang Thần Quân thật vất vả phát động tiến công bị tiện tay ngăn cản, bọn họ hợp kích không có chút nào thành tích. Mà phía ngoài pháp tắc càng là không thể phá vỡ, bọn họ căn bản không có cơ hội đào tẩu, muốn chiến thắng đối phương càng là si tâm vọng tưởng. Côn Bằng đạo hữu, ngươi nếu là có biện pháp thoát đi, liền một mình rời đi đi. Lăng Quang Thần Quân bỗng nhiên lần nữa truyền âm, nàng hiển nhiên đã trong lòng còn có tử trí. Tại dạng này tiêu hao chiến đấu bên trong, bị tiêu hao chỉ có bọn họ, cái kia hỗn độn ma thần lại như cũ là trạng thái toàn thịnh. Nhưng mà Côn Bằng tốc độ vô song, cái kia hỗn độn ma thần cho dù là không ngừng tiến công, lại luôn có thể bị Côn Bằng xảo diệu né tránh ra tới. Mặc dù lúc này Côn Bằng thân bên trên đã vết thương chồng chất, nhưng không có một chỗ là chí mạng. Côn Bằng nghe được Lăng Quang Thần Quân lời nói, trong lòng của hắn thở dài, lại nhịn không được nói. Đạo hữu, trục đạo con đường, vốn là cửu tử nhất sinh, nếu như vậy liền từ bỏ chính mình, từ bỏ đạo đồ, người ta còn có cái gì tư cách đi tìm trong lòng đại đạo. Đối mặt sinh tử, chúng ta nghĩ tới không phải là kết cục sau cùng, mà là đem hết toàn lực đánh cược một lần. Côn Bằng nhường Lăng Quang Thần Quân sững sờ, mà Côn Bằng chính mình đang nói ra những lời này về sau, đạo tâm của hắn cũng càng thêm mượt mà ba phần. Cái kia tứ tượng linh, tựa hồ cũng có một chút ngao ngoe muốn động dấu hiệu. Tam thi hợp nhất, tứ tượng quy chân, cái này vốn là cần đối với đạo hữu cực sâu cảm ngộ, mà cái gì là đạo? Ta chính là đạo, ta nếu không tồn, đạo đem như thế nào? Bản ngã, mới là hết thảy, liền bản ngã đều không tồn tại, thế gian hết thảy, lại đối ta đến nói có ý nghĩa gì? Có mấy lời, chỉ có nên nói ra tới lúc, mới có ý nghĩa. Hiện tại Côn Bằng đem những này ngôn ngữ chuyển cho Lăng Quang Thần Quân. Chính hắn tâm cảnh ngược lại càng thêm mượt mà rất nhiều. Nếu như ta có thể ở thời điểm này đem tam thi hợp nhất, chưa hẳn liền không thể xông mở cái này sinh tử huyền quan. Côn Bằng ánh mắt sáng lạn như sao trời, trên người hắn khí thế vậy mà bắt đầu trở nên chậm rãi cường thịnh. Lăng Quang Thần Quân nhìn thấy Côn Bằng trong mắt thần thái, trên mặt nàng cười một tiếng, rốt cục lần nữa tìm tới chính mình sơ tâm. Chính mình liền tử vong còn không sợ, vì sao còn muốn như vậy đổi phế? Buông tay đánh cược một lần. Tài năng không cô phụ chính mình lúc trước mà hỏi chi tâm đi. Tứ tượng quay vòng, diễn hóa chư thiên. Côn Bằng vỗ cánh bay cao, tứ tượng lực lượng quay chung quanh tại bên cạnh hắn, hình thành một mảnh đặc thù không gian, đem Côn Bằng thân bên trên nhận sức áp chế triệt tiêu. Hỗn độn ma thần thi triển pháp tắc lĩnh vực giam cầm Côn Bằng, mà Côn Bằng thi triển thần thông của mình chế tạo lĩnh vực cường hóa tự thân, cái này một giảm một thêm, ngược lại triệt tiêu các loại lực gia trì. Sinh tử giới, Đại La Thiên. Côn Bằng lần nữa triển khai lĩnh vực. Đúng là theo Âm Dương lão tổ nơi đó học được sinh tử giới vực, hai cái này lĩnh vực lực lượng ra chỉ phía dưới, Côn Bằng thực lực nháy mắt tăng lên không ít, hắn tốc độ bay cũng biến thành càng thêm nhanh nhẹn. Đáng ghét. Cái kia hỗn độn ma thần tự nhiên cảm nhận được Côn Bằng biến hóa, hắn đánh mại không xong, chậm chạp không cách nào chém giết Côn Bằng, cái này khiến hỗn độn ma thần trong lòng táo bạo không thôi. Mắt thấy Côn Bằng có sắp đột phá dấu hiệu, mặc dù cái này hỗn độn ma thần đã đem Côn Bằng cùng Lăng Quang Thần Quân đẩy vào tử cảnh, nhưng không có triệt để chém giết bọn họ, cuối cùng không thể xem như thắng lợi cuối cùng. Hỗn độn ma thần trong hai mắt tử khí tràn ngập, hắn đột nhiên quay người, lần này hắn bỏ qua tốc độ bay vô song Côn Bằng, ngược lại truy sát lên Lăng Quang Thần Quân tới. Côn Bằng tốc độ bay vô song, mà lại nhục thân cực kỳ cường hãn, hỗn độn ma thần mấy đạo công kích đều không thể đem Côn Bằng chém giết, bởi vậy hắn dự định trước tiên đem Lăng Quang Thần Quân đánh giết, sau đó lại đi đối phó tứ cố vô thân Côn Bằng lao tổ. Không tốt, thần quân mau lui lại. Côn Bằng giật nảy cả mình, hắn nháy mắt cấp tốc triển khai, gió lốc thân pháp liên tục biến hóa, mang ra vô số tàn ảnh, tập sát hướng cái kia hỗn độn ma thần. Nhưng mà cái này ma thần thực lực sao mà cường hãn, cho dù là Côn Bằng có thế gian cấp tốc, hắn cũng vô pháp né tránh công kích của đối phương, phần lớn là tránh đi yếu hại, ngạnh kháng tới. Lúc này Lăng Quang thần quân nghe được Côn Bằng gầm thét, nàng muốn rút lui thời điểm, cái kia hỗn độn ma thần đã trùng sát đến trước mặt, vô tận tử ý đã sớm đem nàng bao quanh bao phủ. Trốn không thoát, vậy liền buông tay đánh cược một lần đi. Lăng Quang thần quân xem xét thời thế, nàng biết mình không đường có thể trốn, còn không bằng liều chết huyết chiến, vì Côn Bằng đạo hữu tranh thủ một chút thời gian. Ly hỏa hoàng hoàng, chiếu khắp thập phương, hộ ta anh linh, lấp lánh bầu trời. Cực lớn ly hỏa chu tức vô cánh chín tầng trời, vô tận chết đi xa rời hỏa phần đốt không còn, cái kia che ngập bầu trời tư thế, rất nhiều dung luyện thế gian hết thảy thần uy. Đây là Lăng Quang thần quân đang thiêu đốt sinh mệnh của mình, nàng lần này, muốn cược bên trên hết thảy, vung tay đánh cược một lần. Nhưng mà tử vong khí vô cùng vô tận, chúng lại bị ly hỏa đốt cháy về sau, vậy mà lần nữa hóa sinh mà ra. Chết sự phân cực sinh, luân hồi chuyển. Đại đạo không nớt, nhân quả quấn. Cái này hỗn độn ma thần nắm giữ không chỉ là tử vong pháp tắc. Tại thời khắc này, Lăng Quang thần quân rốt cục nhìn thấy vị này ma thần loại thứ hai lực lượng pháp tắc, sinh áo nghĩa. Bành! Hoa mỹ mà không mất đi uy nghiêm ly hỏa chu tức vỗ cánh bay cao, thân thể của nàng tại cái kia vô tận sinh chi pháp tắc bên trong, hoàn toàn tan vỡ. Một kích, chém giết chuẩn thánh cường giả tối đỉnh. Cái này, chính là Á Thánh Oai. Ở trong hỗn độn sống sót vô tận tuyết nguyệt, tại hồng hoang thế giới bên trong chết cực mà sinh. Cái này hỗn độn ma thần mặc dù đã không phải là lúc đầu bản ngã, nhưng hắn thần uy, y nguyên không thể địch nổi. Chương 188, song thân phân liệt, Thiên Bằng vẫn lạc. Nhìn thấy Lăng Quang thần quân vẫn lạc, Côn Bằng lao tổ tâm cảnh rốt cục lên một tia gợn sóng. Nói đến cùng làm được, thường thường là hai chuyện khác nhau. Có thể minh tâm kiến tính, có thể chi hành hợp nhất, bản này liền mười phần khó khăn. Côn Bằng mặc dù nói thấy chết không sờn, nhưng đối mặt sinh tử một khắc này, chính hắn phải trăng trần trở qua. Có lẽ chỉ có chính hắn biết. Vậy mà lúc này nhìn thấy Lăng Quang thần quân vẫn lạc tại trước mặt, Côn Bằng trong lòng còn lại chỉ có sát ý vô tận. Nếu không liều mạng một phen, kế tiếp chính là mình. Ầm ầm. Tại thời khắc này, Côn Bằng gió lốc độn thuật vậy mà lần nữa đột phá. Gió lốc, loạn càn khôn. Ầm ầm. Côn Bằng khẽ động, càn khôn loạn. Thập phương điên đảo, khó phân quá khứ tương lai, không biết nam bắc tây đông, Côn Bằng giống như xuyên qua tại bất luận cái gì một đoạn thời gian bên trong. Nhường đối thủ căn bản là không có cách suy nghĩ. Thân ảnh của hắn như tại đi xa, nhưng lại chớp mắt đến trước mặt, rối loạn ý, phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng mà cái kia hỗn độn ma thần nhưng căn bản lơ đễnh, Côn Bằng cùng Lăng Quang thần quân liên thủ còn không phải là đối thủ của hắn. Bây giờ Lăng Quang thần quân vẫn lạc, chỉ còn lại có một cái Côn Bằng, hắn cho dù là tu vi đột phá, lại há có thể lật ra đại thiên đến. Á Thánh Oai, cũng không phải ai cũng có thể ngăn cản. Nếu không phải thiên địa này hạn chế, vị này ma thần nói không chừng sớm đã chứng đạo thành thánh, há lại sẽ khuất tại Á Thánh vị trí. Chính là bởi vậy, vị này ma thần có đầy đủ tư bản ngạo thế Côn Bằng. Thập phương hỗn loạn làm sao phương, tại cái này hỗn độn ma thần trong mắt, hết thảy pháp đều như mộng huyễn bọt nước. Bành! Cấp tốc phi độn Côn Bằng nháy mắt bị cái kia một đôi bàn tay lớn bắt lấy, nhục thể của hắn trực tiếp bị xé nứt. Vậy mà lúc này, cái kia ma thần tập trung nhìn vào, hắn bắt lấy là một cái cánh vàng thần bằng. Cùng lúc đó, một đầu thần côn ngư vọt chín tầng trời, thân thể khổng lồ như cũ tại hướng về phía trước lao xuống, hắn như cá voi du lịch biển cả, mang theo thế không thể đỡ khí phách, thần tốc so với Thiên Bằng càng nhanh ba phần. Đến giờ phút này, cái kia hỗn độn ma thần rốt cục có một vẻ bối rối, bởi vì loại tình huống này hiển nhiên nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Côn Bằng ngay tại lúc này không tiếc bất cứ giá nào, chia ra côn cùng bằng, hai đạo chân thân, đây là bị bức bất đắc dĩ. Vì liều chết một đợt, Côn Bằng không thể không như thế. Tay hắn nắm thần bí tàn bia loại này đại sát khí, nhưng lại vẫn luôn không cách nào tới gần nơi này hỗn độn ma thần. Thần thông của đối phương thuật là đủ đem hắn nghiền sát vô số lần, mà bây giờ, mượn nhờ Lăng Quang thần quân bị chém giết trong tích tắc khe hở, Côn Bằng lại tại loại thời điểm này đột phá gió lốc đột phá. Đây hết thể điệp ra phía dưới, rốt cục để hắn nhìn thấy một chút hy vọng sống. Thời khắc cuối cùng nhục thân phân liệt, đây đúng là kỳ chiêu. Vì sống sót, Côn Bằng cũng không lo được cái gì thai hoàng ẩm, trước qua cái này quỷ môn quan lại nói. Ừ. Vô chi hồng hoang sinh linh, hỗn độn ma thần cường đại nhất không phải là pháp tắc, mà là nhục thân. Ngươi muốn cùng ta cận thân vật lộn, đây chẳng qua là tự tìm diệt vong. Cái này hỗn độn ma thần giữ tợn cười một tiếng, trong mắt của hắn thần sắc tất cả đều hóa thành sắc ý. Bành! Côn Bằng tung hoành mà đến, Thiên Bằng chân thân bị nát, thương thế hắn càng phát ra nghiêm trọng, nhưng Côn Bằng hy vọng trong lòng chi hỏa lại cháy hừng hực lấy. Chết! Côn Bằng một kích đánh ra, hắn đã đụng chạm lấy cái kia hỗn độn ma thần băng lãnh mà hiện ra buồn nôn khí tức nhục thân. Ma thần! Hai chữ thần bia ngang trời. Hống! Cái kia một mực trí tuệ vững vàng hỗn độn ma thần, hắn tại thời khắc này rốt cục thần sắc đại biến, trong mắt của hắn tràn đầy vô tận sợ hãi, phảng phất tại trước mắt hắn chính là tử vong. Ma thần tàn bia chấn áp mà xuống, ma thần hai chữ như là bàn ủi, hung hăng khắc ở đối phương trên đỉnh đầu. Một cỗ tử khí hóa thành hắc diễm mênh mông cuồn cuộn, nháy mắt bao phủ cả phiến thiên địa. Chết! Cái kia giống như xuyên qua tuyên cổ phẫn nộ gào thét lần nữa truyền đến, Côn Bằng có thể khẳng định, một tiếng này gầm thét, không phải là trước mắt vị này ma thần gào thét. Có thể, cái kia thì là ai? Bành! Cái này hỗn độn ma thần cuối cùng quá mức cường đại, hắn mặc dù bị giam cầm, bị áp chế, nhưng còn có lực đánh một trận. Hắn tàn tạ cánh tay bỗng nhiên lần nữa xé rách Côn Bằng nhục thân. Nhưng mà Côn Bằng không chút nào lui, hắn thôi động thần côn thân thể, cùng cái kia hư nhược ma thần ngạnh bính. Ầm ầm. Thần côn thân thể tàn tạ, thần huyết rơi, côn thân giống như hóa thành bạch cốt, sinh cơ đoạn tuyệt. Nhưng Côn Bằng vẫn không có một tia thoái ý, hắn toàn lực thôi động ma thần bản thiếu chấn áp đối phương, cùng lúc hồ lô đen mở ra, vô tận sinh mệnh tinh hoa điên cuồng tràn vào Côn Bằng trong cơ thể. Có cái này lượng lớn sinh mệnh tinh hoa đổ vào, sắp dập tắt sinh mệnh chi hỏa lần nữa cháy hừng hực. Côn Bằng cái kia bị ăn mòn thành xương côn thân thể, huyết nhục lại sinh, ánh sáng thần thánh tái hiện. Chết! Ma thần gầm thét, hắn không ngừng tiến công, nhưng mà hắn lực lượng càng ngày càng yếu, mà Côn Bằng lại càng ngày càng mạnh. Nhục thân bị hủy, lại một lần nữa lần chữa trị, Côn Bằng tại cái này sống hay chết ở giữa, bị động không ngừng rèn luyện chính mình. Loại kia sinh sinh bị xé nứt cảm giác, thật không phải là mùi vị. Nhưng mà dù có muôn vàn khổ, Côn Bằng lại nửa bước không lùi. Lui một bước, là vạn kiếp bất phục, là bỏ mình đạo tiêu, hắn có thể lui sao? Chết! Côn Bằng cũng giống giận, tựa như là trong đêm tối độc hành sợ người, ngao lảm nhảm một cuống họng, tại cho mình động viên. Lần này Côn Bằng là thật sợ, nhưng hắn cũng biết, sợ vô dụng, lại sợ, cũng phải bên trên. Dũng giả cùng hèn nhát, cũng không nói ai không có khiếp đảm, mà là tại rõ ràng rất sợ hai tình huống dưới, còn có thể đứng ra, còn có thể không thèm đếm xỉa. Ầm ầm. Hỗn độn ma thần dãy rủa càng ngày càng bất lực, tính mạng của hắn chi hỏa tựa hồ đang nhanh chóng tịch diệt. Cùng lúc đó, một mảnh huyễn cảnh xuất hiện. Kia là hỗn độn ma thân sinh mệnh cuối cùng thời khắc, hết thảy đều tại cực điểm bên trong thăng hoa. Mở. Côn Bằng tựa hồ lại một lần nhìn thấy bản cổ đại thần thân ảnh, cái này so lúc trước hắn nhìn thấy bản cổ đại thần hư ảnh, càng thêm chân thực rất nhiều. Hắn nhìn thấy bản cổ đại thần tay cầm thần phủ, tựa hồ tại cùng ma thần đại chiến. Bản cổ đại thần một đũa bổ ra, rất nhiều lục hợp bát hoang sụp đổ xu thế, nhưng mà một kích này kết quả, lại ẩn đi chứ không lộ ra, thẳng đến đánh trúng đối phương thời điểm, lúc này mới triệt để bạo phát đi ra. Một kích này, trực tiếp chém giết vị này ma thần, mà chung quanh cái khác hết thảy nhưng không có nhận bất kỳ ảnh hưởng. Đơn giản một kích, chém giết một vị trí tôn ma thần, bản cổ khủng bố, không thể địch nổi. Cái này bị bản cổ chém giết ma thần, hẳn là trước mắt vị này a. Côn Bằng tâm niệm chuyển động, thế nhưng hắn nhưng không có buông tay. Ý nguyên thôi động thần bia luyện hóa đối phương. Lúc này hình tượng này nhất chuyển, lại là một màn, bàn cổ đại thần tay cầm thần phủ, chém giết ma thần. Cái này, không phải là vừa rồi hình tượng sao? Tại sao lại một lần hiện hiện rồi? Côn Bằng không dám có chút sơ sẩy, hắn tiếp tục đắm chìm trong đó, quan sát bàn cổ đại thần tiến công, đồng thời lĩnh ngộ trong đó khó được đạo ý. Mặc dù hình tượng là lặp lại, nhưng Côn Bằng hiện tại một lòng lĩnh ngộ trong đó áo nghĩa, căn bản không có thời gian muốn cái khác. Côn Bằng tinh tế thể ngộ, nhưng hình tượng lần nữa biến động, vậy mà lại là đồng dạng một màn. Đồng dạng bàn cổ đại thần, chém giết đồng dạng ma thần. Hình tượng này liên tục xuất hiện 7 lần, lúc này mới im bặt mà dừng. Chương 189, Côn Bằng ngủ, thần bí tồn tại. Đồng dạng hình tượng, liên tục xuất hiện 7 lần. Côn Bằng theo loại cảnh giới đó bên trong tỉnh lại, nhưng trong lòng của hắn lại tràn đầy nghi vấn. Đây là không có ý nghĩa lặp lại sao? Hay là ẩn chứa một loại nào đó ta chưa từng nhìn thấu đạo lý huyền diệu. Côn Bằng mặc dù không biết thâm ý trong đó, nhưng hắn có thể khẳng định, đây tuyệt đối không phải là không có ý nghĩa lặp lại. 7 lần hình tượng, nhìn như tràng cảnh giống nhau như lúc, nhưng lại có sự khác nhau rất lớn chỗ. Côn Bằng tinh tế hồi tưởng, hắn thân là chuẩn thánh hậu kỳ cường giả, nguyên thần lực lượng thập phần cường đại, có thể nói tùy ý nhìn lên một cái, liền có thể ghi nhớ hết thảy tất cả. Cho dù là hắn không thèm để ý khu vực biên giới, chỉ cần Côn Bằng nghiêm túc quay đầu nhìn lại, đều có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó hết thảy. Bàn cổ đại thần trên người đường vân, tựa hồ gia tăng rất nhiều, mỗi một lần hình tượng thoáng hiện qua đi, phía sau một màn bên trong, bàn cổ đại thần tựa hồ cũng suy yếu rất nhiều. lần thứ nhất bàn cổ chém giết cái kia hỗn độn ma thần thời điểm, hắn thần lực vô song, một kích đánh ra, thần lực nội liễm, hoàn mỹ chém giết đối phương, không có chút nào lãng phí sức lực. Nhưng mà tương đối lần thứ nhất hình tượng, lần thứ bảy thời điểm, bàn cổ đại thần mặc dù vẫn là một kích đánh giết đối phương, thế nhưng xung quanh huyết nhục vang tung tóe, hỗn độn bên trong đều cuồng bạo lên. Loại này biến hóa rõ ràng, Côn Bằng tự nhiên nhìn rõ rõ ràng ràng. Chẳng lẽ nói, loại này hình tượng là bản cổ đại thần tại bị suy yếu? Lại hoặc là vị này ma thần có phục sinh năng lực, bởi vậy cần bản cổ đại thần chém giết hắn 7 lần, mà theo chiến đấu tiếp tục, bản cổ đại thần đã mất đi nhuệ khí, lúc này mới xuất hiện kết lực, không có khống chế tốt lực lượng. Côn Bằng không ngừng phỏng đoán, nhưng cuối cùng hắn lại toàn bộ đẩy phản chính mình suy đoán. Bản cổ đại thần một kích liền có thể hủy diệt vị kia ma thần, chém giết hắn 1 lần, cùng chém giết hắn 10 lần căn bản không có bất luận cái gì chênh lệch. Bởi vì là bản cổ đại thần không có khả năng bởi vì vung lên một đũa, lực lượng liền giảm mạnh a. 7 lần hình tượng giống nhau, nhưng hiệu quả lại hoàn toàn không giống. Có lẽ, đó cũng không phải giống nhau một màn, chỉ là bọn hắn xem ra giống nhau ý hệt mà thôi. Côn Bằng ý niệm trong lòng bắt chuyển, thế nhưng hắn cuối cùng cũng không thể tìm tới một hợp lý giải thích. Dứt khoát hắn không còn tìm kiếm đáp án, hiện tại Côn Bằng tình huống rất không ổn. Hắn vừa mới kinh lịch một hồi cơ hồ tử vong tranh đấu, Thiên Bằng chân thân tức thì bị cái kia hỗn độn ma thần bóp nát. Cho dù Côn Bằng lợi dụng sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô chữa trị thương thế của mình, nhưng cái kia bản nguyên thương tích cũng không phải trong thời gian ngắn có thể chữa trị. Một nửa nhục thân cùng nguyên thần bị hủy, cái này khiến Côn Bằng rõ ràng cảm nhận được lúc trước Âm Dương lão tổ cảm thụ. Côn Bằng cười thảm một tiếng, đem cái kia hỗn độn ma thần thi thể thu vào. Sinh tử, luân hồi, ta hẳn là ngươi xưng hô như thế nào đâu? Lăng Quang Thần Quân chiến tử, Côn Bằng cũng tương đương là ném một cái mạng nhỏ, cuối cùng dựa vào không trọn vẹn thần côn thân thể, cùng cái kia thần ma tàn địa, lúc này mới may mắn chém giết hỗn độn ma thần, chạy ra thăng thiên. Loại này sống sót sau tai nạn cảm giác, nhường Côn Bằng một trận tim đập nhanh, mà thực lực của hắn bây giờ, cũng rơi xuống đến chuẩn thánh trung kỳ. Thiên Bằng chân thân hủy diệt, đối với Côn Bằng đến nói là một lần đả kích chí mạng, cái này thậm chí sẽ ảnh hưởng đến hắn tương lai tam thi hợp nhất. Dù sao tam thi cùng tự thân ở đây tương hợp, là cần dựa vào tứ tượng lực lượng lẫn nhau dẫn dắt. Thế nhưng hiện tại Thiên Bằng thân sụp đổ, chẳng khác gì là Côn Bằng phong linh thân đã mất đi, nếu là hắn còn muốn tứ tượng hợp nhất, vậy liền cần trước tu bổ chính mình Thiên Bằng chân thân. Bằng cùng Côn phân liệt, đây là Côn Bằng lão tổ cũng không nghĩ tới kết cục. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, không phân liệt, đó chính là hủy diệt, Côn Bằng không có lựa chọn khác. Lăng Quang Thần Quân tín niệm là thủ hộ Nam Vực, bây giờ nàng đã vẫn lạc. Vậy liền để ta đem đất này quật bên trong tử khí toàn bộ thanh lý mất, còn Nam Vực một cái thanh tịnh đi. Lăng Quang Thần Quân chết, cái này khiến Côn Bằng trong lòng có chút khó chịu, hắn thanh lý những thứ này tử khí, cũng coi là tán gẫu tỏ tâm ý. Bây giờ cái kia hỗn độn ma thần vẫn lạc, nơi này những sinh linh khác lại khó là Côn Bằng đối thủ. Hồ lô đen vừa mở, vô tận tử khí toàn bộ bị hấp thu, mà những cái kia tham dự ma thần, bọn họ cũng toàn bộ chết. Côn Bằng một đường quét ngang mà qua. Hắn phát hiện đất này quật thật đúng là vô cùng lớn. Dọc theo con đường này Côn Bằng không ngừng xâm nhập, cái kia đất quật vậy mà phân có rất nhiều tầng. Bọn họ chiến đấu nơi này, chỉ có thể coi là rộng rãi nhất một tầng, làm Côn Bằng tiếp tục tiến lên, hắn rất nhanh liền giống như là tiến vào một cái khác hoàn toàn mới địa giới. Một cái khác tầng vực sâu địa quật. Côn Bằng không ngừng tiến lên, hắn ven đường thu thập tất cả tử khí, tử vật, đều bị hắn điên cuồng thu vào trong hắc hồ lô. Tựa hồ tại Côn Bằng trong lòng, có một cỗ chấp niệm đang điều khiển hắn làm đây hết thảy. 49 tầng địa quật. Côn Bằng đứng tại sau cùng một tầng địa quật bên trong, nơi này là địa phương nào, Côn Bằng đều đã không dám xác định. Tại cái này thứ 49 tầng, Côn Bằng có loại đã thoát ly hồng hoang thế giới cảm giác. Giống như nơi này là một mảnh khác thế giới, cùng hồng hoang không có bất kỳ cái gì liên hệ. Nơi này không có hồng hoang thiên đạo, không có thiên đạo pháp tắc, nơi này vốn có, là trật tự mới. Côn Bằng không thể không cảm thán, ở đây, hắn không cảm ứng được thiên đạo tồn tại. Cái này hoàn toàn chính là một chỗ hoàn toàn mới chỗ, Côn Bằng căn bản là không có cách giải thích loại này vật kỳ lạ. Đặt mình vào một phương này giữa thiên địa, Côn Bằng nhìn thấy tại cái kia 49 tầng biên giới vị trí, nơi này tàn tạ không chịu nổi, tựa như là một chỗ tổn hại thế giới đồng dạng. Mà tại những thứ này phế tích đồng dạng tàn tạ biên giới bên trong, một cái từ gió báo tạo thành thần bí thông đạo xoay tròn không ngớt. Cái thông đạo này bên trong sấm sét vang dội, bên ngoài thì là một chút lực lượng cuồng bạo xoay tròn. Tựa như trên bầu trời gió bão vòng xoáy đồng dạng. Nhìn thấy lối đi này lần đầu tiên, Côn Bằng liền cảm nhận được sợ hãi. Bất quá hắn ý niệm đầu tiên chính là, hủy diệt cái lối đi này. Lối đi kia đằng sau là cái gì, Côn Bằng rất hiếu kỳ, nhưng hắn không có tâm tư đi tìm tòi hư thực, hắn ẩn ẩn cảm thấy, hủy đi cái lối đi này mới là lựa chọn chính xác nhất. Thông đạo đằng sau có đại khủng sợ. Côn Bằng trong lòng hơi động, thần thông lập tức triển khai, tay hắn cầm Thừa Thiên Thần Đao, mãnh liệt bổ mà ra. Nhưng vào đúng lúc này, lối đi kia bên trong đống nhiên tản mát ra một đạo ánh sáng. Kia là, một cái con mắt thật to. Quang mang kia, chính là con mắt này ánh mắt. Bành! Cái kia một ánh mắt quăng tới, trong đó mang theo nồng đậm ác ý. Côn Bằng vội vàng triệt thoái phía sau, cùng lúc cái kia gió bao trong thông đạo, một cỗ cực lớn phong ấn lực lượng lưu chuyển. Nhất thời mưa gió phồng lên, từng đầu lực lượng pháp tắc hóa thành vô hình màu vàng xiềng xích, theo bốn phương tám hướng mà đến, chúng giống như xuyên qua vạn cổ, một mực thủ hộ ở đây. Những cái kia trật tự thần liên tỏa ra thần quang, nháy mắt đem lối đi này gắt gao trói buộc, tựa như là tại ngăn cản lối đi kia phía sau kinh khủng tồn tại đi ra ngoài. Thế nhưng cái kia một ánh mắt lại bắn ra, nháy mắt nhói nhói Côn Bằng hai con ngươi. Hống! Côn Bằng thống khổ không thôi, hắn nháy mắt hóa thành thần côn, hai hàng huyết lệ theo cặp mắt của hắn bên trong phun ra. Một cú kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, thần côn thân thể tại đất này quật bên trong tung hoành nhảy vọt, tựa như là một cái thoát ly nước biển cá bơi tại thống khổ dãy rủa. Côn Bằng, mù. Chương 190, Lang Quang Thần Quân tin tức. Thần côn ở trong hang bên trong bước lên hồi lâu, cái kia cô đau đớn sâu tận xương thủy. Mà trong thông đạo vô số màu vàng thần liên hiện hiện, cái kia cực lớn đồng tử cũng hoàn toàn biến mất không gặp. Đống nhiên mù, Côn Bằng trong lòng một trận bất an. Làm đau đớn chậm rãi biến mất về sau, lý trí cùng tỉnh táo lần nữa khôi phục. Côn Bằng vội vàng bước ra trở ra, muốn hủy diệt cái lối đi này, hiện tại Côn Bằng còn làm không được. Về phần lối đi kia bên trong chính là cái gì? Phía bên kia là một phương thế giới, hay là một cái lồng giam? Côn Bằng vô tâm suy tính, càng vô tâm đi tìm tòi hư thực. Đối phương một ánh mắt liền cơ hồ giết chết Côn Bằng, hắn bây giờ còn chưa có tư cách đi nhìn trộm đối phương bí mật. Cũng như chạy trốn rời đi 49 tầng địa quật, Côn Bằng lúc này mới hơi an tâm một chút. Lần này thất bại, có thể nói là Côn Bằng cuộc đời đến nay lớn nhất một lần thất bại. Hiện tại hắn chẳng những đã mất đi Thiên Bằng thân, càng là liền hai mắt đều mù, đây đối với Côn Bằng đến nói, là một lần không nhỏ kiếp nạn. Bất quá tại một kiếp này bên trong, Côn Bằng cũng không phải là không có chút nào thu hoạch. Đạo tâm của hắn có rõ ràng tăng lên, mà cái kia sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô bên trong, càng là thu thập vô số tử khí, tinh huyết. Thậm chí cuối cùng cái kia cường đại hỗn độn ma thần, hắn toàn bộ nhục thân đều bị Côn Bằng cho thu vào trong hồ lô. Cái kia hỗn độn ma thần nhục thân vậy mà tương đối hoàn chỉnh bảo tồn lại, mà lại bên trong đều là hỗn độn ma thần một thân huyết nhục tinh hoa. Nếu như Côn Bằng có thể đem những thu hoạch này lợi dụng, chỉ sợ hắn chẳng những là thương thế hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng rất có thể tại nguyên bản cơ sở bên trên tiến thêm một bước. Chỉ cần người không chết, hết thể cũng còn có hy vọng. Chạy ra địa quật về sau, Côn Bằng một trận do dự, hắn mặc dù rất thảm, nhưng dù sao không có bỏ mình. Đáng thương cái kia Lăng Quang Thần Quân, cứ như vậy vẫn lạc tại trong lòng đất. Côn Bằng do dự mãi, hắn cuối cùng vẫn là quyết định tiến về trước thần điện bên trong, đem sự tình chuyển cáo cho Viêm Tước bọn họ. Mặc dù này sẽ nhường Côn Bằng khó chịu nổi, thậm chí Lăng Quang Thần Quân các đệ tử có thể sẽ nói năng lỗ mãng, nhưng Côn Bằng hay là kiên trì đến. Loại chuyện này, không có cách nào giải thích, cũng giải thích không rõ ràng. Côn Bằng lúc này một thân chật vật, hai mắt càng là đã mất đi thần thái, hắn cũng không có lòng quản chú ý hình tượng của mình. Cứ như vậy hướng Nam vực thần điện mà tới. Hai mắt mù, đây đối với Côn Bằng đến nói, ra ngay từ đầu đả kích cùng không thích hướng bên ngoài, căn bản sẽ không đối với hắn có ảnh hưởng quá lớn. Làm chuẩn thánh cấp bậc cường giả, Côn Bằng ngũ giác 10 phần nhạy cảm, cho dù không cần con mắt, dùng lỗ tai, cái mũi, làn da các loại, đều có thể phân biệt thế gian vạn vật. Huống chi còn có nguyên thần lực lượng, cái này nhưng so sánh con mắt nhìn thấy càng thêm rõ ràng. Nhưng mà Côn Bằng vừa mới rời đi địa quật, đối diện liền đụng vào Viêm Tước. Côn Bằng sững sờ, cái này Viêm Tước hiển nhiên là lo lắng chính mình sư tôn, hẳn là sáng sớm ngay tại cái này bên ngoài chờ đợi lấy đi. Côn Bằng trong lòng bất đắc dĩ, đang muốn mở miệng, đối diện Viêm Tước ngược lại là trước gieo hò một tiếng, vui mừng quá đội bay tới. Côn Bằng tiên tôn, ngài trốn tới. Viêm Tước một trận mừng rỡ, ngôn ngữ tuy có chút bất kính, nhưng Côn Bằng cảm thụ được, cái này tiểu Viêm Tước là thật tâm vì chính mình cảm thấy cao hứng. Cái này khiến Côn Bằng vui mừng đồng thời, cũng có chút khó mà mở miệng. Viêm Tước, sư tôn của ngươi vẫn lạc, ta không thể mang Lăng Quang đạo hữu thoát hiểm. Côn Bằng như thế bẩm báo, không có dấu giếm. Thiên tôn, những thứ này ta đều biết, mau theo ta về thần điện đi. Viêm Tước muốn tiến lên nâng Côn Bằng, nhưng lại nghĩ lại, đứng tại Côn Bằng thân bên cạnh. Thực tế là Côn Bằng hiện tại thương thế quá nghiêm trọng, trên người hắn khắp nơi đều là vết thương, thậm chí một đôi mắt còn mù, xác thực thảm một chút. Bất quá chuẩn thánh cấp bậc tu sĩ, chỉ cần còn lại một hơi, cũng không đến nỗi muốn để bị người đỡ trình độ. Ngươi đã sớm biết rồi. Côn Bằng sững sờ, hắn chú ý tới đối phương nói chuyện trọng điểm. Cái này Viêm Tức câu nói đầu tiên không phải là hẳn là hỏi, nhà ta sư tôn đâu? Nàng nói lại là, ngài trốn tới. Không dám có dấu tiên tôn, nhà ta sư tôn ở trong hang bên trong vẫn lạc, nàng mang theo vẫn lạc thời khắc, vậy mà lĩnh ngộ niết bàn lực lượng, bởi vậy, sư tôn lợi dụng cái này niết bàn lực lượng, đã tại thần điện ở trong sống lại. Sư tôn đã cáo chi chúng ta hết thể tất cả. Viêm Tước vội vàng giải thích, bọn họ sư huynh đệ kỳ thật vẫn luôn thủ hộ ở đây, chỉ là sư tôn mặc dù niết bàn thành công, nhưng tương tự thương thế nghiêm trọng vô cùng. Bởi vậy bọn họ liền lưu lại Viêm Tước ở đây tiếp tục chờ đợi, hy vọng có thể nhìn thấy kỳ tích phát sinh. Không nghĩ, thật đúng là nhường nàng nhìn thấy kỳ tích. Côn Bằng mặc dù rất thảm, nhưng chung quy là kiếm về một cái mạng, cái này tại Viêm Tước xem ra, đó chính là kiếm lớn A. Bất quá Viêm Tước không biết là, Côn Bằng không phải là kiếm về một cái mạng, mà là chém giết cái kia hỗn độn ma thần, thành công đi ra. Lúc này ở Viêm Tước trong suy nghĩ, có thể trốn tới, đã nói rõ Côn Bằng chỗ cường đại, đây đã là một cái kỳ tích. Nếu để cho nàng biết Côn Bằng chém giết hỗn độn ma thần, không biết nàng sẽ khiếp sợ thành bộ dáng gì đâu. Côn Bằng đối với điểm này ngược lại là không có cái gì hoài nghi, trước đó Lăng Quang Thần Quân bị giết thời điểm, Côn Bằng cũng đồng dạng có linh ngộ, gió lốc độn thuật tăng lên, đúng là Côn Bằng có thể chuyển bại thành thắng, chém giết sinh tử ma thần mấu chốt nhất một điểm. Nếu như không phải là gió lốc độn pháp đột phá, hắn cho dù phân liệt song thân, cũng không khả năng tới gần đối phương, vậy liền không có cơ hội xuất thủ. Mau dẫn ta đi xem một chút, thần quân nếu là không ngại, đó chính là đến thiên chi may mắn. Côn Bằng lúc này trong lòng u ám quét sạch sành sanh, Viêm Tước không thể nào là ở chỗ này chờ lừa hắn, bởi vậy tin tức này khẳng định là thật. Vừa nghe đến Lăng Quang Thần Quân niết bàn sống lại, Côn Bằng cảm thấy mọi chuyện đều tốt lên, giống như vết thương trên người hắn đau nhức, đều khôi phục rất nhiều. Viêm Tước reo hò một tiếng, nàng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe qua một vòng thần thái, đi đầu cho Côn Bằng dẫn đường. Viêm Tước là thật tâm vì Côn Bằng trốn tới cảm thấy may mắn, điểm này Côn Bằng có thể cảm thụ được, bởi vậy trong lòng hắn, đối với cái này hậu bối cũng nhiều một chút coi trọng. Bọn họ một đường thẳng hướng Nam vực thần điện mà đến, lúc này Côn Bằng cũng thu hồi một bộ cảnh tượng thê thảm, bất quá hắn một đôi trong mắt, làm thế nào cũng không che giấu được. Cái kia màu cho tàn ánh sáng, cùng một cái bình thường người mù đồng dạng, căn bản là không có cách cải biến. Mặc dù cái này không ảnh hưởng toàn cục, nhưng chung quy là không thể cải biến thương tích. Sư tôn. Côn Bằng tiên tôn trở về. Vừa tới thần điện, Viêm Tước lập tức hoan hô lên. Mà Côn Bằng trên mặt, cũng không tự chủ được nhiều một vòng ý cười. Thần điện bên trong, ngay tại tu dưỡng Lăng Quang Thần Quân sững sờ, nàng hơn 10 đệ tử cũng đều là một mặt chấn kinh. Côn Bằng tiên tôn, trốn về đến rồi. Chúng đệ tử một mặt không dám tin, nhà bọn hắn sư tôn so Côn Bằng tu vi cao, đều vẫn lạc tại trong lòng đất, nếu không phải trước khi chết lĩnh ngộ niết bàn thần thông, đó chính là triệt để bỏ mình đạo tiêu. Mà Côn Bằng tiên tôn, vậy mà có thể theo tử địa bên trong chạy trốn, đây đúng là phi thường không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bất quá, có thể trốn tới, đã là phi thường nghịch thiên bản sự. Lúc này, Côn Bằng đi đến, hắn một mặt mang cười, nhìn về phía Lăng Quang Thần Quân. Chương 191, luyện hóa ma thần nhục thân, Côn Bằng lại đột phá. Thần Quân. Côn Bằng cùng Lăng Quang Thần Quân đối mặt, Lăng Quang Thần Quân đầu tiên là vui mừng, sau đó sắc mặt nàng đại biến. Côn Bằng đạo hữu, con mắt của ngươi. Mù. Ha ha ha. Côn Bằng tự tin cười một tiếng, tùy ý ngồi tại một bên. Mù lại như thế nào, Côn Bằng thực lực sẽ chỉ tiến thêm một bước, ai cũng không dám xem nhẹ cùng hắn. Lăng Quang Thần Quân lần nữa Côn Bằng, đối phương cái kia rơi xuống đến chuẩn thánh trung kỳ thực lực, nhường Lăng Quang Thần Quân lại là giật mình. Có thể trốn tới liền tốt, vạn hạnh, người ta đều bảo trụ tính mệnh. Lăng Quang Thần Quân mặc dù chấn kinh, nhưng liên tưởng đến cái kia hỗn độn ma thần cường đại, dưới cái nhìn của nàng, có thể giữ được tính mạng, đã là đến thiên chi may mắn. Côn Bằng nhìn thấy Lăng Quang Thần Quân dáng vẻ, trong lòng của hắn một cỗ hư vinh quay phá. Đạo hữu, ta đem cái kia hỗn độn ma thần chém giết. Côn Bằng lạnh nhạt mở miệng, phảng phất tại nói một kiện cực kỳ dễ dàng sự tình. Bất quá bên cạnh cho Côn Bằng châm trà đệ tử, nhưng trong lòng cười một tiếng, cái này Côn Bằng tiên tôn, đều bị thương thành dạng này, lại còn có tâm tư cùng bản thân sư tôn nói đùa. Liên Lăng Quang Thần Quân cũng là bất đắc dĩ cười một tiếng, nàng cũng cho rằng Côn Bằng là cố ý muốn trêu chọc nàng vui vẻ. Nhưng vào đúng lúc này, Côn Bằng khoát tay, đem cái kia hỗn độn ma thần nhục thân đem ra. Oanh! Kinh khủng sát khí tràn ngập bát phương, vô tận thần uy khuấy động mà ra. Cái kia ngay tại châm trà đệ tử một cái lảo đảo, ngược lại ngã tại đất, nước trà tung tóe một mặt, hắn nhưng căn bản không có ý thức được, chỉ là nhìn chòng chọc vào cái kia hỗn độn ma thần thi thể. Thật, giết! Lăng Quang Thần Quân trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ, nàng cái kia mỹ lệ mắt phượng trừng tròn trịa, một bộ không dám tin bộ dáng. Lăng Quang Thần Quân nửa ngày, mới lại nhìn về phía Côn Bằng. Côn Bằng đạo hữu, thủ đoạn của ngươi, quả thực thông thiên triệt địa, Lăng Quang bội phục. Lăng Quang Thần Quân hướng Côn Bằng thi lễ, về phần Côn Bằng làm sao chém giết đối phương, đây là Côn Bằng bí mật. Bất quá cái này hỗn độn ma thần một trừ, chẳng khác nào là triệt để giúp Nam vực giải quyết một cái đại họa trong đầu. Côn Bằng lúc này đem cái này hỗn độn ma thần thi thể lần nữa thu hồi, cái này thế nhưng là một cái bảo tàng, Côn Bằng về sau tăng cao tu vi toàn bộ nhờ nó. Đặt ở bên ngoài, Côn Bằng không yên lòng. Lăng Quang đạo hữu, cái kia đất quật bên trong tình huống, cũng không phải là ngươi ta tưởng tượng đơn giản như vậy, cho dù trừ bỏ cái này hỗn độn ma thần, chỉ sợ phiền phức cũng không có giải quyết triệt để. Côn Bằng lời nói, nhường Lăng Quang Thần Quân vừa nghi ngờ. Đạo hữu chỉ giáo cho. Chẳng lẽ cái kia đất quật bên trong, còn có càng thêm cường đại tồn tại. Cái này hỗn độn ma thần liền đã đủ để nghịch thiên, nếu có tồn tại càng khủng bố hơn, chỉ sợ nàng cái này Nam vực thần điện, cũng chấn không được đối phương A. Trong lòng đất, chia làm 49 tầng, cái này sinh tử ma thần, hoặc là nói luân hồi ma thần, hắn đúng là tồn tại cường đại nhất, mà lại ta đã đem 49 tầng toàn bộ sinh linh toàn bộ xóa bỏ, thế nhưng tại thứ 49 tầng bên trong, lại có một chỗ thần bí thông đạo. Côn Bằng lời nói, nhường Lăng Quang Thần Quân một trận tim đập nhanh. Không cần Côn Bằng nói rõ, nàng cũng có thể đoán được, lối đi kia bên trong, hẳn là càng kinh khủng hơn nữa tồn tại, bởi vậy Côn Bằng mới có thể nói phiền phức cũng không có giải quyết. Nhìn thấy Lăng Quang Thần Quân một mặt dáng vẻ lo lắng, Côn Bằng vừa cười nói. Lối đi kia về sau mặc dù có tuyệt đối không thể trêu chọc tồn tại, thế nhưng trong thông đạo cũng có một chút phong ấn, chỉ cần không đi đụng chạm cái kia thần bí thông đạo, liền sẽ không có phiền toái gì. Côn Bằng lo lắng, là lối đi kia bên trong, sẽ có hay không có mới ma thần giáng lâm. Hắn đem mình ý nghĩ cáo chi Lăng Quang Thần Quân về sau, Lăng Quang Thần Quân lúc này mới thoáng yên tâm một chút. Không nghĩ tới, Côn Bằng đạo hữu con mắt vậy mà lại như thế này bị làm hỏng. Lăng Quang Thần Quân một trận kinh hãi, nàng mặc dù đối với cái kia đất quật bên trong thông đạo hết sức tò mò, nhưng lại cũng không tính đi xem một chút. Ngày sau ta Nam vực sinh linh, không được đến gần địa quật phụ cận, thân điện chúng thần, phân lẫn nhau chấn giữ địa quật cửa vào cùng từng cái tầng giai, không có bản thần quân cho phép, ai cũng không được tự tiện xông vào. Lăng Quang Thần Quân lập tức phân phó, nhường các đệ tử đi chuẩn bị. Cái này Nam vực thần điện bên trong cũng không chỉ là Lăng Quang Thần Quân cùng 18 vị cao đồ, nàng dưới trướng đồng dạng có một phương cực lớn thế lực. Nếu như không phải là Phượng Hoàng nhất tộc xuống dốc, lúc trước Nam vực, thế nhưng là còn có bay thẳng đến Phượng Quân đóng giữ. Lăng Quang Thần Quân cùng Phượng Hoàng nhất tộc nguồn gốc rất sâu, thậm chí có nghe đồn Lăng Quang Thần Quân chính là Phượng Hoàng một loại, chỉ bất qua chuyện này không người khảo cứu, nó chân tướng như thế nào, liền không được biết. Lăng Quang đạo hữu, ngươi bây giờ tình huống như thế nào? Côn Bằng nhìn xem tu vi kia đồng dạng rơi xuống không ít, chỉ có chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới Lăng Quang Thần Quân, Côn Bằng quan tâm hỏi. Đa tạ đạo hữu lo lắng, tu vi của ta chỉ cần bế quan tu hành vào năm, khôi phục về sau chắc chắn gậy dài trăm thước, tiến thêm một bước. Lăng Quang Thần Quân nở nụ cười, niết bàn thần thông thần diệu khôn cùng, chẳng những có thể may mắn không chết, mà lại tại khôi phục về sau, thực lực còn sẽ có đột nhiên tăng mạnh. Dù sao cũng là kinh lịch một hồi sinh tử, một lần thuế biến. Tu vi tinh tiến, đạo tâm mượt mà, đây đều là nước chảy thành sông sự tình. Côn Bằng lúc này gật đầu nói, địa quật sự tình, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì, ta cũng dự định mượn Nam vực bảo địa, tạm thời tu chỉnh một cái. Côn Bằng hiện tại tu vi rơi xuống, hắn nếu là cứ như vậy trở về Bắc Minh, vậy khẳng định sẽ để lộ tin tức, gây nên Bắc Minh bất an, thậm chí ngoại địch ngấp nghé. Chẳng bằng tại cái này Nam vực đơn giản tu dưỡng một cái, đợi tu vi khôi phục về sau, quay trở lại lần nữa Bắc Minh không mượn. Húng chi Côn Bằng hiện tại phong linh thân bị hủy, hắn cũng nhất định phải mau sớm chữa trị mới được, để tránh lưu lại không tất yếu thai hoàng ẩm. Lăng Quang Thần Quân vui vẻ nói, Nam vực nơi rộng lớn khôn cùng, đạo hữu có thể ở ta nơi này thần điện bên trong tu hành, kia là ta Nam vực nhất mạch vinh hạnh, ta nhường Viêm Tức đi quản lý thần điện, đạo hữu an tâm tĩnh dưỡng là được. Đối với Côn Bằng lưu lại tu dưỡng, Lăng Quang Thần Quân thập phần vui vẻ, nàng cùng Côn Bằng chỉ gặp, cũng coi là xuất sinh nhập tử, cùng chung hoạn nạn đạo hữu. Bởi vậy giữa bọn hắn tình cảm, nhưng so sánh tu sĩ bình thường phải thâm hậu rất nhiều. Côn Bằng cũng không khách khí, hắn cùng Lăng Quang Thần Quân đơn giản nói chuyện phiếm về sau, lập tức trở về bế quan chữa thương. Dù sao bọn họ hai vị trí tôn tình huống đều không ổn, trước mắt hay là trước chữa thương cho thỏa đáng. Côn Bằng trở lại thần điện bên trong, hắn tính tỏa trên bồ đoàn, cái kia từng sợi sinh cơ theo trong hắc hồ lô dẫn đạo ra tới, sau đó quán chú đến trong cơ thể của mình. Theo những thứ này sinh cơ chậm rãi rót vào. Côn Bằng thương thế bắt đầu chậm rãi khôi phục, trên người hắn những cái kia bị xé nứt địa phương cũng đều đang dần dần khép lại, tình huống bắt đầu trở nên càng ngày càng tốt. Trong hắc hồ lô có vô tận sinh mệnh tinh hoa, trước đó Côn Bằng ý đặc biệt lưu cho Lăng Quang Thần Quân một chút, bất quá đây chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Lần này Côn Bằng thu hoạch, hoàn toàn có thể nói là vượt quá tưởng tượng, dùng để chữa thương tiêu hao những thứ này, căn bản cũng không giá trị nhắc lên. Mà Côn Bằng tại ổn định lại thương thế về sau, hắn không có tiến một bước tu hành, mà là lần nữa lấy ra cái kia hỗn độn ma thần thi thể nghiên cứu. Cái này nghiên cứu một chút, nháy mắt nhường Côn Bằng lần nữa chấn kinh, hắn tại cái này hỗn độn ma thần thi thể bên trong, nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Đây là cây cối rễ cây. Tại cái kia hỗn độn ma thần trong cơ thể, từng cái cứng rắn làm bằng gỗ đâm vào hỗn độn ma thần cái kia linh bảo cấp bậc nhục thân bên trong. Hỗn độn ma thần thân thể, so với nhục thể của ta còn cường hãn hơn 3 phần, những thứ này rễ cây lại là làm sao tiến đến đây này? Côn Bằng rất là không hiểu, chẳng lẽ là một gốc linh mục trực tiếp đem bộ rễ vào cái này ma thần thi thể bên trong, muốn hấp thu cái này ma thần sinh cơ. Côn Bằng đem những thứ này làm bằng gỗ rễ cây lấy ra, những thứ này bộ rễ hiển nhiên là bị bẻ gãy, mà lại đã tử vong. Tại hỗn độn ma thần trong cơ thể vô tận tuế nguyệt bên trong, những thứ này bộ rễ đã bị tử khí ăn mòn, trở nên đen đậm như mực, liền phảng phất cái kia đất quật bên trong những cái kia thảm thực vật. Côn Bằng quan sát tỉ mỉ, những cái kia bộ rễ tựa hồ 10 phần bất phàm, phía trên có một ít thụ văn hình thành đặc thu thế, cho dù bộ rễ đã khô héo, nhưng lại vẫn có thể theo chúng phía trên nhìn ra siêu phàm lực lượng. Thứ này, tựa hồ cùng ta có một chút cơ duyên, bất quá bây giờ hay là trước luyện hóa cái này mà thần nhục thân lại nói. Côn Bằng đem cái này hỗn độn ma thần nhục thân triệt để giải đào, dù sao cả khối thi thể không tốt lắm luyện hóa, cắt chém thành khối nhỏ về sau có thể gia tăng một chút luyện hóa hiệu suất. Càn Khôn Đỉnh, Hồ Lô Đen, Thần Bí Thách Tâm, ba kiện bảo bối toàn bộ phát động. Càn Khôn Đỉnh sơ bộ luyện hóa cấp bậc cao ma thần thân thể, Hồ Lô Đen phụ trách đem những cái kia cấp thấp hung thú nhục thân, ma vật, toàn bộ hóa thành sinh mệnh tinh hoa. Ma Thần Bí Thạch Tâm thì hấp thu những cái kia tinh huyết, sau đó đem chúng áp xúc chiết xuất. Ba kiện bảo bối phân công hợp tác, một cỗ tinh thuần sinh mệnh tinh hoa, chuẩn thánh chi tinh máu, đều đang nhanh chóng được để luyện ra. Lúc này Côn Bằng lão tổ bắt đầu một chút xíu hấp thu, đây đều là Côn Bằng chuyến này thu hoạch, cũng là hắn đi vào Nam vực mục đích một trong. Hiện tại chính là Côn Bằng tăng lên chính mình tốt đẹp thời cơ, theo những cái kia tinh huyết cùng sinh mệnh tinh hoa quán trú, Côn Bằng thân bắt đầu chậm rãi tăng cường. Cái kia lượng lớn ma thần tinh huyết cùng sinh mệnh tinh hoa hội tụ vào một chỗ, nhất thời liền có một cỗ sát khí ngất trời hình thành. Những thứ này tinh huyết cùng sinh mệnh tinh hoa bên trong, bao hàm ma thần khi còn sống đạo, bởi vậy mới có mãnh liệt như thế sát khí. Côn Bằng đối với cái này không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, bởi vì những cái kia sát khí, chính là ma thần sở tu pháp tắc để hiện. Hống! Hư không bên trong, sát khí cuồn cuộn, mây đen che trời, từng đạo lực lượng pháp tắc nhô lên cao. Trong đó cường đại nhất chính là cái kia pháp tắc sinh tử. Sinh chi pháp tắc hóa thành một cái bạch long, mà kia chi pháp tắc hóa thành một đầu hắc hổ, hai loại pháp tắc đều là sinh tử ma thần sở tu, chúng cũng là cường đại nhất. Bạch long cùng hắc hổ gào thét nhô lên cao, diễn hóa khôn cùng sinh tử áo nghĩa. Côn Bằng lẳng lặng hấp thu, hắn thần côn thân thể khẽ động, thôn vệ pháp tắc phát động, trực tiếp đem cái kia bạch long cùng hắc hổ nuốt vào trong cơ thể. Hai loại pháp tắc thần diệu, mà Côn Bằng thôn vệ thần thông càng mạnh. Dung hợp hai loại lực lượng pháp tắc, Côn Bằng đối với sinh tử thể ngộ càng phát ra khắc sâu một chút. Cùng lúc đó, cái kia lượng lớn sinh mệnh tinh hoa cùng chuẩn thánh tinh huyết liên tục không ngừng bị Côn Bằng luyện hóa, nhục thể của hắn tại thời khắc này lần nữa thăng hoa. Từng đạo thần quang tại Côn Bằng nhục thân bên trên tỏa ra, khí tức cường đại tràn ngập bát phương. Thương thế khôi phục về sau, Côn Bằng tu vi đã lần nữa tăng lên tới lúc đầu cảnh giới, mà giờ khắc này nhục thể của hắn cũng thành công đột phá. Ầm ầm. Lực lượng cường đại du tẩu toàn thân. Loại kia thiên hạ đại thế đều ở tay ta cảm giác sông lên đầu, Côn Bằng nhục thân, thành công đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới. Chương 192, lại xuất hiện lực pháp tắc. Côn Bằng tại vô số ma thần tinh huyết cùng sinh mệnh tinh hoa thẩm thấu vào, nhục thân đột phá cũng là nước chảy thành sông. Trước đó Côn Bằng thương thế quá nặng, liền tu vi đều rơi xuống đến chuẩn thánh trung kỳ. Mà bây giờ hắn một khi khôi phục, nhục thân lập tức bắn ngược, thành công đột phá. Bước vào chuẩn thánh hậu kỳ, cái này khó khăn nhất tu hành nhục thân chi đạo. Côn Bằng cũng đưa nó tăng lên tới cùng nguyên thần cảnh giới ngang hàng trình độ. Kinh khủng như vậy tu vi, lập tức dẫn phát vô tận dị tượng. Nam vực thần điện bên ngoài, giữa không trung bạch long bay múa, hắc hổ bay lên không, rất nhiều mưa gió tế hội, bay lượn trời cao ý. Một cỗ lực pháp tắc tràn ngập ra, Côn Bằng nhục thân như là vàng chưa luyện, từng đạo ánh sáng thần thánh tỏa ra, nhường người nhìn lên một cái, liền có loại có ta vô địch, không thể địch nổi cường hành khí tức. Cái kia thần côn thân thể bên trên, càng là có đạo đạo thần văn lần nữa hiện hiện, những thứ này thần văn vô cùng phức tạp, ẩn chứa trong đó đạo vận cũng càng phát ra lăng lệ. Giống như những thần văn kia bên trong, ẩn giấu đi đủ để hủy diệt hết thể lực lượng, một khi phát động, liền có thể sụp đổ thập phương. Côn Bằng nhục thân đột phá, lực pháp tắc lần nữa hiện hiện, cái này khiến Côn Bằng lập tức mừng rỡ. Lực pháp tắc thần diệu, cũng không phải là dễ dàng có thể lĩnh hội, mà lại có thể cảm nhận được lực pháp tắc cơ hội đã ít lại càng ít. Bởi vậy Côn Bằng vội vàng tập trung ý chí, hết sức chăm chú bắt đầu thể ngộ lên lực pháp tắc tới. Thần điện bên ngoài, Lăng Quang Thần Quân cùng đông đảo các đệ tử sớm đã bị bừng tỉnh, bọn họ cảm thụ được cái kia phách tuyệt thiên địa khí thế, từng cái mặt mũi chấn kinh thần sắc. Côn Bằng tiên tôn, đây là tu vi đột phá. Viêm Tước một mặt ngốc trệ, trong lòng nàng tràn đầy gợn sóng, trước đó Côn Bằng mới vừa vặn trọng thương, nhanh như vậy liền khôi phục lại, hơn nữa còn làm ra đột phá, đây đúng là có chút khó tin. Phá rồi lại lập, Côn Bằng đạo hữu, quả nhiên là có đại cơ duyên hạng người. Lăng Quang Thần Quân trong mắt thần thái liên tục, giữa không trung khí thế nhường nàng cảm thấy một cỗ áp bách, phảng phất như là đứng trước vương giả trở về, bốn biển tất cả đều thần phục. Lúc này như vậy dị tượng, liền ở xa hỗn độn trong Tử Tiêu Cung Hồng Quân đạo tổ đều mở hai mắt ra, hắn cái kia không hề bận tâm trong đôi mắt, bây giờ lại nhiều một tia kinh ngạc. Lực pháp tắc tái hiện, đây là đạo sự ảo diệu, hay là vận mệnh quỹ tích chế hướng? Hồng Quân đạo tổ một đôi pháp nhãn nhìn ra hư không, hắn nhìn về phía lực lượng kia chấn động đầu nguồn. Nhưng mà lực pháp tắc ngang trời, vận mệnh quỹ tích bị che lấp, Hồng Quân đạo tổ vậy mà không cách nào tìm hiểu ngọn ngành. Hồng Hoang đại thế chưa từng cải biến, nhưng vì sao khắp nơi tựa hồ cũng tại chệch hướng? Hồng Quân đạo tổ thân là thiên đạo một bộ phận, hắn có thể cảm giác được rõ ràng thời gian sông dài tựa hồ đã phân ra quá nhiều nhánh sông, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng đến đại thế, bởi vậy Hồng Quân đạo tổ cũng vô pháp biết rõ hết thảy. Dù sao hắn chỉ là thiên đạo một bộ phận, mà cũng không phải là thiên đạo. Chỉ có khi sự tình uy hiếp nghiêm trọng đến thiên đạo lúc, thiên đạo mới có thể sinh ra cùng loại với ứng kích phản ứng, cho Hồng Quân đạo tổ mở ra quyền hạn. Hồng Quân đạo tổ chưa thể nhìn thấy chuyện kia phía sau ẩn tàng hết thảy, trong mắt của hắn kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất, sau đó lại cùng đạo tướng hợp, yên lặng. Hiển nhiên, chuyện này Hồng Quân đạo tổ cũng không phải là cơ nào để ý. Có được thực lực tuyệt đối, Hồng Quân đạo tổ có thể không nhìn hết thảy, bất kỳ cái gì uy hiếp, chỉ cần cũng đủ lớn, hắn liền có thể tiện tay đem xóa bỏ. Cho nên Hồng Quân đạo tổ có phần này bình tĩnh tư bản, hắn tự nhiên có thể xem thường chúng sinh. Đối với ngoại giới hết thảy, Côn Bằng lại hoàn toàn không biết gì cả, hắn lúc này hoàn toàn đắm chìm trong đối với lực pháp tắc cảm ngộ bên trong. Lực pháp tắc thần diệu vô song, Côn Bằng ngay từ đầu thể ngộ liền không cách nào dừng lại, một cỗ cường hãn khí tức lần nữa sinh sôi. Lần này là nhục thân lực lượng, chúng toàn bộ bám vào tại Côn Bằng trên người, tại Côn Bằng toàn thân hình thành một cái ba thước phạm vi đặc thù lực trường. Cái này bên trong lực trường, Côn Bằng trưởng không hết thảy, liền phảng phất một phương thế giới này, Côn Bằng chính là chúa tể giả. Lực trang vực. Tại mảnh này trang vực bên trong, các loại lực ảo bị cụ hiện hóa. Lực lượng hủy diệt, sinh mệnh lực lượng, thời gian chi lực, sáng tạo lực lượng, giết chóc lực lượng, các loại lực lượng giống như là hóa thành thực chất, nhìn lên một cái liền có loại ngộ đạo thành thật cảm giác. Côn Bằng lúc này đắm chìm trong lực lượng thế giới bên trong, hắn nhanh chóng hấp thu liên quan tới lực pháp tắc tinh túy. Lực lượng đang thuế biến, nhục thân đang thăng hoa, Côn Bằng một khắc không ngừng, hắn tiếp tục thể ngộ. Theo lực pháp tắc bị Côn Bằng không ngừng nắm giữ, một cỗ kinh người dị tượng lần nữa tỏa ra, bất quá lần này vẫn giới hạn tại Côn Bằng bên ngoài thân. Lực lượng sấm sét sinh sôi, ngũ hành lôi đỉnh tràn ngập tại Côn Bằng da thịt bên trong, thỉnh thoảng có ánh chớp tỏa ra, tựa hồ tại lấy lôi đỉnh bên trong cương dương khí rèn đúc thần khu. Những thứ này lôi đỉnh mỗi một lần lấp lánh, Côn Bằng nhục thân mặt ngoài đều biết lưu lại một chút vết tích, kia là lôi đỉnh ấn ký, chúng cùng cái kia trước đó một chút thần văn dung hợp lẫn nhau, tăng thêm trong đó vẻ thần bí. Côn Bằng tại thể ngộ lực pháp tắc lúc, những cái kia sinh mệnh tinh hoa cùng chuẩn thánh tinh huyết hấp thu tốc độ ngược lại càng nhanh ba phần. Rất hiển nhiên, thể ngộ lực pháp tắc, đối với Côn Bằng đến nói cũng là một cái cực lớn tiêu hao. Nếu như không phải là lần này Côn Bằng thu thập đại lượng sinh mệnh tinh hoa, chỉ sợ hắn cũng đã sớm theo lực pháp tắc thể ngộ bên trong đi ra ngoài. Lúc này trong hắc hồ lô sinh mệnh tinh hoa, cùng thạch tâm bên trong tuân ra chuẩn thánh tinh huyết, đều tại liên tục không ngừng quán chú đến Côn Bằng trong cơ thể. Chúng làm động lực nơi phát ra, viện trợ Côn Bằng lực lĩnh ngộ chi pháp tắc, đồng thời cũng tại lại một lần cường hóa lấy Côn Bằng nhục thân. Loại này thần bí trạng thái không cách nào nói nên lời, trước đó Côn Bằng thể ngộ cái khác pháp tắc lúc, căn bản không có cái gì tiêu hao, mà cái này lực pháp tắc lại điên cuồng như vậy. Nếu như Côn Bằng muốn triệt để lực lĩnh ngộ chi pháp tắc, chỉ sợ cũng sẽ cần lượng lớn tài nguyên tiêu hao. Theo Côn Bằng tĩnh ngộ, tại cánh tay phải của hắn bên trên, dần dần hiện ra một cái hoàn chỉnh đường vân, nào giống như là một mảnh tinh đồ, lẫn nhau cấu kết. Từng bước điểm sáng ở giữa, có từng đạo tia sáng lẫn nhau cấu kết. Cái này đường vân đang chậm rãi hiện hiện, ẩn chứa trong đó vô tận thần năng cùng lực cảm giác. Không làm thì không có ăn, nóng đi hà lai, Côn Bằng một ngộ, đúng như đại mộng ngàn năm. Năm tháng giằng giặc, im ắng mà qua, làm Côn Bằng tỉnh lại lần nữa, cánh tay phải của hắn bên trên, cái kia thần bí đường vân đã phát họa hoàn thành. Thần văn hoàn chỉnh hiện ra, chúng lóng lánh lực lượng ánh sáng chói lọi, sau đó lại dần dần ẩn hiện, trong đó không biết ẩn chứa như thế nào lực lượng kinh khủng. Lúc này Côn Bằng đối với lực pháp tắc cảm ngộ, cũng đạt tới một cái độ cao mới. Lực pháp tắc, hẳn là đủ để cùng ta nắm giữ tứ tượng pháp tắc ngang hàng. Côn Bằng đôi mắt bên trong lóe qua vẻ hưng phấn, lúc trước hắn đối với lực pháp tắc chỉ là nắm giữ một chút da lông, nhưng mà cái kia hỗn độn ma thần nhìn thấy lúc lại rất nhiều chấn kinh. Hiện tại Côn Bằng tại lực pháp tắc bên trên đã có nhất định thành tích, cái này khiến Côn Bằng cảm thấy hết sức hài lòng. Lực pháp tắc mặc dù cùng tứ tượng pháp tắc ngang hàng, thế nhưng cái này lực pháp tắc uy lực lại đủ để nghiền ép còn lại bốn loại pháp tắc hòa. Nếu là địa quật chiến đấu, ta có thể nắm giữ những thứ này lực pháp tắc, cái kia hỗn độn ma thần cũng căn bản không làm gì được ta. Côn Bằng tự tin cười một tiếng, thực lực của hắn nhìn như vẫn dừng lại tại chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng chỉ có Côn Bằng chính mình rõ ràng, hắn hiện tại lực lượng kinh khủng đến cỡ nào. Thánh nhân phía dưới, lại không địch thủ. Đây cũng không phải là Côn Bằng tự đại, mà là hắn đối với tự thân lực lượng tự tin. Cảm thụ được thực lực mình tăng lên, Côn Bằng mắt nhìn hồ lô đen, hắn đem ba kiện bảo bối thu sạch lên. Trong hắc hồ lô còn có một nửa tích xúc, bất quá bây giờ ta tăng lên đã rất lớn, trước hết đem cảnh giới vững chắc một cái, không thể tham công liều lĩnh. Côn Bằng lý trí lựa chọn xuất quan, dù sao hắn hiện tại đã nhục thân đột phá, hơn nữa còn lĩnh ngộ lực pháp tắc, nhất định phải nện vững chắc một cái cơ sở. Vì về sau đạo đồ, Côn Bằng cũng cần cẩn thận một chút. Chỉ có đem chính mình mỗi một bước đều đi chân thật, hắn mới có thể tại ngày sau đi ra càng xa khoảng cách. Làm Côn Bằng xuất quan lúc, thần điện bên trong, Lang Quang Thần Quân mang theo các đệ tử tự mình đến đây ăn mừng. Côn Bằng đạo hữu, chúc mừng thân thể ngươi khôi phục, tu vi tiến thêm một bước. Lang Quang Thần Quân nhìn xem Côn Bằng, thực tình vì hắn cảm thấy cao hứng. Lúc trước địa quật một trận, Lang Quang Thần Quân đã trong lòng còn có tử trí, không nghĩ tới lại nhiều lần thoát chết, mà bây giờ thương thế của nàng khôi phục về sau, một thân khí thế cũng tương tự trở nên càng hung hiểm hơn. Lang Quang đạo hữu, khí tức của ngươi cũng so trước đó cường đại hơn nhiều, người ta đều là nhân họa đắc phúc, gặp nạn hiện lên tường. Côn Bằng lời nói nhường Lang Quang Thần Quân gật đầu không thôi, hai người bọn họ lẫn nhau lấy lòng, ngược lại để một bên các đệ tử ao ước vô cùng. Hai cái vị này có thể nói đều là đứng tại hồng hoang thế giới đỉnh, bọn hắn thực lực đủ để khinh thường một phương. Tu sĩ khác khổ tu vạn vạn năm đều chưa chắc có thể đột phá, tại Côn Bằng thân bên trên, hết thể lại có vẻ nhẹ như mây gió. Một trận chuyện phiếm về sau, Côn Bằng chuẩn bị rời đi thần điện, tại nam vực bên trong đi một chút. Trước đó Côn Bằng tại cái kia sinh tử ma thần trong cơ thể phát hiện thần bí rễ cây, hắn ẩn ẩn cảm thấy cái này cùng mình có rất lớn cơ duyên, bởi vậy mới nghĩ đến tại cái này nam vực đi một chút. Sinh tử ma thần là tại cái này trong lòng đất chém giết, cái kia đất quật to lớn vô cùng, trên xuống đối ứng tự nhiên là nam vực rộng lớn địa giới. Côn Bằng lúc này cũng là dựa vào trong minh minh cảm ứng, tại nam vực nơi nhàn du lịch. Hắn muốn rèn luyện tu vi, ma luyện tâm cảnh, như vậy ra ngoài du lịch chính là lựa chọn tốt nhất. Côn Bằng dạo chơi tiến lên, bằng tâm mà động, căn bản không đi quản chính mình đi đến địa phương nào. Cứ như vậy xuân tới hạ hướng, bất luận tuổi tác, Côn Bằng dựa vào núi nhìn nước, vọt đường núi lật khe suối, một ngày này lại đi vào một chỗ cây rong tùm nơi. Nơi này vạn vật hoa thực, sinh cơ bừng bừng, phảng phất có vô tận sinh cơ thai nghén trong đó. Mà Côn Bằng xa xa liền thấy một gốc tre trời cổ mục, cây kia cây xuyên thẳng mây xanh ở giữa, rất nhiều đỉnh thiên lập địa vai hùng. Côn Bằng lão tổ không khỏi trong lòng khẽ động. Hắn hai mắt thần quang sáng lạ, hiển nhiên là muốn đến rất nhiều khả năng. Cái này một gốc thần thụ thế như sơn nhạc, khí xây bát hoang, có thẳng tới trời cao chi tư, lại có che chở một phương xu thế, nếu như là nó đâm xuyên hỗn độn ma thần thân thể, ngược lại là cũng không đủ là lạ. Côn Bằng lần này ra ngoài du lịch, tôi luyện tâm tính đồng thời, hắn cũng chính là vì muốn tìm cơ duyên của mình, nhìn một chút cái kia hỗn độn ma thần trong cơ thể bộ rễ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà bây giờ nhìn thấy cái này che trời thần mục, Côn Bằng trong lòng đã có mấy phần hiểu rõ. Chương 193, Đâu Nghiễm Chi Dã, trên mây chi quốc. Côn Bằng lão tổ chậm rãi đi vào cái này thần thụ dưới chân, hắn chợt phát hiện tiếng bước chân của mình không gặp, mà lại lúc này mặt trời chói chang trên không, cái bóng của mình vậy mà biến mất. Trên dưới im ắng, đứng mà không có bóng. Côn Bằng thầm nghĩ quả nhiên, hắn lại dùng nguyên thần lực lượng tinh tế xem xét, cái này đại thụ trăm lưỡi đao bên trong không có bất kỳ cái gì cảnh cây. Chỉ có đến thẳng tới trời cao chỗ, mới lá như mũi xe, che mây che trăng. Vỏ cây như rắn, nó lá như lưới, kỳ thực như gai, nó cây như. Cái này thần thụ lá xanh, thân tím, hoa đen, quả vàng, Côn Bằng đã có suy đoán của mình. thần thụ hoàn toàn tựa như là một tòa cực lớn núi cao, nếu không nhìn kỹ, còn biết nghĩ lầm đây là một tòa thần sơn vắt ngang trước mắt, như cái kia trụ trời Bất Chu Sơn. Côn Bằng cười to nói, nghe đồn Tây Nam ở vùng giữa núi Trường Bạch và Hắc Long Giang đều cũng có quảng chi hoang dã, có cây tên kiến mục, cao hơn vạn nhận, che khuất bầu trời, xem ra cái này một gốc chính là thông thiên kiến mục. Hậu thế nghe đồn, cộng công giận đụng Bất Chu Sơn, trời sập Tây Bắc, đất sụt Đông Nam, mà cái này đâu nghiệm chi giã lại bình an vô sự, lúc ấy chính là cái này kiến mục trèo chống thiên địa, bảo hộ một phương sinh linh, miễn bị trời đất sụp đổ thai ách. Chỉ bất quá lúc ấy cái này kiến mục cũng không triệt để trưởng thành, nó miễn cưỡng trèo chống Tây Nam nơi, nhưng cũng tiêu hao chính mình bản nguyên. Tại nữ hoa nương nương chém giết Bắc Hải Huyền Quy, lập chống trời tứ trụ về sau, thông thiên kiến mục liền chậm rãi khô héo. Côn Bằng nhìn thấy cái này vậy mà là kiến mục, trong lòng của hắn đã vui vẻ. Trước đó Côn Bằng bị Huyền Quy nhân quả tái giá, để hắn đến gánh chịu tương lai chống trời nhân quả, hiện tại Côn Bằng tìm được thông thiên kiến mục, như thế cho hắn một con đường sáng. Cái này kiến mục to lớn vô cùng, xác thực có chống trời, mà lại nó cùng Bất Chu Sơn không giống, kiến mục có thể không ngừng sinh trưởng, theo hồng hoang thế giới không ngừng lớn mạnh, kiến mục cũng biết chậm rãi trưởng thành. Cứ như vậy, kiến mục liền sẽ không giống như Bất Chu Sơn, ảnh hưởng hồng hoang thế giới phát triển. Bất Chu Sơn sẽ không tăng trưởng, khi thế giới biến hóa là, bầu trời ngày càng cao một trượng, đại địa ngày sau ba thước, mà Bất Chu Sơn lại sẽ không tăng trưởng, cứ như vậy, thế tất sẽ phản kiểm chế lại hồng hoang thế giới phát triển. Mà kiến mục lại là linh mục, nó ẩn chứa vô tận sinh cơ, có thể không ngừng tăng lên bản thân, theo thế giới trưởng thành mà trưởng thành. Từ một điểm này đến nói, kiến mục so với Bất Chu Sơn, Huyền Quy bốn chân, đều càng thêm thích hợp trèo chống thiên địa. Thế nhưng hiện tại duy nhất trở ngại chính là, thông thiên kiến mục còn chưa đủ mạnh, miễn cưỡng chống trời, sẽ chỉ làm nó bản nguyên bị hao tổn, nhanh chóng khô héo đi. Kiến mục là câu thông thiên địa u minh tam giới thông đạo, nghe đồn hậu thế nhân tộc hoàng đế chính là đản sinh tại đâu nghiễm chi giã. Xem ra cái này kiến mục đúng là có chút chỗ bất phàm. Côn Bằng cẩn thận hồi tưởng, cái kia kiến mục khô héo về sau, giữa thiên địa cầu nối ở giữa gây mất, bởi vậy lại không thần tích xuất hiện ở nhân gian, mà đây cũng là người đời sau ở giữa ít có thần linh trọng yếu nguyên nhân một trong. Côn Bằng tra xét xong những tình huống này về sau, hắn đem một sợi nguyên thần rót vào kiến mục bên trong, nhất thời một cỗ tinh thuần mà mênh mông sinh mệnh lực đập vào mặt. Cái này kiến mục to lớn vô cùng, nó ẩn chứa sinh cơ tự nhiên cũng là vô cùng vô tận. Côn Bằng không khỏi một trận chấn kinh, nếu là hắn đem cái này kiến mục bên trong sinh cơ thôn phệ, nói không chừng nhục thân của mình liền có thể lần nữa đạt được tăng lên. Bất quá Côn Bằng ý nghĩ này chợt lóe lên, hắn còn cần cái này kiến mục làm nhu đồ, bởi vậy không thể đem nó thôn phệ. Lúc này kiến mục chỉ là một gốc thần thụ, trong đó không có bất kỳ cái gì dấu ấn nguyên thần cùng tinh thần ba động. Nói cách khác cái này kiến mục là vật vô chủ, hơn nữa còn không có sinh ra linh trí. Nếu là Côn Bằng đem cái này gốc kiến mục chiếm cứ, sau đó cẩn thận bồi dưỡng, tương lai chưa hẳn liền không thể thật thay thế trụ trời Bất Chu Sơn. Côn Bằng lão tổ phi thân mà lên, hắn muốn đến cái này kiến mục phía trên đi xem một cái. Làm Côn Bằng đi vào chỗ cực kỳ cao lúc, hắn lập tức bị một màn trước mắt rung động đến. Cái này kiến mục bên trên nghiễm nhiên chính là một mảnh sinh linh quốc độ, kiến mục mỗi một cây thân cảnh đều như là một mảnh bằng phẳng lục địa, rất nhiều sinh linh tại kiến mục bên trên sinh ra, trưởng thành. Bọn họ thậm chí không biết mình là sinh hoạt tại trên đại thụ. Cứ như vậy đi qua cuộc đời của mình. Thực tế là cây này cây quá mức khổng lồ, toàn bộ thân cây, hoàn toàn có thể nói là một phương thế giới. Vạn linh ở đây an cư, lại tăng thêm nơi này rời xa hồng hoang, ở chết Tây Nam nơi, bởi vậy không có chiến hỏa tác động đến, nơi này sinh linh qua một mảnh tường hòa. Trên nhánh cây kia có thật dày bùn đất, thậm chí có từng tòa núi cao đứng thẳng, từng con sông lớn tung hoành, cùng hồng hoang thế giới xác thực không có gì khác biệt. Côn Bằng nhìn trước mắt hết thảy. Hắn chợt nhớ tới hậu thế bên trong liên quan tới trong mây chi thành một chút truyền thuyết, nếu là y theo hiện tại kiến mục bên trên tình huống đến xem, tương lai trong mây chi thành, cũng không phải là một tờ nói xuông. Cái này kiến mục bên trên thế lực lớn, tinh tế đếm, lại có 108 cái, giữa bọn hắn có bình an vô sự, có lẫn nhau công phạt, ngược lại là cùng hồng hoang thế giới bên trên không khác nhau chút nào. Côn Bằng một mực đi lên phi hành, cuối cùng hắn dừng lại tại tán cây đỉnh chót. Lúc này kiến mục đã trưởng thành đến đám mây phía trên. Cái kia trên 9 tầng trời đều có thể nhìn thấy kiến mục thân cây. Bất quá kiến mục muốn trèo chống thiên địa, còn cần tiếp tục trưởng thành tiếp. Côn Bằng cẩn thận xem xét về sau, hắn lần nữa trở lại trên mặt đất. Cái này kiến mục, xác thực phi thường thích hợp thay ta trèo chống thiên địa, bất quá muốn nhường kiến mục chống trời, ta xác thực phải bỏ ra một chút đền bù, trước bồi dưỡng nàng trưởng thành. Kiến mục vốn là to lớn vô cùng, nếu để cho nó tự do sinh trưởng, cho dù là đợi đến Bất Chu Sơn sụp đổ. Nó cũng vô pháp sinh trưởng đến đủ để trèo chống thiên địa tình trạng. Chính là bởi vậy, Côn Bằng hiện tại liền muốn đi thúc cái này gốc kiến mục. Có thể như vậy cực lớn thần thụ, cho dù là Côn Bằng lão tổ đến tiến hành thúc, cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Muốn hủy diệt kiến mục, kia là khoát tay có lẽ liền có thể hoàn thành sự tình, thế nhưng muốn bồi dưỡng kiến mục, đó chính là một cái quá trình dài dằng dặc. Trước tiên ở kiến mục bên trong, đánh lên nguyên thần của ta là cấn lại nói. Côn Bằng lão tổ trước tiên đem nguyên thần của mình lực lượng rót vào kiến mục bên trong, sau đó bắt đầu chậm rãi ôn dưỡng. Nhưng mà cái này kiến mục cuối cùng cùng linh bảo không giống, nó lại có một loại bài xích cảm xúc sinh sôi ra tới. Ta xâm lấn, tựa hồ thúc đẩy kiến mục sinh ra linh trí rồi. Côn Bằng không còn gì để nói, bất quá hắn cũng sẽ không ở thời điểm này từ bỏ. Cái kia kiến mục đung đưa kịch liệt, toàn bộ thân cây đều đang đung đưa, phía trên sinh tồn sinh linh càng là cảm thấy như là thiên địa sụp đổ sợ hãi. Côn Bằng đem càng nhiều nguyên thần lực lượng không ngừng rót vào, cái kia kiến mục bản năng lực bài xích rất nhanh liền bị Côn Bằng ngăn chặn, sau đó một chút xíu nguyên thần vết tích là cấn tại kiến mục bên trong. Lúc này Côn Bằng giống như cùng kiến mục hòa thành một thể đồng dạng, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kiến mục bên trên hết thể tình huống. Là ai, cũng dám dao động thần thụ. Một tiếng gầm thét truyền đến, mấy vị cường giả liên thủ giáng lâm. Đây là sinh tồn ở kiến mục bên trên cường đại tồn tại, ba vị chuẩn thánh sơ kỳ chí tôn. Linh mục đạo hữu. Côn Bằng sững sờ, vị này vậy mà là lúc trước trong Tử Tiêu cung đồng đạo, Côn Bằng đối với hắn có chút ấn tượng, không nghĩ tới hắn vậy mà là cái này kiến mục bên trên sinh tồn tu sĩ. Côn Bằng đạo hữu. Linh mục thần quân xem xét là Côn Bằng, hắn lập tức sắc mặt một trận ngưng trọng. Côn Bằng đạo hữu. Cái này kiến mục chính là chúng ta đâu nghiệm chi giã thần thụ, còn mời đạo hữu không nên động dung thần mục căn bản, nhường hàng tỷ sinh linh gặp nạn. Linh mục thần quân biết Côn Bằng thủ đoạn, nhưng việc quan hệ kiến mục, hắn không thể không đứng ra, vì mình tương lai tu hành, cũng vì kiến mục bên trên hàng tỷ sinh linh ra mặt. Côn Bằng cười nói, linh mục đạo hữu yên tâm, ta cũng không phải là muốn hủy đi cái này gốc thần thụ, chỉ bất quá ta muốn ở trong đó đánh lên dấu ấn nguyên thần, sau đó bồi dưỡng kiến mục, tương lai có tác dụng lớn chỗ. Côn Bằng. Ngươi là muốn đem kiến mục chiếm làm của riêng. Cái này thế nhưng là chúng ta đâu nghiễm nơi thần thụ, ngươi mơ tưởng đạt được. Một vị khác thần quân mắt to chừng một cái, hổ gầm. Kiến mục là đâu nghiễm chi linh trong lòng đồ đẳng, bọn họ tự nhiên không muốn Côn Bằng đúng chạm. Mà Côn Bằng nói tới đánh lên dấu ấn nguyên thần, đó không phải là luyện hóa kiến mục, chiếm làm của riêng sao. Cái này khiến linh mục thần quân cũng là một mặt tâm trầm, cho dù hắn không muốn trêu chọc Côn Bằng, thế nhưng hiện tại cũng không có cách nào. Côn Bằng lúc này nhìn xem linh mục thần quân nói, linh mục đạo hữu, ta tuy nói muốn luyện hóa kiến mục, nhưng lại sẽ không làm đối với kiến mục có hại sự tình, các ngươi hoàn toàn có thể tiếp tục ở đây sinh tồn, hết thảy đều giống như không có bất kỳ cái gì cải biến đồng dạng, mà lại kiến mục còn biết càng thêm tràn đầy. Côn Bằng lời này mặc dù nói đơn giản, thế nhưng hắn cái này cách làm, tựa như là trực tiếp xông vào người ta trong nhà, còn muốn chiếm đối phương gia sản, làm cho đối phương xem như cái gì cũng chưa từng xảy ra, điều này có thể sao? Côn Bằng đạo hữu, thần thụ tại đâu nghiễm vạn linh trong suy nghĩ là không thể thay thế, lần này, tha thứ khó từ mệnh. Linh mục thần quân biết Côn Bằng lợi hại, ba người bọn hắn cho dù cùng tiến lên, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Côn Bằng. Thế nhưng vì tín ngưỡng, vì sau lưng hàng tỷ sinh linh, linh mục thần quân nhất định phải đứng ra, dù là biết rõ rất có thể sẽ tử vong, hắn nhưng vẫn là lựa chọn nhìn như tranh đấu vô vị. Côn Bằng hơi nhướng mày, hắn rõ ràng chính mình đang làm cái gì, thế nhưng kiến mục đối với Côn Bằng đến nói. Đồng dạng là tình thế bắt buộc. Đã như vậy, vậy liền chỉ có thể đắc tội chư vị. Côn Bằng thân bên trên khí thế biến đổi, hắn thu hồi khách sáo. Chuyện này Côn Bằng không có khả năng nhượng bộ, vậy liền chỉ có thể dùng thực lực nói chuyện, áp bách cái gì, lại đáng là gì. Hồng hoang thế giới, giết chóc đều là khắp nơi có thể thấy được, như Côn Bằng như vậy, đã là rất cho vị đạo hữu này mặt mũi. Hừ. Linh mục thần quân tức giận hừ một tiếng, ba vị chuẩn thánh nghe tiếng mà động, bọn họ là kiến mục thủ hộ giả, vì kiến mục bọn họ không thể không chiến. Trong lúc nhất thời vô tận mục linh khí tràn ngập, từng cây cổ thụ che trời lập tức hiện hiện. Vạn cây ngàn rừng hết tung tùm, thiên đằng trăm mạn tranh lấp lánh. Từng cây như là đao thương kiếm kích cành cây, từng đầu như là độc mãng cử xà dây leo bộ rễ, toàn bộ hướng phía Côn Bằng lão tổ chen chúc mà tới. Ba vị chuẩn thánh, vừa ra tay tất cả đều là triệt để bộc phát. Vậy mà lúc này Côn Bằng trong mắt lóe lên hàn mang, hắn cái kia mù mắt trong hai mắt xuyên thấu ra trận trận thần quang. Ầm ầm. Lực pháp tác hiện ra, Côn Bằng như mãnh hổ hạ sơn cương vị, hắn một quyền đập ra, thiên băng địa liệt. Ba vị chuẩn thánh trí cường liên hợp, bị Côn Bằng một quyền vỡ nát, cái kia ba vị chuẩn thánh càng là thổ huyết bay ngược, bị quyền phong trực tiếp trọng thương. Ba vị chuẩn thánh, căn bản không phải Côn Bằng một hiệp chi địch. Chương 194, kiến mục cấu kết tam giới bí mật. Từ khi Côn Bằng lão tổ lực lĩnh ngộ chi pháp tắc về sau, lực chiến đấu của hắn trở nên cực kỳ cường hãn. Hiện tại một kích trọng thương ba vị chuẩn thánh chí tôn, Côn Bằng không có cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn, giống như đây chính là tiện tay có thể vì cái gì sự tình mà thôi. Ngược lại là cái kia Linh Mục Thần Quân, hắn mặc dù biết thực lực mình không tốt, liên hợp hai vị đạo hữu cũng không nhất định là Côn Bằng đối thủ. Thế nhưng giống như bây giờ, tại trong tay đối phương một chiêu đều không thể đi qua, cái này khiến Linh Mục Thần Quân đang khiếp sợ đồng thời, trong lòng còn có nồng đậm sợ hãi cùng cảm giác bất lực. Cùng là trong Tử Tiêu cung khách, một cái lao sư dạy dỗ đến, trên lệch làm sao liền sẽ lớn như vậy chứ? Côn Bằng tiến lên, hắn nhìn đối phương ba vị chuẩn thánh nói. Linh Mục đạo hữu, cái này kiến mục ta muốn định, các ngươi là thần phục, hay là lựa chọn tử vong? Côn Bằng muốn lại cho đối phương một cái cơ hội, dù sao lần này sự tình, đúng là hắn có chút cường thế. Linh Mục Thần Quân trong lòng một trận, hắn biết đây là một cái mất mạng vấn đề, thế nhưng Linh Mục Thần Quân có lựa chọn của mình. Hắn ánh mắt một mảnh kiên định, ngẩng đầu thẳng tắp nhìn xem Côn Bằng. Côn Bằng cảm nhận được Linh Mục Thần Quân tâm ý, hắn vung tay lên, cái kia Linh Mục Thần Quân trong khoảnh khắc sinh cơ đoạn tuyệt, nguyên thần vỡ nát. Bất quá Linh Mục Thần Quân một tia chân linh không có bị Côn Bằng hủy đi, hắn đem cái này tia chân linh thu hồi, ngày sau như cơ duyên mang đến, có thể đưa vào trong luân hồi. Lúc này Côn Bằng lại nhìn về phía hai vị khác chuẩn thánh, hai người bọn họ nhìn thấy Linh Mục Thần Quân chết thảm, thi thể kia hóa thành một gốc linh mục, liền khô héo tại bọn họ bên cạnh, cái này khiến hai vị chuẩn thánh triệt để dao động. Côn Bằng tiên tôn tha mạng, ta nguyện thần phục tiên tôn, vì tiên tôn bội chạy. Tiên tôn tha mạng. Hai cái vị này chung quy là yêu quý tính mạng của mình, cuối cùng lựa chọn thần phục. Côn Bằng lão tổ gật đầu, hắn đem Linh Mục Thần Quân nhục thân thu vào trong hắc hồ lô, lúc này mới đối bọn họ hai vị nói. Các ngươi riêng phần mình hiện ra một tia chân linh, nói một chút danh hảo của mình. Cái kia mắt to mặt tròn tu sĩ vội vàng nhịn đau phân liệt chân linh, cung kính phụng tại Côn Bằng trước mặt, nói. Tiên tôn, huynh đệ chúng ta hai cái là cái này Nghiễm Đô hoang dã sinh linh, ta tên Đất Mục, đây là huynh đệ của ta Đinh Mục, chúng ta sinh ra ngay ở chỗ này tu hành, lấy kiến mục vì đồ đẳng, không nghĩ hôm nay va chạm tiên tôn. Hai vị này chuẩn thánh vậy mà là huynh đệ, hơn nữa còn đều tu hành đến chuẩn thánh cảnh giới. Cái này thế nhưng là rất khó được sự tình. Côn Bằng trực tiếp thu bọn họ một tia chân linh, ngày sau bọn họ lại không phản loạn khả năng, Côn Bằng rồi mới lên tiếng. Thông thiên kiến mục đối với ta có tác dụng lớn chỗ, các ngươi thần phục cùng ta, cũng không phải chính là chuyện xấu, ngày khác ta chứng đạo hôn nguyên, cái này một tia chân linh tự sẽ trả lại các ngươi. Bất quá bây giờ, các ngươi liền tiếp tục ở lại đây, thủ hộ kiến mục là được. Côn Bằng lão tổ kiểu nói này, cái kia Ất Mục huynh đệ trong lòng hai người ngược lại nhiều một tia hy vọng. Chỉ cần Côn Bằng chứng đạo hôn nguyên, bọn họ liền có thể lần nữa khôi phục sự tự do. Hiện tại Côn Bằng thế nhưng là đã chém ra tam thi chuẩn thánh, mà lại có đạo tổ ban thưởng hồng mông tử khí, bởi vậy hai cái vị này đối với Côn Bằng chứng đạo, vẫn cảm thấy rất có hy vọng. Đa tạ tiên tôn, huynh đệ của ta tất nhiên toàn lực hiệp trợ tiên tôn. Côn Bằng thu phục hai vị này mục linh, để bọn hắn tiếp tục thủ hộ kiến mục, mà Côn Bằng chính mình thì bắt đầu bồi dưỡng lên kiến mục tới. Những ngày này Côn Bằng tại tu hành thời điểm, hắn luôn có thể cảm nhận được một cô áp bách lực lượng. Loại lực lượng kia để hắn tâm cảnh không cách nào mượt mà, lúc nào cũng ảnh hưởng hắn tu hành. Côn Bằng tìm hiểu kỹ càng phía dưới, mới biết được đây là nhân quả nghiệp lực dây dưa tự thân, nếu như hắn không cách nào đem cái này nhân quả nghiệp lực tiêu trừ, như vậy sẽ rất khó chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên cảnh giới. Mà ở trong đó, cường đại nhất một cỗ nhân quả nghiệp lực, chính là cái này chém giết huyền quy về sau, gia trì tại Côn Bằng thân bên trên chống trời số mệnh. Đây là thiên mệnh. Bởi vậy Côn Bằng nếu muốn chứng đạo, liền trước hết đem cái này chống trời số mệnh cho xử lý tốt. Côn Bằng lão tổ lúc này cũng không đến không cảm khái, vận mệnh thần kỳ, thậm chí có thể hoàn toàn trái phải tính mạng của hắn quy tích. Chém giết hỗn độn ma thần, sau đó từ đó phát hiện gãy mất kiến mục bộ rễ, về sau lại tìm kiếm được kiến mục. Đây hết thể nhìn như trùng hợp, nhưng lại giống như là bị âm thầm một bàn tay lớn tại trái phải. Côn Bằng lúc này ổn định lại tâm thần, tiếp tục luyện hóa thông thiên kiến mục. Nguyên thần của hắn lực lượng không ngừng quán chú đến kiến mục bên trong, sau đó ôn dưỡng, rửa sạch kiến mục. Như vậy vòng đi vòng lại, tại kiến mục bên trong lưu lại một tia tia của mình tinh thần lạc ấn, kiến mục cũng rốt cục bị đánh lên Côn Bằng tiểu ký. Theo Côn Bằng cùng kiến mục triệt để dung hợp, Côn Bằng trong óc một trận linh quang lấp lóe, kia là kiến mục trưởng thành hình tượng. Tại thiên địa mở ra mới bắt đầu, kiến mục hạt giống bị cường giả bí ẩn truyền bá dưới. Kiến mục mọc rễ nảy mầm, nó chỗ cắm rễ địa phương chính là ma thần chi huyên trung ương phía trên. Theo kiến mục không ngừng sinh trưởng, rễ của nó càng đâm càng sâu, mà thân cây cũng càng ngày càng cường tráng. Cái kia ma thần chi uyên bên trong có vô số ma thần thi thể, kiến mục đem bọn hắn làm chất dinh dưỡng, nó điên cuồng luyện hóa những cái kia ma thần thi, hấp thụ trong đó nuôi phần, mục nát những cái kia thân thể. Cái này chẳng những nhường kiến mục càng phát ra lớn mạnh, đồng thời cũng đem vô số ma thần thi thể triệt để ăn mòn rơi, vì hồng hoang thế giới ổn định đưa đến tác dụng rất lớn. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, cái kia lượng lớn ma thần thi thể cũng không có bị hoàn toàn hấp thu, một phần trong đó ma thần thi thể dần dần khôi phục, bọn họ lần nữa đã có được sinh mạng. Những thứ này khôi phục khác loại sinh mệnh, bọn họ chặt đứt kiến mục cứng rắn bộ rễ, thành công thoát khỏi bị thôn phệ vận mệnh. Mà kiến mục cũng không thể không đem bộ rễ cắm vào đến những địa phương khác, để tránh tự thân bị triệt để hủy diệt. Cái kia sinh tử ma thần trong cơ thể lưu lại, chính là một bộ phận kiến mục chi căn. Bởi vì kiến mục đã 10 phần cực lớn, rễ của nó thậm chí so với một chút linh bảo đến càng cứng rắn hơn, bởi vậy cho dù là những cái kia ma thần muốn đem những thứ này bộ rễ hủy diệt, cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Côn Bằng trước đó ở đâu sinh tử ma thần trong cơ thể phát hiện bộ rễ cũng không phải một lượng tiết, mà là rắc rối khó gỡ, thậm chí có thể nói, những cái kia bộ rễ cùng sinh tử ma thần nhục thân, cơ hồ là đã hòa thành một thể, lại không phân lẫn nhau. Chính là bởi vậy, cho dù là sinh tử ma thần, hắn cũng chỉ có thể theo ngoại bộ chặt đứt cùng kiến mục ở giữa liên hệ, không có đem trong cơ thể mình bộ rễ cho tách ra ngoài. Lúc trước kiến mục hạt giống bị chôn ở chỗ này, cũng hẳn là vì muốn tịnh hóa cái này ma thần chi huyên đi. Côn Bằng tâm tư thông thấu, hắn hiển nhiên đoán được một chút cái gì. Hiện tại ma thần chi huyên bị Côn Bằng triệt để thanh lý một lần, mà cái kia thứ 49 tầng thần bí thông đạo, rất hiển nhiên không phải là khai thiên mới bắt đầu liền tồn tại. Cái kia hẳn là ở phía sau đến vô số lượng kiếp bên trong, cuối cùng chậm rãi hình thành. Về phần thần bí thông đạo đến tột cùng là thế nào hình thành, lối đi kia một chỗ khác lại là cái gì, những chuyện này Côn Bằng lão tổ cũng hoàn toàn không biết gì cả. Hiện tại trọng yếu nhất chính là, trước tiên đem cái này kiến mục bồi dưỡng một phen, đem trên người ta nhân quả lực lượng tái giá đến kiến mục bên trên. Côn Bằng muốn chứng đạo, liền nhất định phải giải quyết những thứ này dây dưa tự thân nhân quả nguyện lực. Mà chỉ có kiến mục mạnh lên, trưởng thành đến đủ để trèo chống thiên địa trình độ, cứ như vậy, Côn Bằng mới thuận tiện đem tự thân nhân quả được chuyển tới kiến mục bên trên, cũng chỉ có dạng này mới sẽ không gặp phản vệ. Bây giờ kiến mục đã là Côn Bằng, hắn chỉ cần đem kiến mục triệt để bồi dưỡng, hết thảy đều biết thuận lợi trưởng thành tiếp tục. Chỉ bất quá kiến mục lớn biết bao, muốn bồi dưỡng kiến mục, ở trong đó độ khó cũng là có thể tưởng tượng. Côn Bằng lúc này đem sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô mở ra, bên trong vô cùng vô tận sinh mệnh tinh hoa lập tức tuôn trào ra, ào ào quán chú đến kiến mục bên trong. Những thứ này sinh mệnh tinh hoa tinh khiết vô cùng, chúng trực tiếp bị kiến mục hấp thu, sau đó nhanh chóng bị luyện hóa. Một bên Ất Mục cùng Đinh Mục nhìn hai mắt trừng trừng, bọn họ thực tế không nghĩ tới, Côn Bằng lao tổ vậy mà như thế tài đại khí thô. Đem nồng đậm như vậy sinh mệnh tinh hoa, lấy ra tới cây. Nhìn xem hai cái vị này ánh mắt, Côn Bằng một trận bất đắc dĩ, vì con đường chứng đạo, hắn cũng là không thể không làm như thế. Bồi dưỡng kiến mục trưởng thành đến đủ để chống trời trình độ, sau đó mới có thể tái giá nhân quả, vì chính mình chứng đạo thanh lý chướng ngại. Bởi vậy tiêu hao hết những sinh mạng này tinh hoa, cũng là ắt không thể thiếu một bước. Theo Côn Bằng lão tổ không ngừng đổ vào, cái kia kiến mục rốt cục có biến hóa cực lớn. Vốn là vô cùng kinh khủng thân cây, tại thời khắc này lần nữa rõ ràng cất cao. Ầm ầm, từng đạo lôi đình tạo ra, kiến mục thân cây trưởng thành càng thêm trắng kiện, mà lại cao độ cũng có cực lớn tăng lên. Trong hắc hồ lô vô cùng vô tận sinh mệnh tinh hoa mãnh liệt mà ra, Côn Bằng lao tổ đều nhìn một trận thì đau. Bất quá hắn không có chút nào dừng lại ý tứ, không ngừng đổ vào. Kiến mục có thể cấu kết tam giới, mà lại tương lai trèo chống thiên địa, nói không chừng còn có thể mang đến cho ta lượng lớn công đức khí. Côn Bằng không ngừng an ủi mình, sau đó tiếp tục lấy sinh mệnh tinh hoa đổ vào kiến mục. Theo kiến mục không ngừng sinh trưởng, Côn Bằng chợt phát hiện, nguyên thần của mình lực lượng vậy mà cũng tại rõ ràng biến hóa. Lúc trước hắn tại kiến mục bên trong lưu lại dấu ấn nguyên thần, mà lúc này kiến mục trưởng thành thời điểm, rễ của nó, thân cành, quán thông thiên địa tam giới, một cỗ mới lạ cảm giác xuất hiện tại Côn Bằng trong óc. Đó là một loại hắn từ chưa thể ngộ qua cảm thụ, giống như hắn tại thời khắc này hóa thân thành kiến mục thần thụ, cảm thụ được này thiên địa cùng còn chưa từng xuất thế u minh. Tam giới hỗn nguyên như một, thiên địa tường hòa, vô khuyết vô lậu. Đây là kiến mục cấu kết tam giới trạng thái, mà kiến mục bộ rễ lại đâu chỉ là cấu kết tam giới, trong đó một chút bộ rễ xâm nhập trong hư vô, chúng ở khắp mọi nơi, trốn xa trốn hỗn độn, lại có một ít ngoài ý muốn liên tiếp đến cái khác đại thiên thế giới. Kiến mục liên thông, không ngừng tam giới nơi, mà là hồng mông đại thiên, vô tận thế giới. Côn Bằng thấy cảnh này, hắn lập tức chấn kinh. Kiến mục bí mật, tựa hồ lưu truyền tới quá ít, mà cuối cùng kiến mục tại còn chưa triệt để trưởng thành trước đó liền đã khô héo. Điều này cũng làm cho cái này gốc nghịch thiên thần thụ không cách nào thể hiện ra nó kinh thiên tác dụng. Côn Bằng tự lẩm bẩm, hắn giống như phát hiện một cái bảo tàng. cái này kiến mục nếu quả thật triệt để bồi dưỡng, tương lai chắc chắn là trong tay của ta một sự giúp đỡ lớn. Côn Bằng lão tổ hưng phấn vô cùng, hắn đơn giản suy tính về sau, lập tức làm ra một cái quyết định, lấy ra công đức khí, toàn lực bồi dưỡng kiến mục. Dùng sinh mệnh tinh hoa cùng lượng lớn công đức khí bồi dưỡng kiến mục, Côn Bằng muốn xem thử xem, cái này kiến mục có thể trưởng thành đến cái tình trạng gì. Chương 195, Côn Bằng vào thần đỉnh, lại đúc thiên bằng thân. Sinh mệnh tinh hoa tại viện trợ kiến mục tăng lên tới trình độ nhất định về sau, nó đã không cách nào lại để cho kiến mục cấp tốc sinh trưởng. Cái này phảng phất là gặp một cái bình cảnh, lại giống là đạt tới hồng hoang thế giới đối với thần mục một cái lớn nhất giới hạn. Nếu như kiến mục muốn tiếp tục sinh trưởng xuống dưới, vậy liền cần đột phá bình cảnh này, đột phá giới hạn, cải biến bản thân, tiến vào một cái hoàn toàn mới phương diện ở trong. Côn Bằng lão tổ suy nghĩ, chính là dùng công đức khí đổ vào kiến mục, để nó biến dị thành cùng loại với công đức linh bảo thần bí như vậy tồn tại. May mắn Côn Bằng trước đó liền đã góp nhặt đại lượng công đức khí, muốn dùng để tăng lên kiến mục, vậy khẳng định là cần lượng lớn công đức. Dù sao kiến mục quá mức cường đại, một chút điểm công đức khí căn bản không được bất kỳ tác dụng gì. Theo Côn Bằng lão tổ không ngừng đổ vào, cái kia kiến mục bên trên bắt đầu nổi lên từng tia ánh vàng đến, một gốc thần mục hướng về công đức linh vật phương hướng phát triển. Cách làm này, hiển nhiên là hồng hoang thế giới ở trong chưa hề có ai thử qua. Cũng chỉ có giống Côn Bằng dạng này, thân ở đại công đức, mà lại đối với kiến mục loại này thần thụ có nhu cầu, mới có thể không tiếc bất cứ giá nào dạng này đến bồi dưỡng thần mục. Côn Bằng cũng không có cách nào, vì chứng đạo, hắn nhất định phải giải quyết tự thân nhân quả, mà thần mục, lại thế nào khả năng trèo chống thiên địa, bởi vậy chỉ có bồi dưỡng cái này to lớn vô cùng kiến mục. Tại Côn Bằng không ngừng bồi dưỡng phía dưới, hắn dần dần cùng kiến mục triệt để dung hợp lại với nhau, giống như chính hắn chính là kiến mục, mà kiến mục cũng là hắn thân thể một bộ phận. Loại cảm giác này, cùng hoàn toàn luyện hóa một kiện linh bảo không hề khác gì nhau a. Côn Bằng trong lòng vui mừng, cái này thế nhưng là một cái điểm tốt. Kiến mục bên trong mặc dù không có tiên thiên đạo văn, thế nhưng cái này thần mục mười phần bất phàm, nó đồng dạng có thể cho Côn Bằng mang đến rất nhiều đối với thiên địa cảm ngộ. Ngay tại Côn Bằng tĩnh tâm thể ngộ thời điểm, cái kia kiến mục đã bắt đầu lần nữa điên cuồng phát dục. Cái kia tráng kiện bộ rễ xuyên qua cửu thiên thập địa, ở khắp mọi nơi, không chỗ không cắm rễ. Cứng rắn lòng đất khoáng thạch, đâu đâu cũng có không gian phong bạo, các loại địa phương nguy hiểm đều không thể ngăn cản kiến mục bộ rễ. Tựa như trước đó cái kia hỗn độn ma thần nhục thân, cho dù là loại trình độ kia ma thần thân thể, cũng vô pháp ngăn cản kiến mục rễ cây. Những thứ này bộ rễ cứng rắn cùng cường đại, hoàn toàn siêu việt linh bảo. Kiến mục bộ rễ cơ hồ khuyết trương đến toàn bộ hồng hoang thế giới dưới mặt đất, mà Côn Bằng lão tổ cũng rõ ràng cảm nhận được, kiến mục tựa hồ tiến vào sâu trong lòng đất một cái chỗ thần bí. Nơi đó âm khí nồng đậm, tử khí châm tích, địa vực rộng rộng khôn cùng. Nơi này, nói tới tại hồng hoang thế giới bên trong, nhưng lại giống là một cái hoàn toàn độc lập thực lực, cùng hồng hoang thế giới tách rời, nhưng lại là một cái thống nhất chỉnh thể. Côn Bằng cảm thụ được từng kia lạnh buốt âm khí, hắn đã xác định, cái kia một chỗ độc lập chỗ, chính là tương lai cửu u địa phủ, chỉ bất quá bây giờ cái kia cửu u địa phủ còn không có hoàn toàn thành hình, cũng chưa từng đến xuất thế thời gian. Kiến mục tại Côn Bằng thúc phía dưới, đã sớm trao đổi u minh thế giới, mà lại cái kia cực lớn tán cây từ lâu xông phá 9 tầng trời, siêu việt yêu tộc thiên đình tồn tại, đang hướng về đỉnh thiên lập địa phương hướng phát triển. Côn Bằng lão tổ hình như có sở ngộ, hắn lẳng lặng quan sát bắt nguồn từ thân tới. Thiên Bằng cùng thân côn, chúng đều là Côn Bằng nhục thân một loại hình thái, cái này song thân chi thuật nhìn như không giống nhau, kỳ thực bọn họ đều vẫn là Côn Bằng tự thân. Cái này giống hồng hoang thế giới, thiên địa minh tâm giới, bọn họ không giống nhau, thế nhưng đều là hồng hoang thế giới một bộ phận. Cho dù là U Minh địa phủ còn chưa có xuất hiện, nhưng cũng không ảnh hưởng toàn bộ hồng hoang vận chuyển, mà lại cái này U Minh thế giới cũng không có biến mất, chỉ là một mực cần nút, chờ đợi thời cơ thích hợp xuất thế. Đây cũng chính là nói, giống ta Thiên Bằng chân thân, nó mặc dù bị hủy diệt, nhưng nó vốn là ta, chỉ cần ta tồn tại, Thiên Bằng chân thân liền sẽ không triệt để hủy diệt. Nó hiện tại nên ẩn tàng tại trong cơ thể của ta, đồng dạng ẩn núp lên, ta chỉ cần đem nó tìm tới, lần nữa bồi dưỡng. Côn Bằng tâm thần rung động không thôi. Hắn vội vàng thôi động nguyên thần của mình lực lượng tìm kiếm, cùng lúc một cây kiến mục rễ cây cắm vào đến Côn Bằng trong cơ thể. Cái này kiến mục bộ rễ thập phần thần bí, Côn Bằng muốn mượn nhờ kiến mục rễ cây đến viện trợ chính mình, tìm kiếm Thiên Bằng cái kia chưa từng hoàn toàn biến mất tung tích. Từng đạo linh quang chậm rãi từ trên người Côn Bằng tỏa ra, sau đó phiêu lạc đến kiến mục phía dưới. Hắn tại tinh tâm thể ngộ, tìm kiếm cái kia che giấu vết tích. Côn Bằng nhục thân cường đại dường nào, mà thân thể của hắn mỗi một chỗ địa phương đều như là một cái thế giới, muốn tìm kiếm Thiên Bằng cái kia đã vỡ vụn nhưng lại chưa triệt để tiêu tán bản nguyên, đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ. ta vốn cho là mình thân thể chính mình rõ ràng nhất, thế nhưng hiện tại xem ra, ta hiểu biết, cũng bất quá là da lông mà thôi, đối với trong thân thể ta bộ hết thảy, ta biết rất ít. Côn Bằng nội thị bản thân, nhìn rõ hết thảy, lần này hắn triệt để xâm nhập tìm kiếm, lúc này mới rốt cục phát hiện thân thể của mình huyền diệu cùng áo nghĩa. Côn Bằng trong bất chi bất giác đã đắm chìm trong tu hành bên trong, mà lúc này Kiến Mục cũng tại điên cuồng sinh trưởng. Từng đạo sợi rễ đem Côn Bằng bao trùm, vô số nhỏ bé bộ rễ tiến vào Côn Bằng trong cơ thể, chúng tại viện trợ Côn Bằng tìm kiếm Thiên Bằng bản nguyên thời điểm, cũng tại hấp thu Côn Bằng trong cơ thể một chút ám thương, ứ máu cùng tạp chất, viện trợ Côn Bằng tịnh hóa nhục thân, chữa trị thương tích. Kiến Mục năng lực, không chỉ là cấu kết tam giới, nó thân cây khổng lồ, đối với hồng hoang thế giới rất nhiều mặt trái năng lượng đều có cực lớn tịnh hóa tác dụng. Những cái kia tử khí, sát khí, hoa khí, khí độc, vân vân hết thảy đều sẽ bị Kiến Mục hấp thu, sau đó chậm rãi tiêu hóa hết. Lúc này Kiến Mục cắm rễ cùng Côn Bằng trong cơ thể, đây đối với Côn Bằng đến nói, quả thực chính là một lần đại thanh tẩy. Côn Bằng cũng đã sớm đắm chìm trong loại này thanh tẩy bên trong, hắn một bên tĩnh tâm thể ngộ, một bên tìm kiếm Thiên Bằng bản nguyên. Hạ qua đông đến không biết năm, không làm thì không có ăn hương mãn viên. Côn Bằng lão tổ cái này khẽ đảo minh ngộ, nhục thể của hắn bên trên nhiều một cỗ sinh cơ bừng bừng, mà lại theo Kiến Mục cải tạo, Côn Bằng nhục thân cũng biến thành càng thêm trong vát. Nhục thể của hắn như là lưu ly bí bảo, tách ra sán lạn thần năng, Côn Bằng vốn đã tăng lên tới chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới nhục thân, lúc này vậy mà lại tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Loại này cường hóa, thuần thiên nhiên, không có bất kỳ cái gì chỗ hại. Từng mảnh ánh lục cành lá hư ảnh tại Côn Bằng thân bên trên chậm rãi nảy mầm, sinh trưởng, kia là sinh cơ khôi phục, là bản nguyên cực hạn thăng hoa. Côn Bằng chẳng biết lúc nào tỉnh lại, trên người hắn một cỗ cường đại khí tức tràn ngập bát phương. Lần này lực lượng bình thản mà yên tĩnh, không có một tia cuồng bạo bá mạnh ý. Đó là một loại sinh mệnh bản nguyên trực tiếp cường hóa, nhường Côn Bằng sinh mệnh trở nên càng thêm nặng nề, vận mệnh lực lượng trở nên càng thêm kéo dài. Sinh chi pháp tắc. Côn Bằng trên hai tay, từng đầu màu xanh lá dây leo quanh quẩn, cái kia dây leo bên trên ẩn chứa vô tận sinh cơ, Côn Bằng tâm niệm vừa động, lục sắc đằng mạn chậm rãi thối lui, những cái kia cắm rễ tại Côn Bằng trong cơ thể nhỏ bé sợi rễ cũng đều chậm rãi rút lui ra tới. Côn Bằng trong đôi mắt ánh sáng xanh lục chợt lóe lên, hắn đã nắm giữ sinh chi pháp tắc, đồng thời cũng tìm được Thiên Bằng bản nguyên. Nếu như không phải là Kiến Mục hỗ trợ, chỉ sợ ta cũng căn bản tìm không thấy cái này Thiên Bằng bản nguyên, bởi như vậy cũng liền không cách nào lần nữa kích phát Thiên Bằng chân thân. Côn Bằng thầm nghĩ may mắn, trên mặt hắn lại có nhịn không được vui mừng. Bây giờ Côn Bằng đạo pháp đã cực kỳ cao thâm, hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể tam thi hợp nhất, hiện tại chữa trị Thiên Bằng bản nguyên chính là lửa xém lông mày sự tình. Tứ tượng hút nhau, tam thi hợp nhất, Côn Bằng một mực không hề từ bỏ qua con đường này. Lúc này Côn Bằng tế ra Càn Khôn đỉnh, hắn vung tay lên một cái, Càn Khôn đỉnh lập tức vận chuyển lại, mà Côn Bằng thì thả người nhảy lên, tự mình tiến vào Càn Khôn đỉnh bên trong. Đỉnh luyện bản thân, đúc lại bản thân. Côn Bằng lão tổ thôi động thiên lôi địa hỏa, hắn lấy Càn Khôn đỉnh vì lô, lấy trời địa chi lực làm lửa, lấy tự thân vì chất liệu, chuẩn bị thiên truy bách luyện, tái tạo thiên bằng thân. Một bên Ất Mộc huynh đệ nhìn trợn mắt hốt mồm, Càn Khôn đỉnh bên trong liệt hỏa hừng hực, cho dù là chuẩn thánh chí tôn tiến vào bên trong, cũng đủ để bị luyện hóa thành một vũng máu. Mà bây giờ Côn Bằng tự mình tiến vào Càn Khôn đỉnh bên trong tế luyện, phần này nhẫn tâm, nhường Ất Mộc cùng Đinh Mộc nhìn xem đều cảm thấy run sợ. Vì chứng đạo, cái này thế nhưng là ngay cả mình cũng dám luyện nhân vật hung ác. Ầm ầm. Lôi đỉnh chặt chém mà xuống, thiên hỏa dẫn đốt hết thảy, Càn Khôn đỉnh ngoại điện tiếng sấm chớp, liệt diễm bốc lên. Vô tận hỏa diễm liếm láp lấy đỉnh lô, một cỗ kinh khủng nhiệt độ cao lập tức tứ ngược ra. Côn Bằng lão tổ triệt để thả bản thân, hắn không được sợi vải, trần trụi thân thể, không sử dụng bất kỳ thần thông, liền lấy nhục thân ngạnh kháng hỏa diễm chi lực. Thiên lôi địa hỏa rèn ta thân, Càn Khôn đỉnh bên trong tạo Càn Khôn. Điên cuồng linh khí phun trào, vô biên liệt diễm bay vút lên, kinh khủng nhiệt độ cao đốt trời nấu biển, cuồng bạo liệt diễm hủy diệt thập phương. Nhưng mà Côn Bằng bất động như núi, hắn thần thông không hiện, chỉ lấy nhục thân cùng ý chí chống lại. Hống. Thần côn ra biển, sóng dữ ngập trời, kịch liệt nhiệt độ cao nhường thần côn thân thể không thể thừa nhận, nó khàn giọng gào thét, chủ động hiện thân hộ thể. Nhưng Côn Bằng vẫn không hề bị lay động, hắn có thể cảm nhận được, tại cái này vô tận trong thống khổ, một loại khác bản năng lực lượng tại bị kích phát. Chỉ bất quá loại kia bản nguyên chi lực quá mức nhỏ yếu, căn bản là không có cách cụ hiện ra tới, mà tại ngoại giới dưới áp lực, cỗ này bản nguyên chi lực đang điên cuồng hấp thu Côn Bằng trong cơ thể linh khí. Nó đang nhanh chóng trưởng thành. Tại bị hủy diệt trước đó, nó muốn trưởng thành, thủ hộ Côn Bằng, thủ hộ bản thân. Ầm ầm. Lôi đỉnh càng thêm cuồng bạo, liệt diễm xông lên tận 9 tầng trời. Cái này nhất luyện, lại là ngàn năm. Tại cái kia càn khôn đỉnh bên trong, thần côn gào thét thanh âm rung trời, toàn bộ càn khôn đỉnh đều tại kịch liệt sôi trào. Cái kia đại địa bên trên một cái biển lửa bốc cháy lên, mặt đất rạn nứt, núi đá sụp ra, một bộ thiên địa đều không thể tiếp nhận loại này khủng bố nhiệt độ cao dáng vẻ. Nhưng mà Côn Bằng lão tổ ngồi ngay ngắn càn khôn đỉnh bên trong, nhục thể của hắn đang chậm rãi hòa tan, sau đó trong cơ thể hắn sinh mệnh pháp tắc, tạo hóa pháp tắc không ngừng phát huy tác dụng, đem hắn nhục thân cấp tốc chữa trị. Loại thống khổ này không gì sánh kịp, thế nhưng Côn Bằng lão tổ lại lù lù bất động. Mấy ngàn năm luyện hóa bản thân, Côn Bằng nhục thân tại hủy diệt cùng tân sinh bên trong bị không ngừng chui luyện. Đông nhiên ở giữa, Côn Bằng nhục thân bên trong, một cỗ sinh cơ đột nhiên bạo phát đi ra. Một cỗ toàn tâm lửa nóng thẳng phun lên phía trước, cùng lúc một tiếng cao vút hót vang rung khắp 9 tầng trời. Chương 196, tứ tượng viên mãn, phong lôi hỏa đồng. Thần bằng thanh âm rung động 9 tầng trời, cái kia vốn đã vỡ nát phong linh thân thể, lần nữa vô cánh bay cao. Vô tận linh phong càn quét giữa thiên địa, càn khôn đỉnh bên trong lôi hỏa nháy mắt dập tắt. Vậy mà lúc này thần lôi nổ vang, điện quang lấp lánh, khắp nơi bên trong một bộ thiên lôi lao nhanh hình dạng. Chấn tốn giao kích, bát phương tương khắc. Phong lôi ẩn hiện 9 tầng trời, chân bằng vỗ cánh bay lượn. Cái kia thần bằng thân thể tái hiện, Côn Bằng lão tổ trên mặt cũng đầy là vui mừng. Lúc này hắn một đôi mù mắt ánh mắt bên trong, một cỗ lửa nóng ý lao nhanh mà lên. Tại hai con mắt của hắn bên trong, phảng phất có một cỗ mãnh liệt ma thần khí chiếm cứ, che lại Côn Bằng tầm mắt. Mà bây giờ một cỗ lửa nóng lực lượng bay thẳng hắn trong hai mắt, lại có phong lôi chi lực dung chuyển bổ đục, tựa hồ không muốn bị một đôi mắt này bị che đậy. Thiên bằng thân khôi phục. Nhưng mà đây hết thể cũng không có như vậy kết thúc. Côn Bằng lão tổ trong đôi mắt có vô tận ma khí bị kích phát ra đến, cùng lúc phong lôi chi lực ẩn hiện, vô tận ánh lửa chói lọi. Nhưng mà cái kia Côn Bằng trong hai mắt ma khí tung hành, tựa như là từ đầu đến cuối ngăn cản trong này thần năng tỏa ra, không nhường Côn Bằng gặp lại ánh sáng. Ầm ầm. Vô tận lôi đình tại Côn Bằng con mắt xung quanh nổ vang, từng đạo ánh lửa xông thẳng lên trời, những cái kia hỏa diễm như là hỏa trụ, đốt cháy đại thiên. Lúc này Côn Bằng tại Càn Khôn đỉnh tế luyện mấy ngàn năm, trong cơ thể hắn ngọn lửa cuồng bạo lực lượng sao mà cường hãn. Ầm ầm. Kinh thiên thần mang rốt cục xông phá ma khí ngăn cản, đầy trời hỏa diễm chi lực, phong lôi chi lực triệt để tỏa ra. Phong lôi hỏa, ba loại lực lượng hôn tạp cùng một chỗ, hình thành một loại đặc thù thần đồng, chiếu khắp bát phương, nhìn ra 9 tầng trời. Cái kia Côn Bằng lão tổ trong mắt bắn ra cột sáng thập phần cương đại, ánh mắt của hắn những nơi đi qua, hư không tự đốt, lôi đỉnh tỏa ra. Cặp mắt của ta khôi phục, hơn nữa còn có được mới thần thông thuật. Côn Bằng hưng phấn không thôi, mù hai mắt có thể khôi phục, đây đối với Côn Bằng lão tổ đến nói cũng là một cái rất không tệ tin tức. Nhất là bây giờ Côn Bằng hai mắt có một chút biến hóa mới, cái kia ẩn chứa phong lôi hỏa ba loại thuộc tính lực lượng đồng tử, tựa hồ uy lực thập phần cương đại. Côn Bằng lão tổ chỉ cần thôi động cặp mắt của hắn, linh lực vận chuyển tới trong hai mắt lúc, một đôi mắt này liền có thể khởi xướng cường đại thế công. Nếu như về sau Côn Bằng cùng đối thủ giao chiến thời điểm, hắn bỗng nhiên vận chuyển hai mắt đối địch, tất nhiên sẽ đem đối thủ đánh cái trở tay không kịp. Côn Bằng đôi mắt này ẩn chứa phong lôi hỏa ba loại lực lượng pháp tắc, đồng thời còn có dấu một cô ma khí, uy lực xác thực không thể coi thường. Không nghĩ tới lần này chẳng những đem thiên bằng chân thân lần nữa khôi phục, lại còn luyện thành như vậy thần diệu đồng thuật. Côn Bằng hưng phấn trong lòng không thôi. Cái này ẩn chứa phong lôi hỏa ba loại pháp tắc đồng thuật, hoàn toàn có thể coi như hắn một cái ẩn tàng thủ đoạn. Mà lần này thiên bằng chân thân khôi phục, có thể nói Côn Bằng tứ tượng lực lượng cũng đã triệt để hoàn thiện, bước kế tiếp, chính là tái giá nhân quả, tam thi hợp nhất. Thiên bằng chân thân khôi phục về sau, Lý Khắc nhục thân lực lượng lại một lần nữa đạt được cực lớn tăng lên. Trước đó nhục thể của hắn nay đã đột phá đến chuẩn thánh hậu kỳ cảnh giới, hiện tại thiên bằng chân thân khôi phục, nhục thể của hắn thực lực chẳng khác gì là triệt để tăng lên rất nhiều. Khoảng cách đột phá đến chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới, cũng chỉ là cách xa một bước. Chuẩn thánh đỉnh phong cảnh giới nhục thân, vậy thì cùng tam thi hợp nhất về sau nguyên thần cảnh giới đồng dạng, chỉ bất quá sức chiến đấu, khẳng định phải vượt xa tam thi hợp nhất nguyên thần chiến lược. Côn Bằng đối với mình nhục thân tu vi tràn ngập chờ mong, dù sao hắn thế nhưng là nắm giữ lực pháp tắc tồn tại. Tự mình cảm thụ qua lực pháp tắc cường đại về sau, Côn Bằng đối với lực pháp tắc đồng dạng là cực kỳ khát vọng. Thế nhưng muốn lực lĩnh ngộ chi pháp tắc, cái này nhất định là một cái con đường gian nan, không có người nào năng lực Côn Bằng chỉ dẫn, trên con đường này cũng không có đèn sáng. Cái này giống như là tại đưa tay không thấy được năm ngón nửa đêm bên trong, một người lẻ loi độc hành, vĩnh viễn không biết con đường phía trước đến tột cùng như thế nào. Lực pháp tắc tu hành, không phải là nhất thời nửa khắc liền có thể hoàn thành, bởi vậy Côn Bằng cũng không sốt ruột. Lúc này Côn Bằng thực lực lần nữa tăng lên, cái kia thông thiên kiến một thân cây cũng một mực không có đình chỉ tăng trưởng. Lần nữa đi qua mấy ngàn năm bồi dưỡng về sau, cái này kiến mục đã ẩn ẩn có đủ để trèo chống thiên địa khí thế. Bất Chu Sơn to lớn khôn cùng, hiện tại kiến mộc đồng dạng là to lớn vô cùng, mà lại kiến mộc thân cây cứng rắn thẳng tắp, không chút nào thua cùng Bất Chu Sơn, tiếp xuống chỉ cần kiến mộc tiếp tục trưởng thành, tương lai nhất định có thể trèo chống thiên địa. Côn Bằng thực lực bây giờ khôi phục, hai mắt phục mệnh, tâm tình của hắn tốt đẹp, lúc này hắn chỉ muốn đem tự thân chống trời nhân quả tái giá đến kiến mộc bên trong. Mắt thấy kiến mộc đã bồi dưỡng không sai biệt lắm, Côn Bằng trực tiếp trốn vào kiến mộc bên trong, hắn đem chính mình cùng kiến mộc triệt để hòa làm một thể, sau đó lợi dụng thần diệu vận mệnh pháp tắc cùng số mệnh pháp tắc, đem tự thân nhân quả tái giá. Mặc dù Côn Bằng đối với vận mệnh pháp tắc cùng số mệnh pháp tắc cũng không tinh thông, thế nhưng muốn tái giá nhân quả, hơn nữa còn là tại kiến mộc rõ ràng càng thêm thích hợp chống trời điều kiện tiên quyết, đây hết thể cũng không khó hoàn thành. Kiến mộc chống trời, khẳng định so Côn Bằng thích hợp hơn, mà lại kiến mộc cũng coi là Côn Bằng một bộ phận, bởi vậy cái này thao tác độ khó liền hạ thấp rất nhiều. Lúc này Côn Bằng dung nhập vào kiến mộc bên trong, hắn bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thao tác. Cùng lúc đó, Bất Chu Sơn dưới chân Vu tộc bên trong, 12 tổ Vu cũng tại mưu đồ bí mật cái này cái gì. Cộng công tổ Vu tại thần điện ở trong nói, đại ca, nữ hoa trở lại núi Phượng Tê, mà lại là một mình trở về, chúng ta hiện tại lập tức đem núi Phượng Tê vây quanh, chém giết cái này yêu tộc Quang Hoàng. Cộng công tổ Vu một mặt hưng phấn, nếu như có thể hiện tại chém giết nữ hoa nương nương, vậy thì đồng nghĩa với là gây mất yêu tộc một tay. Đế Giang tổ Vu nghe vậy, hắn trong hai mắt thần quang thoáng hiện, cộng công, ngươi từ nơi nào được đến tin tức? Theo Đế Giang tổ Vu, nữ hoa nương nương trở lại núi Phượng Tê, cái này có chút khó tin. Dù sao hiện tại Vu yêu hai tộc thế như nước với lửa, nữ hoa nương nương nếu là trở lại núi Phượng Tê, đây chẳng phải là tương đương tự chui đầu vào lưới. Mà lại nữ hoa nếu là một mình trở về, nàng căn bản không cách nào đối kháng 12 tổ Vu. Loại này chịu chết hành vi, nữ hoa giống như là ngốc như vậy tu sĩ sao? Huống chi cho dù nữ hoa chính là thật trở về, hành tung của nàng cũng nhất định là phi thường bí ẩn, chí ít không có khả năng để bọn hắn Vu tộc thám thính đến tin tức. Thế nhưng hiện tại, nữ hoa chẳng những trở về, mà lại cộng công tổ Vu lại còn đạt được tin tức xác thực, ở trong đó khắp nơi đều lộ ra kỳ quặc. Làm Vu tộc thứ nhất tổ Vu, Đế Giang không thể không nghiêm túc cân nhắc. Đại ca, đây là một cái áo bào đen tu sĩ đến đây ta bộ lạc đưa tin, chín đầu tương liếu nhận được tin tức về sau hồi bẩm cho ta, trước khi đến, ta đã tự mình đi núi Phượng Tê nhìn qua, nơi đó trận pháp mở ra, rõ ràng chính là nữ hoa trở về. Cộng công tổ Vu cũng không nốc, hắn nhận được tin tức phản ứng đầu tiên cũng là cảm thấy kỳ quặc, thế nhưng tự mình xem xét về sau, hắn không thể không tin tưởng. Đại ca, bất quá ở trong đó có môn đạo gì, chúng ta trước chạm nữ hoa, cái này tóm lại là có ích vô hại. Trúc Dung tổ Vu cũng hưng phấn lên, yêu tộc Tam Hoàng nếu là vẫn là một, vậy tương đương nói là yêu tộc thực lực liền sẽ thật to bị cắt giảm. Đúng thế. Chúng ta trước hết giết nữ hoa, âm mưu quỷ cái gì, cũng đều không làm nên chuyện gì. Cường Lương tổ Vu cũng đứng lên, toàn thân hắn lôi đình lấp lánh, hiển nhiên là khát vọng chiến một trận. Đế Giang tổ Vu nhìn thấy các vị huynh đệ kích động, lại tăng thêm nơi này là Bất Chu Sơn, cho dù yêu tộc có âm mưu gì, cũng căn bản không chiếm được tiện nghi. Tốt, lần này không cần điều động bộ lạc binh sĩ, chúng ta cùng một chỗ tiến về trước, lấy thế xét đánh lôi đình chém giết nữ hoa. Đế Giang tổ Vu cũng không phải là không quả quyết hạng người, bọn họ 12 tổ Vu nếu như đồng loạt ra tay, chém giết nữ hoa cũng chính là trong khoảnh khắc sự tình. Ha ha ha, giết nữ hoa, ta muốn nhìn yêu tộc sẽ có phản ứng gì. Trúc Cửu Âm băng lanh trong mắt lóe lên một tia hàn mang, bọn họ Vu yêu hai tộc vốn là tử địch, có thể chém giết một vị yêu hoàng, cái này khiến tất cả các tổ Vu đều cảm thấy máu nóng sôi trào. Về phần ở trong đó có hay không âm mưu, chạm nữ hoa về sau lại nghiên cứu không mượn. 12 tổ Vu quyết định chủ ý về sau, bọn họ lập tức hóa thành 12 đạo thân ảnh chạy như bay. Núi Phượng Tê ngay tại Bất Chu Sơn địa giới bên trong, có thể nói núi Phượng Tê xem như Bất Chu Sơn sơn mạch một cái bằng chi, nơi đó chính là nữ hoa cùng Phục Hy hóa hình nơi, về sau bị huynh muội bọn họ mở ra thành đạo tràng. 12 tổ Vu thế như xét đánh, bọn họ trong khoảnh khắc liền đã xuất hiện tại núi Phượng Tê đạo tràng bên ngoài. Lúc này cái kia nữ hoa nương nương còn không biết mình đã đại nạn lâm đầu, nàng trở lại núi Phượng Tê về sau, còn đang vì chính mình đạo này chàng cảm thán. Năm đó nàng cùng Phục Hy đại thần sinh hoạt ở nơi này, xác thực qua vô ưu vô lự. Có thể từ khi gia nhập vào yêu tộc thiên đình về sau, bọn họ mặc dù hưởng hết tôn sùng, nhưng chung quy là có chút đã mất đi tự do, không còn giống trước đó như vậy vô câu vô thúc. Nương nương, ngài có thể trở về, nô tỳ thực tế là rất cao hứng. Một mực phụ trách trông coi động phủ hỏa linh đồng nữ, lúc này trên mặt hắn mọi rợ tràn đầy ý vui mừng. Những năm gần đây nữ hoa nương nương phong núi Phượng Tê đạo tràng, chỗ này động phủ ẩn nấp tại giữa núi rừng, phía ngoài sinh linh căn vốn không nhìn thấy núi Phượng Tê đạo tràng tồn tại. mà cái này hỏa linh đồng nữ phụ trách động phủ nội bộ hết thể tạp vật, bởi vậy hắn cũng vô pháp ra ngoài, bị vây ở động phủ này bên trong, quả nhiên là tịch mịch không dấu vết. Nữ hoa nương nương đang cùng bản thân đồng nữ nói chuyện phiếm, phía ngoài thủ hộ đại trận nháy mắt bỗng nhiên truyền đến một trận đất rung núi chuyển thanh âm. Nữ hoa nguyên thần quét qua, lập tức thấy rõ ràng tình huống bên ngoài, 12 tổ vu vậy mà cùng một chỗ giáng lâm, ngay tại tiến đánh núi Phượng Tê thủ hộ đại trận. Đáng ghét, những thứ này vu tộc làm sao tin tức linh như vậy thông, ta vừa trở lại núi Phượng Tê, bọn họ liền chắn cửa. Nữ hoa nương nương mày liễu lấy ngang, trên mặt nộ khí bốc lên. Nhất định là cái kia Đông Hoàng Thái Nhất. Hắn khí ta rời đi yêu tộc, trong lòng khó tránh khỏi bất bình, không nghĩ tới hắn vậy mà âm thầm câu thông vu tộc, muốn mượn đao giết người. Nữ hoa nương nương càng nghĩ càng giận, trong lòng nàng đã nhận định, là vậy quá mới ra bán chính mình. Ầm ầm, kịch liệt chấn động càng ngày càng đáng sợ, cái kia thủ hộ đại trận hiển nhiên căn bản ngăn không được 12 tổ vu. Nương nương, ngài mau mau rời đi, nô tỳ thay ngài ngăn trở 12 tổ vu. Hỏa linh đồng nữ trên mặt một mảnh bối rối, nhưng mà nàng lại không để ý thực lực mình thấp, muốn để nữ hoa nương nương ngăn lại 12 tổ vu. Mặc dù lời này ngốc bên trong ngu đần, thế nhưng nữ hoa nương nương lại cảm nhận được nàng một tấm chân tình. Chớ sợ, có nương nương ở đây, ta ngược lại muốn xem ai dám làm ẩu. Nữ hoa nương nương trong lòng quét ngang, hướng đạo bên ngoài sân đi tới. Chương 197, 12 tổ vu đánh nổ nữ hoa. Nữ hoa nương nương tự tin thân phận, nàng đương nhiên sẽ không đánh mà chạy. Nhưng mà 12 tổ vu cũng mặc kệ những thứ này, bọn họ vây quanh núi Phượng Tê đạo tràng về sau, các tổ vu lập tức liên thủ công kích. Trong lúc nhất thời 12 chủng pháp tắc khác nhau lực lượng liên tục vũ. Nếu như không phải là các tổ vu đối với trận pháp này một đạo cũng không tinh thông, chỉ sợ nữ hoa đạo tràng bên ngoài thủ hộ đại trận sớm đã bị đánh vỡ. Bất quá cho dù các tổ vu bất thiện phá trận, lúc này bọn họ liên thủ phía dưới, cái kia đại trận hộ sơn cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Nữ hoa nương nương quát một tiếng, nàng theo trong đạo trường bay ra. Vu tộc còn không ngừng tay. Nữ hoa ở đây, ai dám lô mãng? Nữ hoa nương nương trên thân chuẩn thánh chí tôn khí tức phát ra, nàng cái kia chém ra hai thi tu vi toàn bộ bộc phát. Có thể 12 tổ vu căn bản cũng không mua chướng, trên tay bọn họ chẳng những không ngừng, ngược lại đánh càng thêm hăng say mà. Nữ hoa, chúng ta tới nơi này chẳng những muốn nện ngươi đạo tràng, hôm nay còn muốn đem ngươi chém giết ở đây. Trúc Dung tổ vu cười ha ha, có thể chém giết một vị yêu hoàng, cái này chẳng những sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ vu yêu đại chiến thế cục, càng năng lực vu tộc binh sĩ báo thù, nhưng cái kia chết đi hàng tỷ vu tộc, cũng coi là có thể nhắm mắt. Nữ hoa nương nương lúc này toàn lực vận chuyển thủ hộ đại trận. Trên mặt nàng xương lạnh một mảnh, hiển nhiên đã biết chuyện hôm nay không thể thiện. Hừ, vu tộc ngang ngược, tàn nhẫn vô đạo, trách không được các ngươi nên vẫn lạc, hôm nay muốn chém giết ta, các ngươi thật đúng là si tâm vọng tưởng. Nữ hoa nương nương mày liều đứng đấy, một thân lanh ý tràn ngập bát phương. Nàng thế nhưng là Hồng Quân đạo tổ đệ tử, chính là đạo tổ Khâm Định Thiên đạo thánh nhân, Hồng Mông tử khí gia thân, tuân theo vô tận thiên địa khí vận. Đế Giang tổ vu ánh mắt lạnh lẽo nhìn xem nữ hoa, hắn không khỏi lạnh giọng nói: có phải là si tâm vọng tưởng, lập tức liền gặp kết quả cuối cùng. Đế Giang tổ vu cùng các huynh đệ khác đem thần thông thi triển đến cực hạn, cái kia đại trận hộ sơn ầm ầm một tiếng sụp đổ, triệt để bị 12 tổ vu ngang ngược truy bạo. Đây trời ánh sáng tan hết, thủ hộ lực lượng không còn sót lại chút gì. Toàn bộ núi Phượng Tê đạo tràng đều là một trận kịch liệt lay động, giống như không chịu nổi cái kia tuyệt đại lực lượng, lúc nào cũng có thể sụp đổ. Nương nương đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Hỏa linh đồng nữ vội vàng bảo vệ nữ hoa nương nương, nàng lấy đại la kim tiên thân, ngăn tại nữ hoa nương nương giá trước. Đáng ghét, ta vừa mới trở lại núi Phượng Tê, 12 tổ vu liền đạt được tin tức, đến tột cùng là ai đi đường tiếng gió. Vu tộc bất thiện thôi diễn, bọn họ khẳng định là từ bên ngoài đạt được tình báo. Nữ hoa nương nương tâm tư thay đổi thật nhanh, nàng thực tế không cam tâm, lúc đầu lần này bước lên lớn kính dâng thoát ly yêu tộc, trở về núi Phượng Tê, nàng vốn là muốn nhờ Bất Chu Sơn bên trong thiên địa lực lượng trợ chính mình ngộ đạo. Trước đó tại thiên đình thời điểm, nữ hoa nương nương ẩn ẩn cảm thấy mình cơ duyên tại cái này đại địa bên trên, bởi vậy nàng mới có thể liều lĩnh trở về núi Phượng Tê. Thế nhưng hiện tại chính mình chân trước vừa trở về, chân sau liền bị 12 tổ vu vây, cái này nếu là không có ai mật báo, lấy vu tộc không có nguyên thần suy tính tình huống dưới, bọn họ không có khả năng nhanh như vậy liền biết nữ hoa nương nương hành tung. Bây giờ 12 tổ vu đánh vỡ thủ hộ đại trận, bọn họ nhưng không có mảy may ý muốn dừng lại. 12 tổ vu tung hoành mà đến, bọn họ ào ào thi triển thần thông, chính là muốn đem nữ hoa nương nương đánh giết tại đây. Nữ hoa, sắp chết đến nơi, ngươi còn dám phách lối.